Chương 68, bí thuật cắt cho nên, tình nguyện chịu 5 năm đánh đều không nguyện ý dùng tình tử phụ trợ tu luyện sao? Ở tiểu chính thái tuyệt vọng nhất kêu khóc gầm thanh bên trong, Đường La thanh âm phảng phất không có một tia ba động, như vẽ bên ngoài thanh âm chui vào lỗ tai hắn. Đám chìm ở trong bi thương tiểu chính thái vô ý thức đáp, thế nhưng là, ta lấy tinh tử đi tu luyện, ca ca làm sao bây giờ? Tâm ô tiếng khóc thoáng chốc yên tĩnh. Ý thức được bản thân làm trong lòng lời muốn nói đi ra, tiểu chính thái giơ lên một trường đều khóc đến mơ hồ mặt, nước nở đạo, liền, còn muốn nói chút gì tiểu chính thái bị một khối bạch sắc khăn vương bưng kín mặt, Đường La chỉ cảm thấy có một hơi tuôn ra ở ngực. Hắn nghĩ qua chính thái có thể là sợ hãi sử dụng tinh tử sẽ có cái gì di chứng, hoặc là e ngại sử dụng tinh tử tu luyện khả năng cùng bản thân một dạng tán công mà sinh ra lo lắng. Nhưng hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, nhường tiểu chính thái từ bỏ tinh tử lý do cư nhiên là bởi vì hắn cảm thấy nếu như hắn cầm tinh tử tu luyện, như vậy bản thân liền không có cách nào sử dụng tinh tử. Ngu xuẩn đệ đệ a, làm sao lại? Như thế, làm người khác ưa thích đây. Đường La dùng sức dùng khăn vuông đem tiểu chính thái mặt bôi sạch sẽ sau, đem khăn vuông đưa cho hắn. Mặt bị mài đến đỏ rừng rực tiểu chính thái cầm khăn vuông dùng sức đem nước mũi tỉnh xuất, muốn đem khăn vuông còn cho Đường La, nhưng nhìn xem ca ca ghét bỏ ánh mắt, đành phải tiếp tục siết trong tay. Cứ việc cầm đi tu luyện tốt, ta cũng đã không dùng được. Đường La lạnh nhạt khuôn mặt thản nhiên nói, đại ca uy nghiêm cũng không thể bởi vì chỉ là cảm động mà biến mất. Thế nhưng là, ca ca ngươi không phải so với ta càng cần tinh tử trợ giúp ngươi khôi phục tu vi sao? Tiểu chính thái bất giải hỏi. Ba. Dùng sức một cái ra đầu đem tiểu chính thái kém chút hô ngã trên mặt đất. Dông dài, gọi ngươi dùng ngươi liền dùng, nói nhảm nhiều như vậy, ca của ngươi ta kỳ tài ngút trời, không cần tinh tử tu luyện cũng mau hai ngươi lần nữa biết sao? Tiểu chính thái nhìn xem Đường La đột nhiên nổi giận, xoa đầu bị cốt nói, a, đã biết. Ân, thế là xong à, cầm đi đi. Đường La chỉ đặt ở trên bàn tinh tử. Tiểu chính thái nhăn nhó đưa tay cầm qua tinh tử, lần nữa chiều Đường La hỏi thật, thật có thể chứ? Đường La lắc lắc đầu, hình hồng một cái đứng lên, dọa đến tiểu chính thái một cái giật mình. Ngươi liền luyện thật giỏi, tinh tử bảo quản tốt, chớ làm mất. Mất đi nhưng không có cái thứ hai cho ngươi. Con tưởng rằng Đường La đứng lên muốn đánh bản thân tiểu chính thái ôm lấy tinh tử đóng chặt lại hai mắt, nghe được lời này chợt mở mắt ra, Đường La cũng đã kéo ra tu luyện thất đại môn rời đi. Tiểu gia hỏa tinh tử tu luyện tốc độ, liền điều chỉnh đến gấp 2 lần a, Đường La nghĩ thầm. Cũng không phải bởi vì thèm muốn một chút ích lợi, một ngày một tháng 2 ích lợi cũng không có cái gì khác biệt. Điều chỉnh gấp 2 lần chỉ là bởi vì sợ tiểu chính thái cảnh giới tăng lên quá nhanh mà võ kỹ theo không kịp, chỉ có một thân cảnh giới không có chiến lực là tuyệt không thể làm. Gấp 2 lần cái này tốc độ hợp với tiểu chính thái bản thân siêu phàm tư chất, kế tiếp Tây Lăng truyền kỳ liền muốn từ từ bay lên. Đường La xoa cái mũi đi đến bệ cửa sổ phía trước, chỉ cảm thấy thanh phong vừa vặn, ánh nắng cũng bạo, tâm tình tốt đẹp. Thật là một cái thời tiết tốt nha, hắn híp mắt nói. 3 tháng sơ nhất, bí thuật các nói là các, làm sao biến thành dưới mặt đất 3 tầng? Đường La tự hỏi đối võ đường từng cái kiến trúc cũng coi là quen biết, bởi vì từ nhiệm giáo tập chức vị sau đi bộ khắp nơi qua, hắn liền kỳ quái làm sao chưa từng gặp qua giống như bí thuật các kiến trúc. Nguyên lai cái này bí thuật các căn bản không phải trên mặt đất, mà là ở tàng kinh thất càng tầng tiếp theo, lòng đất 10 mét địa phương. Nội tình không nội tình trước thả một bên, vị này đưa có thể đủ lẩn nấp. Một tên người hầu cầm dẫn Đường La xuyên qua thật dài thầm nói, đi đến tòa này khảm tràn đầy hỏa tinh, sáng như ban ngày tầng hầm. Đống nhiên cường quang nhường đã thành thói quen hắc ám, Đường La nheo lại mắt, một hồi lâu mới thích đứng tòa này kim bích huy hoàng địa hạ cung điện. 10 cái ăn mặc trường sam tông lão ngồi ở trong cung điện văn xin, ánh mắt sáng ngời nhìn xem Đường La. Ở bọn hắn chính phía trước có nhất mới tinh tịch vị, nghĩ đến liền là vì Đường La chuẩn bị. Đường La mang bộ đến chỗ ngồi tiến lên lễ đạo, tiểu tử Đường La, bái kiến bí thuật các chư vị tông lão. Ngồi. Tràn ngập uy nghiêm thanh âm từ chính giữa đầu đầy bạch phát lão giả chỗ truyền đến. Đường La sắc mặt bình tĩnh ngồi xuống, cái này mới có cơ hội thấy rõ ràng trước mắt 10 mấy người, thực sự là rất lớn chiến trận. A ngồi thẳng chính giữa lão giả chính là bí thuật các lão Đường Hoàng Đạo, linh lực tu vi đạt đến 705-85 điểm, người này có thể nói là hắn cho đến lúc này gặp qua linh lực cao nhất người. Mà cho người kỳ quái là, cái này địa hạ cung điện, ngoại trừ các lão một tên hung cảnh tu vi bên ngoài, còn lại đều là thuế phàm cảnh đỉnh phong võ giả. Ở Đường La dò xét bí thuật các còn lại tông lão thời điểm, bí thuật các tông lão cũng đang đánh giá lấy hắn, chỉ là ánh mắt lộ ra càng là xa cách lạnh lùng. Chẳng lẽ hôm nay vào các nghi thức còn muốn xuất cái gì yêu thiêu thân hay sao? Đường La trong lòng thầm nghĩ, quay đầu lại bỏ đi cái này suy nghĩ, bởi vì bằng bản thân hiện tại võ đường cống hiến, ngăn là không ngăn được, tựa như Đường Bân thuật lại như thế, bản thân cống hiến cũng đã muốn so một chút bí thuật các tông lão cao hơn, như vậy bản thân lĩnh một cái tông lão chức vị, giống như cũng không cái gì vấn đề. Cái gọi là tông lão, liền là tông tộc trưởng lão, bình thường là đối tông tộc có cống hiến lớn người tài năng thu hoạch được danh hiệu vinh dự, nhưng cấp tốc nhất phương thức, liền là trở thành bí thuật các một thành viên. Chỉ cần đủ tư cách gia nhập Đường thị bí thuật các, thân phận tự động tấn thăng làm tộc lão, bất luận phải chăng họ Đường. Mà một khi thu được tông lão xưng hào, ở Đường thị cơ bản đi ngang, không riêng gì có các loại đặc quyền phúc lợi, mấu chốt là thân phận áp chế. Coi như là bình thường chi mạch gia chủ, phàm là nhường Đường La một cái không vừa mắt, tông lão bảng hiệu liền hô trên mặt hắn nhường hắn hành lễ, hắn liền phải trái lại hành lễ. Dạng này suy nghĩ một chút, có thể cầm tới tông lão đầu hàng quả thực là được cả danh và lợi, hơn nữa bản thân còn như vậy tuổi trẻ, nghĩ suy nghĩ một chút thì có chút tiểu kích động đây. Liền như là kịch bản biết xong đồng dạng, Đường La vào các đã là không thể tranh luận, hiện tại làm bất quá là một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Các lão Đường Hoàng Đào uy nghiêm thanh âm vang lên lần nữa, Đường La vào các, chư vị tông lão có thể có dị nghị? Không dị nghị. Còn lại tông lão phụ hòa nói, như vậy hôm nay Đường La liền chính thức trở thành ta bí thuật các một thành viên. Các lao chấm đã, Quang Dự nói ra suy nghĩ của mình. Một tên 40 mấy tuổi trung niên nhân đột nhiên lên tiếng cắt đứt Đường Hoàng Đạo mà nói, đứng dậy. Một cái thuế phàm đỉnh phong cắt đứt hung cảnh các lao nói chuyện, cái này đặt ở cái khác bất luận cái gì địa phương đều không có khả năng xuất hiện một màn liền ở trên bí thuật các diễn, cái này khiến Đường La cái này người trong cuộc đều có chút ngộp. Con hàng này sẽ không sợ các lao tâm tình một cái không tốt, một trưởng đem hắn đập tường đi lên a, vẫn như cũ duy trì xã hội chủ nghĩa nhu thuận tư thế ngồi Đường La ác ý nghĩ đến. Đường Hoàng Đào nhìn Quang Dự một cái, nhẹ gật đầu biểu thị hắn có thể tiếp tục nói chuyện. Đổi Đường thị bất kỳ một cái nào bộ môn, cấp dưới cắt ngang cấp trên nói chuyện đều là tối kỵ, duy trì có bí thuật các bằng không thì, mỗi tháng nghị hội, bởi vì một cái vận kính pháp môn cùng một cái mới ý nghĩ cãi lộn vốn không kể xiết, cùng là nhà nghiên cứu, cấp trên cấp dưới phân biệt rất mơ hồ, Đường Hoàng Đào cái này các lao chi vị, chỉ là bởi vì tu vi cao nhất, ở bí thuật các ngốc lâu nhất mà thôi. Nhưng mỗi cái nghiên cứu võ kỹ cùng công pháp nhân đều có một bộ bản thân lý luận, mà võ kỹ công pháp cũng không phải trong nháy mắt liền có thể phân rõ mạnh yếu, dù là tìm tới tương tự người thí nghiệm cộng đồng tu luyện, trong thời gian ngắn cũng rất khó phân biệt mạnh yếu, cho nên tranh luận liền thành bí thuật các nhà nghiên cứu dọc chính. Có khi bọn họ tranh luận thậm chí muốn kéo dài hơn mấy tháng mới có thể hết thể đều kết thúc, cho nên đối Đường Quang Dự đột nhiên cắt ngang bản thân nói chuyện hành vi, Đường Hoàng Đào không thèm để ý chút nào. Chương 69, vào các Đường Quang Dự, 43 tuổi ngũ quan ngay ngắn nghiêm túc, đặc biệt là cặp kia xem kỹ vạn vật con mắt, cùng hắn đối mặt, liền giống như bị người đảo cởi hết quần áo, sẽ để cho ngươi vô ý thức chột dạ nghĩ túi đầu nhìn bản thân có phải hay không nơi nào có vấn đề. Một người như vậy, vốn không quen biết cũng không có chút nào liên quan, làm sao liền muốn nhảy đi ra tìm sự tình. Đường La có chút bất giải, chỉ cảm thấy năm xưa bất lợi, lúc này mở miệng, muốn nói người này không phải đến châm đối bản thân, ai sẽ tin. Chư vị tông lão, ta đối võ đường thủ tọa con trai vào ta bí thuật các cũng không dị nghị. Đường Quang Dự chiều Đường La chỉ nói ra. Nhưng ta cảm thấy hiện tại liền làm hắn xử lý vào các lễ, hơi quá sớm. Đường La khẽ cau mày, ngồi ở nguyên địa nhìn xem một bộ trưởng sam chậm rãi nói Đường Quang Dự. Lại không nói hắn tuổi còn quá nhỏ cảnh giới khá thấp, chư vị biết rõ, võ kỹ cùng công pháp một đường bác đại tinh thâm, rất nhiều cải biến nhất thời phong quang vô lượng, lại dễ dàng ngăn chặn võ giả về sau con đường. Cho nên mới có thể có vô số tiền bối chú gieo hạt loại cơ yếu bí văn, xem như tham khảo tham khảo. Mấy câu nói ý trào phúng cực nặng, này cũng không tính châm đối lao tử, vậy làm sao mới tính? Đường La nhìn xem trước mắt đứng ở Đường Quang Dự, một mặt một bức. Đường La, ta lại hỏi ngươi. Đường Quang Dự nhìn thẳng Đường La ánh mắt đặt câu hỏi. Từ thánh linh lực phân tích cùng kinh lạc buộc phát tạp đảm người có từng nghiên cứu. Đường Quang Dự thoại âm vừa rơi xuống, bí thuật các đám tông lão một trận xì xào bàn tán. Bởi vì đối một cái võ kỹ hoặc công pháp nghiên cứu viên tới nói, hai bộ này truyền lại từ Nguyên Châu Tử Phong, xem như Nguyên Châu đã từng rất phong quang võ giả, hắn thánh nhân tên có thể không chỉ là bởi vì một kiếm lưu truyền 3000 dặm, mà là hắn chứ tác mấy bộ tìm tòi nghiên cứu linh lực cùng người thể huyền bí chứ tác. Cái này khiến về sau người có thể rõ ràng minh bạch, như thế nào linh lực cùng như thế nào ứng dụng, hắn cũng không có lưu lại thần cấp công pháp, lại lưu lại một thành công pháp đạo khác. Có thể để về sau người có năng lực đi điều chỉnh thậm chí sáng tạo công pháp, cho nên bị hậu nhân tôn nó là thánh. Mà xem như một cái công pháp võ kỹ nhà nghiên cứu, hai bộ này mãnh liệt không nói người người đều nhớ kỹ trong lòng, nhưng nhất định là nhìn qua, về phần nghiên cứu như thế nào tinh thâm, liền nhìn cá nhân tạo nghệ. Cho nên bí thuật các mọi người mười phần bất giải Đường Quang Dự thế mà sẽ như vậy hỏi, bởi vì liền dựa theo Đường La cống hiến đến xem, hắn đối hai bộ chứ tác hẳn là thuộc đầu, bằng không thì có thể nào ở rất ngắn thời gian cải tiến nhiều như vậy võ kỹ. Đường La có chút im lặng đứng dậy, sắc mặt trần khẩn chiều Đường Quang Dự chắp tay đáp, hai bộ này chứ tác ta đều chưa từng nhìn qua. Theo lấy hắn đáp lời, toàn bộ bí thuật các vì đó yên tĩnh, sau đó một mảnh xôn xao. Bọn họ rất khó tưởng tượng lại có nhân có thể không nghiên cứu hai bộ này chứ tác liền sửa chữa võ kỹ, muốn làm một cái làm không tốt, kinh lạc xung đột phá hỏng thế nhưng là muốn hủy một cái võ giả một đời. Liên cái này hai bộ chứ tác đều không có nhìn qua, ngươi Đường La có thể nào hiện tại vào các cùng ta chờ đặt song song. Đường Quang Dự phản phất tuyên án đồng dạng chiều Đường La nói ra, đợi ngươi đem hai bộ chứ tác nhớ kỹ trong lòng, suy nghĩ thêm cử hành vào các lễ sự tình đi. Hắn liền là hướng về phía ta tới, đồng thời làm rất nhiều điều tra. Đường La song mi khóa chặt, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Cả tòa bí thuật các nhân, ở Đường Quang Dự thoại âm rơi xuống sau đó, phản phất bắt đầu một lần nữa xem kỹ trước mắt thiếu niên, bắt đầu bình luận Đường La tư cách. Tiếp tục như vậy có thể không được à, lão tử vào các nghi thức đều muốn bị con hàng này hủy. Đường La trong lòng tràn đầy khó chịu. Nếu như ngay từ đầu chỉ là vì cầm tới tông lão vị trí lĩnh linh phúc lợi trang bức mà nói, xuất hiện dạng này một cái từ đó cản trở ra hòa sau, hắn thật là quyết tâm hôm nay liền muốn vào các, người đó mẹ nó đều ngăn không được. Hô. Đường La phun ra một ngụm trọc khí, ngẩng đầu lên mặt mũi tràn đầy cung kính chiều Đường Quang Dự hành lễ nói, vị này tông lão nói phi thường đúng, tiểu tử tài sơ học tiện, thế mà cho đến ngày nay mới biết được có từ thánh hai bộ này chứ tác. Đường La cung kính thái độ không thể nghi ngờ nhường những cái này bí thuật các tông lão vô cùng hưởng thụ, nhao nhao biểu thị, biết hổ thẹn sau đó dũng, nhiều nhất ba người liền có thể cùng chúng ta cùng bàn. Tuổi vẫn còn rất trẻ nhưng khiêm cung hữu lễ, tiếp qua mấy năm chính là ta bí thuật các trụ cột vững vàng. Mà Đường Quang Dự cũng là trầm ổn gật gật đầu, biểu thị có thể có như vậy giác ngộ kẻ này tương lai nhất định bất phàm. Bí thuật các bầu không khí rốt cục có chỗ tăng trở lại. Đường La lại là thi lễ không người đến cùng, đứng dậy sau thỉnh giáo, mặc dù tiểu tử không có được đọc qua từ thánh hai bộ chữ tác, nhưng một mực ở nghiên cứu võ thánh sơn bức kinh vân tiên sinh mãnh liệt về nguyên linh lực luận, không biết chư vị tiên sinh cảm thấy là đúng hay sai. Đám người giật mình gật đầu, khó trách kẻ này có thể nghiên cứu võ kỹ. Liền nói đi, nào có người có thể không căn cứ tổ tiên lưu lại chữ tác liền sửa chữa võ kỹ, không phải làm loạn sao? Võ Thánh Sơn dù sao là Long Châu võ đạo thánh địa, lại còn xuất hiện qua dạng này một tên nhà nghiên cứu, thật sự là không tầm thường. Bí thuật các đám người nhao nhao lẫn nhau hỏi thăm, nhìn xem phải chăng có người được đọc qua bộ này chứ tác, châu đầu ghé thai gian, mấy cái nghiên cứu viên gật đầu biểu thị đọc qua. Về nguyên linh lực luận lý luận vẫn là quá mức không lưu loát, vẫn là từ thánh hai bộ chứ tác rõ ràng dễ hiểu, ngươi hẳn là trước nghiên tập hai cái này vốn. Đây là một tên 50 tuổi tả hữu tông lão, hơi mập đôi mắt nhỏ, hắn ôn nhu chỉ ra bộ này chứ tác vấn đề. Không sai, Võ Thánh Sơn mặc dù võ đạo thâm thúy cường đại, nhưng bây giờ ngươi tới nói quá mức phức tạp. Đây là ngồi ở đường quang dự tịch bên một tên lão giả, mô hình hẹn tháng 6 năm 705 kỷ, sở lấy thật dài râu bạc trắng, phản phất đối về nguyên linh lực luận hiểu rất rõ. Ngoại trừ các lão đường hoàng đạo bên ngoài, còn có mười mấy tên tông lão không có lên tiếng tỏ thái độ, nhưng đã có mấy vị châu đầu ghé thai nói bản thân nhìn qua bộ này chứ tác, bao quát trước mắt đường quang dự cũng đối đường la gật đầu, biểu thị mấy vị tông lão giảng rất nhiều, nhân không nên mơ tưởng xa vời. Các tiền bối tràn ngập từ ái chỉ điểm tiếng bên thai không dứt, thật là khiến người ta cảm động. Đường la đứng được thẳng tắp, nhìn chung quanh bí thuật các một tuần sau thản nhiên nói, ta muốn nói, vừa mới cái tên này là ta nói bừa. Toàn bộ bí thuật các yên lặng đến phảng phất chỉ còn lại tiếng hít thở. Vừa mới còn mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo cùng người bên cạnh bắt chuyện mấy tên tông lão sắc mặt tái nhợt, tràn ngập sát ý nhìn xem đường la. Cho nên nói, liền bằng các ngươi những cái này mua danh chuộc tiếng hạng người đều có thể ngồi ở trên bí thuật các, ta vì cái gì không được? Đường la ngẩng đầu, khinh thường hỏi. Vừa mới cung kính có lý toàn bộ bị xé nát trên mặt đất, trước mặt đứng đấy thiếu niên phảng phất một thanh lợi nhận, phong mang vô song. Đường quang dự sắc mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm trước mắt đường la, hắn không dám tin tưởng cái này thiếu niên lại có đảm lượng ngay ở bí thuật các trong hành lang hung hăng xếp đặt bản thân một đạo. Đường la ánh mắt quét bí thuật các một vòng, tiếp tục nói ra, chư vị muốn làm rõ ràng, ta cũng không phải bởi vì cái gì thủ tọa con trai thân phận tiến vào bí thuật các, mà là bởi vì, ta hiện tại công hiến, liền so đang ngồi rất nhiều nhân cao, hiểu chưa? Hung hổ dọa người tư thái nghe được bí thuật các đám người âm thầm nhíu mày, thầm nghĩ khá lắm phong mang lộ ra tính tình. Bất quá là sửa chữa chút phàm cấp võ kỹ thôi, có thể làm được cái gì số, dạng này rõ ràng võ kỹ, ta một ngày có thể thay đổi mấy mười bản, bất quá tiểu đạo mà thôi. Vừa mới hơi mập đôi mắt nhỏ tông lão trong mắt tràn đầy âm tàn, giọng căm hận nói. Đường la nhìn hắn một cái, cười nhạo nói, không biết vị này tông lão có phải hay không trong truyền thuyết những cái kia, so với ta cống hiến còn thấp người đâu. Hơi mập tông lão mặt nháy mắt trương đến đỏ bừng, thở hổn hển không biết như thế nào đáp lại. Thời khắc mấu chốt, còn là muốn đại ca đi ra dẫn đội. Nghiên cứu trên thị trường những cái kia bất nhập lưu phàm cảnh võ học, tự nhiên giống như gió thu quét lá rụng dễ dàng. Mà hoàng cấp thậm chí là gia tộc vốn mạch thông thiên bá quyển, mới là ta bí thuật các chủ yếu công nghiên cứu phương hướng. Bởi vì bí thuật các chư vị say mê đối nhường bản tông sát pháp nâng cao một bước, mới để cho ngươi có cơ hội lấy chỉ là tiểu đạo thu hoạch công hiến. Đường quang dự vẫn là cái kia một bộ đại biểu chính nghĩa bộ dáng. Nghe, thật cho người khó chịu á ha ha. Đường la cười nạo một tiếng, ta hơi làm điểm công khóa, ngươi bí thuật các đối thông thiên bá quyển lần trước thành quả nghiên cứu. Nếu như ta không có nhớ lầm, hẳn là ở Long Châu lịch 1782 năm tháng 11. 6, Nga không, 7 năm trước. Là đối thông thiên bá quyển thuế phàm cấp chiêu thức bài phong sửa chữa, tăng lên chiêu thức uy năng, không sai đi. Đường la méo một chút đầu, bởi vì luôn luôn ngửa đầu xem người, cổ hư hết rồi. Nhưng nàng này đầu tư thái phản phất là đối bí thuật các trào phúng, mấy cái tông lão vô bản đứng lên. Nhóc con miệng còn hôi sữa, chú ý ngươi thái độ. Thông thiên bá quyển phàm cấp cùng hoàng cấp võ kỹ, cũng đã tới gần hoàn mỹ đổi không thể đổi, có thể lại lên một tầng nữa, có thể so sánh ngươi nghiên cứu những cái kia rác rưởi võ kỹ ngàn bốn vạn bốn còn mạnh hơn. Đường quang dự nâng lên tay, ngăn lại phẫn nộ đám tông lão, cũng không phải bởi vì hắn hảo tâm, mà là bởi vì hắn cũng đã nộ không thể át. Chiêu này bài phong là hắn tác phẩm đắc ý, tăng lên uy năng đồng thời lại thấp xuống linh lực tiêu hao. Trước mắt thiếu niên thái độ lại dám như thế khinh mạn. Nếu như nói hắn nguyên bản chỉ là vì nhân tình nghĩ cho Đường La một chút khó xử mà nói, hiện tại hắn liền là thật sự nổi giận. Chương 70, tha thứ ta nói thẳng Đường La, thông thiên bá quyển võ kỹ là ta bí thuật các mấy trăm năm qua tâm huyết kết tình, cũng là Đường thị có thể ngang dọc Tây Lăng to lớn nhất nội tình, ngươi vừa mới ngôn ngữ, là đối bản mạch công pháp khinh thường sao? Đường Quang dự ánh mắt ấm lãnh, hàn khí bốn phía. Một đỉnh chụp mũ trực tiếp liền trùm lên Đường La trên đầu. Tâm, thông thiên bá quyển mạnh như vậy sao? Đường La hướng hắn cười cười, phản phất tán thưởng vậy ngươi đến cùng ta nói một chút, làm sao ta Đường thị còn cần cùng Di thị chia sông mà cai trị? Ân. Lần này, ngay cả một mực bảo trì khuôn mặt bình thản các lão đường hoàng đạo sắc mặt đều là trầm xuống, cảm thấy thiếu niên mà nói quá phận. Nhưng Đường Lam mà nói còn xa xa còn chưa có kết thúc, hắn chỉ cảm thấy rất đáng buồn, Đường thị bí thuật các rõ ràng không phải cao phong, lại bày ra lang vân chi tư. Nhỏ yếu cùng khiêm tốn không phải tiến bộ chứng ngại, ngạ mạn mới đúng. Trước mắt bí thuật các đám người phản phất cũng đã đối thiên thông bá cuốn cực kỳ hài lòng, cảm thấy đổi không thể đổi, thậm chí có thể nằm công văn sổ ghi chép phía trên chết giả. Có lẽ bọn họ mỗi một cái lúc tuổi còn trẻ đều là không tầm thường võ đạo nhà nghiên cứu, nhưng khi bọn họ nhận định một môn công pháp hoàn mỹ thời điểm, những người này liền cùng chết không có gì phân biệt. Đường La kiên định ánh mắt bên trong không có khinh thường, chỉ có trầm trọng, lưu chuyển ở bí thuật các từng chương phẫn nộ trên mặt. Thông Thiên Bá Quyển, bất quá là một môn huyền cảnh công pháp sở phối sát pháp, xa xa không xưng được thế gian nhất lưu. Ta từng lấy Thông Thiên Bá Quyển võ kỹ cùng Võ Thánh Sơn đệ tử tỷ thí, đối phương sử dụng trường pháp, mặc dù không phải cùng tâm pháp tương hợp sát pháp, nhưng kính lực hùng hậu so với Thông Thiên Bá Quyển còn có phần hơn, ta hợp với Thông Thiên Quyết Tâm Pháp bất quá cùng đánh hòa nhau, có thể thấy được. Vẹn vẹn lấy trường pháp luận thuật, Thông Thiên Bá Quyển liền còn có tăng lên không gian, xa xa chưa nói tới hoàn mỹ. Đường La tự hỏi câu nói này nói đến 10 phần chân thận, một nhóm nghiên cứu võ kỹ công pháp nhân, nếu như ngay cả chênh lệch đều không nguyện ý thừa nhận, vậy còn nói cái gì tiến bộ không gian. Nhưng rất lạnh bất quá lòng người, nói nôm na một chút, chỗ nào đều có ngu xuẩn. Đó là ngươi tự mình tu luyện không tới nơi tới chốn, cùng võ kỹ có liên can gì? Dâu bạc trắng lão giả mở miệng nói, phản phất chỉ cần đổi một người thi triển, thông thiên bá quyển liền có thể thắng lợi dễ dàng võ thánh sơn đồng tử một dạng. Đường La nhìn lão giả một cái, thật sự là có chút im lặng, lớn như vậy nên kỷ, có thể hay không nói chọn người mà nói, làm chút nhân sự, ân. Vừa mới còn một mặt kiêu ngạo cùng kẻ khác nói mò bước kinh vân chứ tác, có thể hay không muốn chút mặt. Coi là đây là phong vân hùng bá thiên hạ sao? Làm càn. Lão giả đứng dậy, chỉ Đường La mắng, thuế phàm đỉnh phong linh lực bộc phát, dâu dài bạch phát không gió mà bay, rất là dọa người. Nhưng Đường La khinh thường hừ nhẹ một tiếng nói, cái gọi là võ kỹ, liền là muốn lấy yếu thắng mạnh. Ta con mẹ nó linh lực so đối phương hùng hậu, khí lực so đối phương lớn, phản ứng so đối phương nhanh, vậy ta có thể đánh chết đối phương, cùng võ kỹ có được hay không dùng, có mẹ hắn nhất mao tiền quan hệ sao? Đường La chỉ đối phương cái mũi không lưu tình chút nào công kích đạo. Cái gọi là tốt võ kỹ, không phải liền là ta lực lượng không bằng người, linh lực không bằng người, kỹ xảo không bằng người vẫn như cũ có thể chiến thắng cậy vào, bằng không thì ta luyện cái gì võ kỹ? Lãng phí thời gian sao? Trực chỉ võ kỹ bản nguyên mà nói nhường toàn bộ bí thuật các vị đó yên tĩnh. Tốt một chương mồm mép khéo léo, võ thánh sơn ngàn năm nội tình, bọn họ võ kỹ nhà nghiên cứu là ta Đường thị gấp mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần, ngươi thi triển thông thiên bá quyển chỉ là luận võ thánh sơn đệ tử hơi có không bằng mà thôi, cái này chẳng lẽ còn không thể đủ nói rõ ta thông thiên bá quyển hoàn mỹ trình độ sao? Đường Quang Dự có thể không nguyện ý nhường tiết tấu đi theo Đường La đi, lúc này chỉ ra trọng điểm. Nếu là lại cho ta bí thuật các thời gian nghiên cứu sâu, người nào lại dám chắc chắn hạ cái ngàn năm, ta Đường thị thông thiên bá quyển không thể độc lĩnh phong tao. Đường Quang Dự đầy mặt kiêu ngạo, phản phất đuổi theo võ đạo thánh địa cũng đã gần ở trước mắt. Ngay cả bí thuật các đám tông lão cũng nhao nhao gật đầu, chỉ cảm thấy lời nói này mười phần đúng trọng tâm lọt vào tai. Này cũng có thể tin tưởng. Chư vị, là còn chưa tỉnh ngủ đi. Tha thứ ta nói thẳng, liền bằng các ngươi, sợ là Đường thị không bị Di thị làm chết coi như cảm ơn trời đất, còn độc lĩnh phong tao đây. Đường La ôm lấy ngực lãnh đạm mở miệng, nếu như đã dự định bạch trần đẫm máu hiện thực, cũng không có vấn đề mặt mũi cái gì. Có lẽ Đường thị đã từng bí thuật các thật đáng giá mọi người tôn kính, nhưng trước mắt những người này, kém xa. Mua danh chuột tiếng lại cho nên bước tự phòng, đều bị trước mắt Đường thị cường đại mê mến mắt, bất quá chỉ là Tây Lăng đầy đất đều không cách nào xưng hùng, còn nói vượt qua võ thánh sơn. Nhưng hiện thực luôn luôn không dễ dàng bị tiếp nhận, đặc biệt là những cái này cũng đã quen thuộc bị trước ngạo mạn sau cung kính bí thuật các tông lão tới nói. Cuồng vọng, làm càn, thật lớn lá gan. Nơi này chỗ nào có ngươi nói chuyện phần, quỳ xuống. Đường La mấy câu nói, không thể nghi ngờ chọc giận bí thuật các tất cả mọi người, dù sao bọn họ đắc ý nhất liền là đối võ kỹ nghiên cứu, ở trước mặt tiếp nhận dạng này nghi vấn, bất luận từ bất kỳ phương diện nào bọn họ đều không cách nào tiếp nhận. Bí thuật các đám tông lão nguyên một đám đứng lên, nhìn xem khẩu xuất cuồng ngôn Đường La. Quả thực là tự rước tử lộ. Đường Quang Dự nhìn xem biến thành bí thuật các mặt đối lập Đường La, trong lòng khoái ý bởi vì nhất thời xúc động phẫn nộ chi ngôn liền đem toàn bộ bí thuật các đắc tội, cái này Đường La lại muốn nghĩ tiến vào bí thuật các, ngay cả môn cũng không có. Mà Đường La vẫn là cái kia một bộ bình tĩnh vô cùng biểu lộ. Coi trước mắt đám người như không. Đường La, Đường Hoàng Đào uy nghiêm thanh âm phảng phất như sấm sét quanh quẩn ở bí thuật các trong hành lang, giống như sáng rực thiên âm. Đám người đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ở chính giữa các lão. Ngươi cũng biết, liền bằng ngươi vừa mới khinh miệt chi ngôn, ta liền có thể trị ngươi không khỏi tông lão tội, cho dù là ngươi phụ thân, cũng bảo không giới ngươi. Đường La vừa mới lời rất là quá phận, phảng phất toàn bộ bị bỏ bí thuật các, ngay cả Đường Hoàng Đào dạng này tốt tính tình nhân đều không nhịn được lên tiếng. Các lão minh giám. Đường La chiều Đường Hoàng Đào chắp tay, cái này đương nhiên không phải bởi vì túng. Mà là cương mới vừa nói bữa võ thánh sơn bước kinh vân chứ tắt lúc, cái này bí thuật các rất nên biểu hiện bất động thanh sắc các lao trong mắt tràn đầy nghi vấn cùng hiếu kỳ, xem xét chính là đối cái tên này cùng làm không biết chút nào. Có lẽ cái này các lao cũng không phải cái thiên phú hơn người võ kỹ nhà nghiên cứu, nhưng không có chút nào nghi vấn là một cái người thành thật lại bất tự trì thân phận, dù là mình nói như thế quá phận mà nói, cũng không có trực tiếp cho mình định tội. Thành thật lại tự ái, là một cái hảo trưởng bối, đáng giá tôn trọng. Tiểu tử có thể nói ra lời nói này, đương nhiên không phải bởi vì nhất thời xúc động phẫn nộ. Đường La lần nữa đem ánh mắt dừng lại ở Đường Quang Dự trên mặt, đạo: "Ta lại hỏi ngươi, ngươi là nói, hiện tại Thông Thiên Bá quyển chiêu thức cũng đã tới gần hoàn mỹ, đổi không thể đổi có đúng không? Nếu như ngươi nói cải tiến, chỉ là không ngừng gia tăng linh lực chuyển vận đến tăng lên uy lực. Cái kia xác thực còn có đổi." Đường Quang Dự chiều Đường La phương hướng nói ra, con mắt xem trời, khinh thường nhìn trước mắt nhân một cái. Chỉ là trong lời nói tràn đầy trào phúng, phản phất hạ trùng không thể ngữ băng, hết ngồi đáy giếng không thể nói hải. Một bộ cao ngạo bộ dáng phảng phất khinh thường cùng trước mắt vô tri thiếu niên tranh luận, cái này tư thái không có chút nào nghi vấn nhường cùng chung mối thù mấy cái không biết xấu hổ ngáy to đã nghiền, sau lưng truyền đến mấy tiếng cười khẽ phụ họa. Lười nhác cùng các ngươi so đo, Đường La vẫn như cũ nhìn thẳng hai mắt chỉ lên trời Đường Quang Dự, nói ra ngươi ý thức nói là, Thông Thiên Bá quyển phàm cảnh chiêu thức cũng đã không cách nào thông qua biến đổi hình dạng đến tăng lên uy lực, đúng không? Đường Quang Dự tự tin gật đầu, nhìn chăm chú đối Đường La trên mặt đạo, không có sai, Thông Thiên Bá quyển phàm cấp chiêu thức cũng đã đổi không thể đổi, tới gần hoàn mỹ. Cho nên nói, ta liền ưa thích các ngươi bộ này đặc biệt vô tri nhưng lại tràn ngập tự tin bộ dáng. Chương 71, võ la chỉ ngươi một cái đường đường thuế phàm đỉnh phong đại cao thủ, cho ta thử xem chiêu không có vấn đề đi. Đường La chế nhạo nói. Đường Quang Dự nhướng mày khinh thường nói, ngươi là nói, ngươi sửa đổi thông tiên bá quyển võ kỹ. À, làm điểm đồ chơi nhỏ đi ra, hạ hẳn là có thể nhường ngươi dạng này hết ngồi đáy giếng mở mắt một chút. Cuồng vọng. Đường Quang dự lắc mình một cái đi tới trước mặt, cường đại khí thế khóa được Đường La. Thông Thiên Ba Quyển phàm cảnh hết thảy bốn thức, Tập Phong, Đoạn Lãng, Song Long, Trấn Sơn. Không biết ngươi tăng lên cái nào một thức có thể để ngươi như thế cản rỡ. Cái gọi là thuế phàm cảnh, liền là linh lực thúc đẩy nhục thân một lần tiến hóa. Ở lần này tiến hóa sau khi kết thúc, võ giả liền chính thức từ một cái phàm nhân lộ sắc thành có đủ loại uy năng cường nhân. Cho nên gọi thuế phàm cảnh. Thuế phàm cảnh cùng phàm nhân cảnh to lớn nhất khác biệt, ngoại trừ tiến hóa qua càng thêm cường đại nhục thân bên ngoài, chính là linh lực lượng lớn nhỏ. Vượt qua 299 điểm có thể cung cấp chi phối linh lực, nhường thuế phàm cảnh có thể tiện tay đánh ra viễn siêu phàm cảnh đỉnh phong tu vi. Đánh cái so sánh, nếu như một bộ đặc biệt cường đại võ kỹ, có thể cho ngươi một chiêu kích ra bản thân thể nội đồng dạng linh lực. Như vậy phàm cảnh đỉnh phong linh lực công kích thì có 499 điểm, mà mới vừa vào thuế phàm võ giả linh lực chuyển vận cũng đạt đến 1499 điểm, trên lệch gấp 3 lần trở lên. Mà rồi rào linh lực không riêng thể hiện ở phương diện chiêu thức, càng làm cho thuế phàm võ giả có thể bắt đầu lấy linh lực hộ thể, phòng ngự tăng nhiều. Một chút đặc thù hành khí phương thức có thể để võ giả quanh thân xuất hiện một cái linh lực hộ cháo, đại đại giảm xuống võ giả tiếp nhận tổn thương. Mà cái này liền là vì cái gì rất nhiều thuế phàm cảnh võ giả từ bỏ khải giáp, ngược lại là tiêu sái một bộ trường sam. Cái này đương nhiên không phải nói vòng bảo hộ muốn so khải giáp còn cứng rắn, chỉ là bởi vì bọn hắn có linh lực hộ thể, thân thể không còn giống phàm cảnh như thế suy yếu, bị người bình thường nắm lấy đao kiếm liền có thể làm thương tổn. Cái gọi là cảnh giới khác biệt, liền là ngươi dù là ngút trời anh tài cũng khó có thể vượt qua, bằng không thì làm sao gọi là phá cảnh. Đường Quang dự khí thế toàn bộ triển khai đứng ở Đường La trước người, có lẽ hắn ở trên nhân phẩm xác thực có chút vấn đề, nhưng nghiên cứu sâu võ kỹ 30 năm hắn không dám tin tưởng chỉ là một cái mười mấy tuổi trẻ con, liền có thể cải tiến một môn đi qua thiên truy bách luyện võ kỹ. Đường La cũng không có bị Đường Quang dự khí thế hù dọa, dù sao loại này nghiên cứu nhân viên mặc dù khí thế rất mạnh, nhưng lại không có chút nào sát ý một cái không có giết ý võ giả, làm sao có thể dọa người ở đây. Bí thuật các đám tông lão cũng đã nhao nhao đứng lên, bọn họ bách không kịp đang muốn nhìn Đường La xấu mặt bộ dáng, bởi vì bọn hắn cũng không tin, phàm cảnh bốn thức chiêu số còn có cái gì có thể đổi chỗ trống. Đường La lắc lắc đầu, vươn bản thân tay phải, bắt đầu bận lên thông thiên quyết, điều động thể nội linh lực. Đi qua gần 2 tháng tích lũy, hắn linh lực cũng đã đi tới 2091.6 điểm, nguyên lai tưởng rằng có thể hảo hảo góp nhặt xuống dưới, nghĩ không ra bởi vì trước mắt cái này ra hỏa, bản thân lại được phí linh lực, thực sự là đặc biệt khó chịu. Keo kiệt hắn biểu lộ có chút dữ tợn. Cái này ở trong mắt đám người phảng phất là hắn thẹn quá hóa giận. Ngắn ngủi nhất thuấn, năm đạo tập phong chỉ lực liền xoay tròn ở Đường La năm ngón tay, chiếm cứ xoắn ốc, đương mà không phát. Đường La giơ kinh lực, chiều bí thuật các đám người giải thích nói, một thức này là ta căn cứ tập phong sáng tạo. Ở đây người nào không phải ở Thông Thiên Bá Quyển chìm đắm mười mấy 20 năm nhà nghiên cứu, nhao nhao gật đầu xác nhận. Đường La trên ngón tay đúng là tập phong kinh lực, có thể làm được dạng này biến hóa sát thực rất không tầm thường, nhưng đối với uy lực bọn họ cũng không xem trọng. Bởi vì võ kỹ cái này đồ vật, trọng yếu nhất là cô đọng thủ nhất, bao quát hợp kích kỹ cũng là như thế. Có lẽ đem tập phong trưởng lực hóa thành chỉ lực về số lượng thậm chí là linh lực chuyển vận trên đều sẽ thành cao, nhưng uy lực cũng sẽ có chỗ hạ thấp. Tựa như bắt đầu nói như thế, nếu như là dựa vào chuyển vận linh lực bao nhiêu đến tăng cường chiêu thức uy năng, vậy dạng này tăng lên liền không phải tăng lên. Cái gọi là tăng lên, là nhường một thanh đốn tuổi bữa biến càng sắc bén, mà không phải đốn tuổi thời điểm khí lực dùng càng lớn. Đám người càng thêm không coi trọng Đường La, chỉ cảm thấy hắn đang vũ nhục bí thuật các đám tông lão môn cùng IQ. Nhìn xem đám người khinh thường ánh mắt, Đường La càng là thất vọng, thản nhiên nói, cho nên nói, nhỏ yếu hạn chế các ngươi sức tưởng tượng. Một chiêu này, ta gọi nó võ La chỉ. Đường La ánh mắt phát lạnh, năm ngón tay gặp nhau thành chảo, năm đạo cô động ở trên ngón tay tập phong kình lực gặp gỡ dung hợp, hai bên ở xé rách bên trong đột nhiên tăng gọn. Đem hư chảo chiều Đường Quang dự nhất quán, năm đạo xoắn ốc khí kình xoắn ốc tịnh dung hợp thành một đạo bạch sắc vòi rồng, mang theo không thể địch nổi lực lượng hướng về đối phương lồng ngực chui vào. Tập phong tam điệp. Không đúng. Bí thuật các nhân lại nhìn gặp cái này, năm đạo kình lực đột nhiên tịnh thành một đạo thời điểm quá sợ hãi, thốt ra. Mà nguyên bản liền linh lực hộ thể đều không nguyện ý chống ra Đường Quang dự nhìn thấy một chiêu này cũng là thất thần. Hắn không dám tin tưởng bản thân con mắt, trước mắt vòi rồng, thực sự là một người liền có thể thi triển ra tập phong sao. Mặc dù trong lòng vô cùng chấn kinh, nhưng cảnh giới tu vi bày ở chỗ này, linh lực nháy mắt lưu chuyển với toàn thân, Đường Quang dự chống lên bản thân độc hữu một bộ hộ thể võ kỹ, hộ thân chân khí. Bộ này danh tự hơi có vẻ dáng vẻ quê mùa hộ thân chi pháp là Đường Quang dự tác phẩm đắc ý, hắn đem bộ này nguyên bản chỉ là ứng dụng cấp hộ thân công pháp cải tiến tăng lên tới bí pháp cấp bậc, lấy ba đạo linh lực khí trụ không ngừng lưu chuyển với toàn thân, mặc dù cùng một chút có thể bao phủ toàn thân hộ thể công pháp so sánh giống như sơ hở rất nhiều. Nhưng linh lực lưu chuyển tốc độ xa xa so với người xuất thủ phải nhanh, chỉ cần người sử dụng bản thân phản ứng đầy đủ, bộ này hộ thân chân khí có thể thực hiện tam trọng giám sóc, cho dù là một chút thuế phàm cấp sát chiêu, cũng có thể tùy tiện hóa giải. Xem như con cháu thế gia cũng là cái một mực nghiên cứu võ kỹ nghiên cứu nhân viên, Đường Quang dự mặc dù kinh nghiệm chiến đấu không đủ, nhưng hắn mười phần kiêu ngạo cho rằng, nếu quả thật đánh lên, bản thân muốn so đại bộ phận thuế phàm đỉnh phong mạnh. Bạch sắc vòi rồng giống một điều ác long chiều Đường Quang dự chui vào, năm đạo xoắn ốc hình thành góc nhọn phảng phất là ác long giang độc, nhắm ngay hắn lồng ngực. Âm vang gian, một đạo màu xanh nhạt linh lực thoát ra cùng long nha chạm vào nhau, hai đạo linh lực dây dưa cùng nhau lấy. Đường Quang dự biểu lộ không có chút rung động nào, nhàn nhạt nhìn xem trước mắt vòi rồng cùng hộ thân chân khí va chạm. Đạo thứ nhất thanh sắc linh lực ngay ở trong chớp mắt bị tiêu hao hầu như không còn, mà chỉ còn một nửa thể tích bạch sắc vòi rồng tiếp tục hướng hắn đánh tới. Đạo thứ hai màu xanh nhạt linh lực tiếp lấy chiều vòi rồng đánh tới, chân nguyên hộ thể, nhị trọng. bạch sắc vòi rồng cùng thanh sắc linh lực lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dây dưa cùng nhau ma sát triệt tiêu, to lớn linh lực ba động nhường hai cố năng lượng chính giữa sinh ra từng đạo linh lực gợn sóng hướng bốn phía tán đi. Ngay ở bí thuật các đám người trợn mắt há hốc mồm, bạch sắc vòi rồng đã tiêu hao hết đường quang dự nhị trọng hộ thân chân khí. Cái này mới là phàm cấp võ kỹ đỉnh phong đi. Một tên tông lão kìm lòng không được mở miệng cảm thán, thân làm một cái nghiên cứu sâu võ kỹ mấy chục năm nhà nghiên cứu, hắn là lần thứ nhất trông thấy loại này có thể từ một mình thi triển vượt biên tắc chiến võ kỹ. Đường quang dự mặc dù mặt không biểu tình, nhưng trong lòng rung động một chút không thể so với kẻ khác ít, hắn cảm thấy yết hầu cảm thấy chát, giống như bản thân nghiên cứu phảng phất là một cái cười nhạo. Có dạng này cảm giác cũng không chỉ hắn một người, bí thuật các đám người lại nhìn gặp đạo này võ la chỉ sau, đều trầm mặc. Bọn họ không biết làm sao đối mặt trước mắt thiên tư hơn người thiếu niên. Ngăn cản. Bản thân đám người có tư cách gì ngăn cản dạng này một cái kỳ tài ngút trời gia nhập bí thuật các. Mỗi người đều tưởng rằng biểu thị cũng đã kết thúc, từng cái cảm khái ngàn vạn, nhưng luôn có cẩn thận nhân quan sát đến phong mang lộ ra thiếu niên. Quan dự cẩn thận. Hơi mập đôi mắt nhỏ tông lão cao giọng kêu gọi, nhường đắm chìm trong thống khổ đường quang dự cung quýt ngẩng đầu. Thi triển xong võ la chỉ đường la thế mà không có ngừng tay, bởi vì hắn nhìn thấy bản thân đạo thứ nhất vòi rồng thậm chí ngay cả đối phương hộ thân võ kỹ đều không phá được, cái này khiến hắn rất tức tối, như vậy mà dễ dàng đỡ được, cái kia không phải lộ ra tiểu gia rất vô năng. Không để ý linh lực tiêu hao, hắn hai tay lần nữa tụ lại tập phong kinh lực, lần nữa hướng về đường quang dự quan đi. Hai đạo bạch sắc vòi rồng lần nữa xuất hiện ở cũng đã khôi phục bình tĩnh bí thuật các đại sảnh. Cái này thức võ la chỉ song long là hắn bây giờ có thể thi triển ra uy lực to lớn nhất một chiều, muốn mẹ nó hay là bị đỡ được, coi như ngươi lợi hại. Đường La lạnh nhạt mắt thấy hai đạo to lớn vòi rồng lần nữa chiều đường quang dự quan, mà đối phương hộ thân võ kỹ chỉ còn lại một đạo còn tại quanh thân lưu chuyển. Đây mới là võ kỹ nên có bộ dáng. Trong giọng nói, hai đạo bạch sắc vòi rồng hướng đường quang dự thân thể bao phủ mà đi. Chương 72, uy củ hai cái này đạo đột nhiên xuất hiện vòi rồng không chống chân dọa đường quang dự một đầu, ngay cả bí thuật các bên trong quan chiến đám tông lão đều là một trận choáng váng. Diễn võ, không phải cũng đã kết thúc rồi hả? Lấy nghiên cứu là chủ yếu công tác bọn họ căn bản không nghĩ tới, làm sao còn có nhân đang diễn luyện sau khi kết thúc xuất thủ, cái này không phù hợp quy củ a. Lúc này kinh nghiệm chiến đấu thiếu khuyết tai hại liền hiện ra, ngay cả người trong cuộc đường quang dự đều mộc lấy, càng không nói đến những người khác, nhưng vòi rồng cũng đã gần ở trước mắt. Đường quang dự đành phải ra sức ngưng tụ linh lực đối song trường, muốn đập tan hai đạo vòi rồng. Không thể không nói, cái này lựa chọn quả thực là hỏng bét, chứ không nói hắn hộ thân chân khí chỉ còn lại một cố không cách nào ngăn trở vòi rồng tinh lực, liền nói hắn trong lúc đội vã ngưng tụ trưởng lực lại có thể như thế nào đập tan hai cái này đạo như ác long tinh lực. Nếu là thật bị đánh trúng, một cái trọng thương sợ là không chạy khỏi. Đủ rồi. Một đạo bàn tay lớn màu vàng nóng lăng không xuất hiện, để ngang đường quang dự trước người, chặn lại hai đạo bạch sắc vòi rồng. Giống như là mò lên hai đầu con lươn nhỏ, cự trưởng nắm tay, đem hai đạo vòi rồng ba một tiếng bóp nát, sau đó kim quang tán đi. Hiện tại, ai còn đối đường la vào các lễ có dị nghị không? Đường Hoàng Đào phảng phất làm kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, đứng dậy hướng về những người khác hỏi. Không dị nghị. Tất cả mọi người đều kính cẩn nghe theo túi đầu xuống hành lễ, bao quát đường quang dự. Đường Hoàng Đào gật gật đầu, quay người nhìn về phía đường la chính chuẩn bị tuyên bố cái gì, liền trông thấy thiếu niên giơ cao lên tay phải, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ta có dị nghị. Đường la ngạnh lấy cổ, tràn đầy khinh miệt nhìn về phía những cái kia túi đầu đám tông lão. Giờ khắc này, lấy đường quang dự cầm đầu mấy tên tông lão, sắc mặt so an thị còn khó coi. Đường Hoàng Đào ngược lại là một mặt vẻ mặt ôn hòa, thanh âm hiền lành phảng phất đường la thân ra ra. Đường la à, những cái này đều là ngươi tộc thúc tộc bá, chỉ là đến khảo nghiệm ngươi, kỳ thật ngươi đã sớm là ta bí thuật các người. Đường la ánh mắt quỷ dị nhìn xem các lão, không dám tin tưởng đây là cái kia thành thật lão đầu, loại lời này đều nói ra được, quá giả đi. Không khỏi Đường Hoàng Đào không thấp tiếng hạ khí, tuy nhiên hắn thiên phú không được, nhưng bởi vì cảnh giới quan hệ, nhãn lực vẫn là nhất đẳng. Đường la vừa mới thi triển võ la chỉ, ngay từ đầu hắn cũng là ôm lấy không coi trọng tâm tính, mà khi năm đạo kình lực hợp chính là nhất thời điểm, hắn biết rõ, bản thân trước mặt có thể là đường thị quật khởi thời cơ. Hợp kích kỹ cũng không phải đơn giản đem linh lực dung hợp lại cùng một chỗ, mà là lấy một loại đặc thù tần suất cùng vận khí phương pháp nhường linh lực lẫn nhau đọc lại va chạm, mà ở va chạm quá trình bên trong không ngừng sinh ra tụ biến. Đây mới là hợp kích kỹ chân tướng, mà muốn hoàn thành hợp kích kỹ, không đơn giản muốn lực lượng đồng nguyên, thậm chí còn cần đặc thù vận tình lộ tuyến phụ trợ, mà cái này hoàn toàn là hợp kích kỹ chỗ khó nhất. Trước mắt một màn này, liền như là một người hoàn thành hợp kích kỹ, đồng thời có vượt cảnh uy năng. Không có chút nào nghi vấn, Đường La một thức này võ la chỉ cũng đã thăng lên đến gia tộc nội tình cấp bậc. Chỉ cần Đường La nguyện ý đem bộ này võ kỹ vô tư chia sẻ đi ra, Đường thị đệ tử phàm cảnh cùng thuế phàm cảnh cấp bậc, có thể nói là thoát thai hoàn cốt. Cho nên đối cái này đem một đời đều dâng hiến cho bí thuật các lão nhân tới nói, Đường La cái này thức võ kỹ cũng đã không chỉ là võ kỹ, mà là Đường thị thuế biến căn cơ, mà cái này cái thiếu niên cũng là tương lai bí thuật các chi chủ. Mặc kệ kẻ khác thấy thế nào, Đường Hoàng Đào cũng đang trong lòng làm xong quyết định. Nhưng nhìn thấy Đường La ngạnh lấy cổ không muốn gia nhập bí thuật các bộ dáng, hắn đặc biệt lo lắng, lần nữa hảo ngôn khuyên bảo đạo: "Đường La à, ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc nói, có thể tuyệt đối không nên nói cái gì không muốn gia nhập bí thuật các nói nhảm." Nhìn xem râu tóc đều là bạch phát lão giả tư thái thấp như vậy, Đường La trong lòng cũng rất là tôn kính, khí tức khắc tiêu tan một nửa, hắn cũng minh bạch vì cái gì đám người như nhặt được chí bảo, cho nên hiện tại không đề cập tới điều kiện, còn đợi lúc nào. Ta trước tiên đem chuyện xấu nói trước. Muốn ta gia nhập bí thuật các có thể, nhưng ta không cùng một chút trộn lẫn ăn chờ chết hạ người cộng sự. Cái này, Đường Hoàng Đào sắc mặt khó coi, mặc dù hiện tại bí thuật các đám tông lão là có chút cho nên bước tự phòng, nhưng không thể phủ nhận là những người này đã từng ngày đêm vì Đường Thị nghiên cứu võ kỹ công pháp, nhưng cái kia công tích đều là chân thực. Nếu như hôm nay chỉ là bởi vì phải ôm Đường La gia nhập liền đem những người này khu trục, như vậy Đường Thị nhất tộc còn nói cái gì thưởng phạt rõ ràng, căn bản chính là thấy lợi quên nghĩa a, cho nên cái này khiến lão giả rất là khó xử. Thiếu niên lòng dạ luôn luôn thẳng tiến không lùi, lại không biết cứng quá dễ gây đạo lý, chỉ có thể chậm rãi khuyên đủ. Nhưng Đường Quang Dự nghe được Đường La lời nói này, đã ngẩng đầu lên đến giọng căm hận nói, vậy ngươi ý tứ liền là đem chúng ta những người này hết thảy xua đuổi, sau này bí thuật cắt lấy ngươi Đường La vi tôn vừa vặn rất tốt. Tuổi cao hơn Đường La gần 30 tuổi, theo thường lệ giảng Đường Quang Dự hẳn là lấy một loại càng cao thượng thái độ đối mặt cái này văn bối, nhưng không biết vì cái gì hai người luôn luôn dạng này đối chọi tương đối, nhìn đến đây cũng là đánh chúng không đúng bản. Đường La không có đem Đường Quang Dự làm trưởng bối, mà đối phương cũng không có đem hắn xem như văn bối. Vừa nghe đến Đường Quang Dự mà nói, Đường La lại là một trận nộ khí bốc lên dâng lên, chỉ cảm thấy con hàng này làm sao ngu xuẩn đến như thế thanh tân thoát tục. Ta mẹ nó nói như vậy sao? Đường La trừng mắt liền cùng Đường Quang Dự hận. Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi liền là đến vì tông sở trước cửa cái kia bản tử xuất khí. Đường Quang Dự nghe Đường La mà nói, sắc mặt biến đổi, chỉ cảm thấy khí thế yếu đi ba phần. Một màn này lạc ở trong mắt Đường La, an vị thực bản thân suy đoán. Khoảng thời gian này đến, bản thân an an tĩnh tĩnh ở tinh thần các tu luyện, liền môn đều không thế nào xuất, muốn nói có thể mạc danh kỳ diệu cùng người nào sinh ra khoảng cách, đơn giản liền là niên hội lúc cái kia bản tử. Đại gia tộc, quan hệ rắc rối phức tạp, có lẽ một cái phế vật cũng có chơi rất tốt thiên kiêu minh đệ, nghĩ đến cái này Đường Quang Dự nhất định muốn châm đối bản thân, khẳng định cùng cái kia bản tử có quan hệ, bằng không thì cũng sẽ không níu lấy bản thân. Lần này lừa dối quả nhiên lừa dối đi ra. Mà nghe Đường La mà nói, Đường Hoàng Đào sắc mặt trầm xuống nhìn về phía Đường Quang Dự đạo, "Quang Dự, Đường La nói, thế nhưng là thật." Đường Quang Dự sắc mặt hơi trầm xuống, đắc, ta là muốn vì tu vĩnh viễn xuất khí, nhưng hắn Đường La không thông kinh điện thật là sự thật, ta tự hỏi không có cần nói xấu hắn cái gì. Về phần ta chi gây nên, bất quá là nhường hắn đọc hiểu kinh điện sau lại xử lý vào các lễ, lại có chỗ nào sai? Liên bởi vì hắn sáng tạo ra một bộ phàm cấp võ kỹ, liền hóa thân chính nghĩa sao? Đơn giản buồn cười. Ngươi cho ta thu hồi một bộ này quang minh lỗi lạc bộ dáng, ta nhìn thấy liền nghĩ nôn. Đường La chiều Đường Quang Dự bày xua tay cho biết khinh thường, ta không thông kinh điện là sự thật, lại không phủ nhận, chỉ là ta không quen nhìn các ngươi ôm lấy vốn ban đầu liền dự định gặm cả một đời thái độ mà thôi. Bí thuật các không hoa mắt ù tai hạng người, đây là khẳng định, dù là chẳng phải kinh tài tuyệt diễm, cũng nhất định có bản thân chỗ độc đáo. Đường La tràn ngập tự tin võ la chỉ lại bị một bộ hộ thân chân khí ngăn trở, đây là hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua. Chỉ là hiện tại bí thuật các chế độ, nhường những người này không muốn phát triển, còn nguyên một đám cho nên bước tự phòng, cái này không thể nghi ngờ cho người ác tâm. Vừa tiến vào bí thuật các liền là cả đời tông lão. Ta cảm thấy cái quy củ này có vấn đề. Đường La mà nói, nhường bí thuật các bên trong tất cả mọi người sắc mặt biến đổi. Đánh lấy tăng lên bốn mạch công pháp võ kỹ danh nghĩa trộn lẫn ăn chờ chết, đây không phải một cái nhà nghiên cứu nên làm việc. Ta không muốn cùng trộn lẫn ăn chờ chết hạng người cộng sự ý tứ, không phải muốn đem chư vị đuổi đi. Mà là ta cảm thấy, cái này bí thuật các quy củ, nên sửa lại một chút. Mỗi tháng, bí thuật các đám tông lão đều nhất định phải có thành quả, thung cấp không có liền hoàng cấp không có liền phản cấp, người dù sao cũng phải làm chút gì mới có thể xứng đáng cái này Đường thị cung phục đi. Bằng không thì chống chân bưng lấy không biết bao nhiêu năm phía trước thành quả, ăn năm nay cơm, các ngươi không cảm thấy, hơi có vẻ quá phận chút sao. Không phải có người nói, phàm cấp võ kỹ, hắn một ngày có thể thay đổi mấy mười bản sao. Mỗi tháng cống hiến, tổng phải có hạn cuối đi. Đường La tùy tiện ngông cuồng mặt hướng về phía đám người, tràn đầy gây hấn ý vị. Chương 73, tự gây nghiệp mùng 2 tháng 3 muộn ca ca, ngươi thế nào? Tiểu Chính Thái một mặt lo lắng nhìn xem nằm ở trên giường lẩm bẩm Đường La. Ta hảo đệ đệ a. Đường La sắc mặt trắng bệnh. Ca được một loại không cách nào xuống lầu bệnh, ngươi đi cho ca chuẩn bị đồ ăn đi lên. Hảo ca ca, ngươi chịu được a. Tiểu Chính Thái nhanh như chớp đi xuống, liền bị thương dược đều không có sát. Đường La vô thần nhìn chằm chằm xa nhà, trong tay còn để đó mười mấy cuốn công pháp bí tịch. Trang bức nhất thời thoải mái, hậu quả thật là khó khiêng. Nằm ở trên giường thiếu niên lâm vào một loại vũ trụ tự nhiên cùng người nhìn suy nghĩ, trong lòng nổi lên từng kia hối hận. Sớm một bước muộn một bước làm tông lão, đối bản thân có hay không ảnh hưởng, ân. Bí thuật các đám người cố gắng không nỗ lực, cùng bản thân có quan hệ gì, ân. Làm sao lại không quản được tay mình, cứng rắn là muốn đi hận kẻ khác, hoa một cái, 450 điểm linh lực liền không có, mấu chốt là kẻ khác còn một chút cũng không có làm bị thương. Bệnh thiếu máu. Tuyệt vọng thiếu niên trở mình, mặt hướng vách tường tiếp tục suy nghĩ. Đường La hôm qua cử động không thể nghi ngờ khơi dậy bí thuật các đám người ngạo khí, đối với hắn đưa ra danh giới cuối cùng cơ chế vui vẻ tiếp nhận. Quyết định mỗi tháng chí ít 5 bộ phàm cấp võ kỹ hoặc là một bộ hoàng cấp võ kỹ giữ gốc, không thể nghi ngờ đem tất cả mọi người dồn đến rìa vách núi, nhưng lúc ấy bí thuật các đám người phảng phất đã đỏ lên mắt biểu thị, có gì không thể. Liên đưa đến lúc đầu nắm giữ đại lượng tư nhân thời gian Đường La biến thành siêu cấp người bận rộn, ngay cả bên giường cũng vì thời bảy biện đợi tăng lên võ kỹ. Cải tiến võ kỹ cái này sự tình, nhưng thật ra là một kiện rất khó khăn công tác, cũng không phải nói tiện tay kéo tới một bản nhân cấp công pháp liền có thể sửa chữa. Có đôi khi không thể sửa chữa nguyên nhân, cũng không phải bởi vì sửa chữa nhân cá nhân trình độ vấn đề, mà là môn này công pháp bản thân lập ý liền đem con đường phía trước chắn chết rồi, không có chút nào sửa chữa chỗ trống. Cái gọi là cải tiến, đơn giản mấy phương diện, nhường võ kỹ thu hoạch được trên uy năng tăng lên, ở cái này yêu cầu, ngươi liền muốn tìm tới có thể phụ trợ chuyển vận cái khác kinh lạc hoặc là ở vốn có hành khí quá trình bên trong, có thể tăng thêm cái khác phụ hiệu uy năng. Liền giống như ưng chảo công cùng buôn lôi chảo dung hợp, cả hai hành công lộ tuyến không xung đột nhưng ở chuyển vận lúc lại sẽ linh khí hội tụ ở năm ngón tay kinh lạc, lúc này mới may mắn hoàn thành dung hợp làm cho uy năng tăng nhiều tịnh có kèm theo song trọng đặc hiệu. Còn có liền là khai phá công pháp bản thân tiềm lực, giống như định tiên quyền môn này mạnh mẽ thoải mái lại hành khí mưa lớn quyền pháp, nếu như tùy tiện gia tăng còn lại công pháp đặc hiệu, uy năng không những sẽ không gia tăng còn sẽ triệt tiêu. Loại tình huống này hạ ngươi liền chỉ có thể lần nữa khai phá hắn bản thân hành công mạch lạc, tỉ như xoắn ốc kình lực lại tỉ như ngưng khí hóa hình. Đối một môn võ kỹ tăng lên to lớn nhất không gì bằng hợp kích thời cơ. Nói thí dụ như thông thiên bá quyển tập phong một thức, lúc đầu chỉ là một chiêu mang theo sắc bén thuộc tính phá không trường lực, vốn lấy khác biệt linh khí đám nhiều lần thi triển thời điểm, mấy đạo trường lực sẽ lẫn nhau hấp dẫn nhưng sẽ không hai bên dung hợp, ngược lại sẽ đang va chạm quá trình bên trong giống như sinh ra phản ứng hóa học bộc phát vượt cảnh tác chiến uy năng. Đây cũng là hiện nay cải tiến võ kỹ phương pháp, mỗi một đầu đều không dễ dàng. Bí thuật các không có người tầm thường, đồng thời người người chìm đắm võ kỹ nghiên cứu phát minh một đường hơn 10 năm, có lẽ bọn họ bắt đầu lười biếng tịnh có chút trì trệ không tiến, nhưng đối võ kỹ nghiên cứu kinh nghiệm lại là càng ngày càng tăng. Đối mặt Đường Lam một cái thiếu niên gây hấn thời điểm, toàn bộ bí thuật các bật hết hỏa lực, ngay cả rất mua danh chuột tiếng dâu bạc trắng ông cùng béo đôi mắt nhỏ cũng không phải tốt tướng cùng thế hệ. Tại hắn đón nhận đơn sơ nhất vào các nghi thức hoang nên sau, trận này từ thiếu niên bước lên võ kỹ sửa chữa đại tác chiến liền chính thức bắt đầu. Đối Đường La tới nói, thua thiệt nhất liền là cảnh giới không đủ, lúc đầu cũng đã tích toàn 2000 đến chút linh lực hắn đang thi triển hai bộ võ kỹ sau, linh lực tồn kho thẳng hàng 450, phản phất cách thuế phàm cảnh lại sẽ không bao giờ. Xem như một cái võ giả tới nói, đồng dạng có thể điều động linh lực đại khái là trước mắt linh lực 20 đến 30. Tỷ như một cái phàm cảnh đỉnh phong võ giả, vậy hắn duy nhất một lần có thể thuyên chuyển linh lực liền là 999 điểm trúng 333 điểm tả hưu. Dù là hắn cách đột phá thuế phàm chỉ kém 100 điểm, có vượt qua 1800 điểm linh lực tích lũy ở ngũ tạng lục phủ, chiến đấu thời điểm, không bí pháp tương trợ cũng là không có biện pháp điều động cái này bộ phận linh lực. Một môn phàm cấp võ kỹ, phổ thông chiêu thức chuyển vận đại khái là ở 20 có một chút 80 điểm, cho dù là sát chiêu chuyển vận, cũng sẽ không vượt qua 400 điểm, cái này còn phải có chuyên môn hành khí công pháp mới có thể duy nhất một lần điều động như thế đại lượng linh lực. Mà không có chút nào nghi vấn, đại lượng linh lực điều động sau đó liền là một cái dài dằng dặc hồi khí thời gian. Mà đến thuế phàm cấp võ giả, cùng phàm cấp võ giả cũng đã sinh ra bản chất khác biệt, liền nói hoàng cấp võ kỹ bất luận là từ chủng loại phía trên vẫn là công năng trên đều viễn siêu phàm cấp một mảng lớn, trọng yếu nhất là hoàng cấp võ kỹ linh lực chuyển vận. Một môn phổ thông hoàng cấp võ kỹ, mỗi chiêu linh lực chuyển vận liền vượt qua 300 điểm, mà uy lực so với phàm cấp võ kỹ vượt qua đến không hết, hoàng cấp sát chiêu càng là hoa dạng phong phú, từ ít nhất 2000 có một chút nhiều nhất gần 4000 điểm. Đối với Đường La tới nói, dù cho hắn là một cái không cần về khí tuyệt đối linh lực trưởng cứng giả, lấy hiện tại không đến 2000 điểm lĩnh lực lượng tới nói, hắn có thể sửa chữa chỉ có thể là phàm cấp võ kỹ. Mà bí thuật đường quy củ là, vũ môn phàm cấp võ kỹ cải tiến cống hiến mới chống đỡ được một môn hoàng cấp công pháp cải tiến cống hiến. Đối bí thuật các tông lao tới nói, bọn họ chỉ cần xuất ra một môn hoàng cấp võ kỹ cải tiến liền chống đỡ được Đường La năm bộ, mà càng làm cho nhân thống khổ là, xem như khởi xướng cái này gây hấn Đường La tới nói, nếu như cái thứ nhất tháng liền bị đặt ở bí thuật các đám người phía dưới, cái này không thể nghi ngờ nhường cao ngạo thiếu niên tiếp thu không được. Cho nên năm bộ phàm cấp công pháp cải tiến cái này giữ gốc chỉ là một ngụy đầu đề, Đường La mục tiêu ít nhất là 30 bộ trở lên phàm cấp công pháp mới có thể cam đoan một cái tương đối kháo tiền vị trí. Bởi vì nhiều năm như vậy tích lũy, bí thuật các nghiên cứu viên khẳng định ẩn giấu đại lượng hoàng cấp công pháp cải tiến lấy dùng riêng, lần này trong tỷ đấu bọn họ khẳng định sẽ đem không ít hàng lậu lấy ra, chỉ vì tranh một hơi. Có thể suy ra là, đầu này 2 tháng nếu như bị những cái này bí thuật các nhân đệ lại khí diễm, về sau ở muốn đối bọn họ tiến hành cản trở sẽ rất khó. Cho nên Đường La dự định liều mạng, vuốt vuốt phạm đau huyệt thái dương, một cái xoay người ngồi dậy rút qua một bản võ ký lại bắt đầu nhìn lại. Nơi xa trong góc còn có 2 cái dương lớn, bên trong tràn đầy đương đương để đó phạm cấp võ ký công pháp. Đường thị ở vạn thừa bảo thuyền chuyến về sau đó nên đón một trận phất nhanh, vô số mới quy áo gấm về quê. Theo tới còn có tân đường khẩu kinh bạo đám người ánh mắt vận doanh. Theo thuyền hành thương 8 tên hung cảnh, lại có 4 tên biểu thị muốn trực tiếp gia nhập ám lôi đường. Còn có 500 tên thuế phạm cảnh võ giả cũng là một đầu đâm vào tân đường. Cái này khiến bản thân chỉ có 500 tên yếu gà tân đường khẩu thoáng qua biến thành một đầu quái vật khổng lồ dáng lâm ở Tây Lăng Bắc Thành. Mà Đường Chí cái này tộc trưởng cũng không che giấu chút nào đối bản thân nhị đệ duy trì, sẽ số lớn công tượng cùng tài nguyên điều đi ám lôi đường. Cái này đơn sơ đường khẩu chính lấy làm cho người nghẹn học nhìn chân chối tốc độ trưởng thành, thoáng qua liền biến thành đường thị đệ nhị đại vũ lực cơ cấu. Giờ khắc này, ám lôi đường muốn cùng võ đường chống lại giã tâm rõ rành rành, đám người phảng phất cũng đã đoán được đường tả dự định. Tất nhiên ở võ đường bên trong thể chế ta thua cho ngươi, vậy ta liền bắt đầu từ số 0, nhìn xem đến tuột cùng là ngươi lãnh đạo võ đường có thể bảo trì ưu thế, hay là ta có thể về sau lại cao hơn. Mà ở 3 tháng tổng hội, mới thủ tọa đường tả cũng tuyên bố ám lôi đường nhiệm vụ giới tính, ta ám lôi đường, chỉ tiếp công thành cùng tập sát nhiệm vụ. Như thế hung ác nhanh nhẹn dũng manh thái độ cũng làm cho tộc hội phía trên các tộc nhân đối đường tả nhau nhau ghé mắt. Phải biết, những cái này công thành cùng tập sát nhiệm vụ, phần lớn đều là tích lũy rất lâu thậm chí cần cưỡng ép sai khiến nhiệm vụ, nghĩ không ra ám lôi đường dĩ nhiên đem cái này xem như bản thân chủ công phương hướng. Nhưng một thân phép tốt lại có thể đánh mấy quả đình, cho dù có 4 tên hung cảnh cùng 500 thuế phạm, lần lượt công thành tập sát nhiệm vụ xuống tới, sợ là còn không có đợi đến cùng võ đường phân đỉnh chống lại liền bị nhiệm vụ kéo tới phá thành mảnh nhỏ đi. Quá vội vàng chứng minh mình, đây là các tộc nhân đối Đường Tả cái này mới thủ tọa đánh giá. Mà Đường Sâm vẫn là cái kia một bộ bất động như sơn trầm ổn bộ dáng, ngay cả biểu lộ đều chưa từng có như vậy biến hóa. Chương 74, Bình Giá Đạo Đồ tháng 4 sơ nhất sáng sớm nghi, thế ti làm lò Bình Giá Đạo Đồ hơn sự tình chớ lấy kỵ, gả cưới an táng an sàng chữa bệnh đối Đường La tới nói, hôm nay liền là hắn Bình Giá Đạo Đồ thời gian, cho nên dậy thật sớm, đeo lên một cái hòm gỗ liền chiều bí thuật các đi đến. Bí thuật các nhập khẩu là một khỏa to lớn liêu thụ, thụ tâm bị đào trong đó không nối thẳng dưới mặt đất, mặc dù ngươi cũng có thể từ tàng kinh thất đi một đầu thầm nói tiến vào bí thuật các, nhưng đầu này mật đạo không thể nghi ngờ là nhanh nhất. Bách không kịp đang muốn đi bí thuật các Đường La đương nhiên là lựa chọn đầu này nhanh nhất con đường rồi. Thầm nói người thủ vệ là một tên râu tóc bạc trắng võ giả, dưới cây liễu trên bệ đá để đó mấy đĩa thức nhắm cùng một bình lão rượu, lão giả vắt lưng tự rót tự uống, cực kỳ khoái hoạt. Chỉ từ bề ngoài nhìn, lão giả giống như là một chiến đường về hưu võ giả đang hưởng thụ nhân sinh, nhưng Đường La trong mắt, lão giả liền như là ban đêm đom đóm như vậy xuất chúng, dù sao 493-58 con số đặt đỉnh đầu treo đây. Lão nhân gia, ta muốn tiến vào bí thuật các. Đường La đem dương lớn ở một cái ném ở trên mặt đất, tiếp tục nói ra, ngài bị liên lụy giúp ta đem dương hồng chuyển xuống dưới. Thụ tâm bị đào rông sau chính là một đầu thẳng đứng thầm nói, lấy Đường La hiện tại phạm nhân cảnh tố chất thân thể đến xem, muốn không sử dụng linh lực an toàn lục liền cái gì đều không thể mang, chỉ cần khiêng dương hồng liền mang ý nghĩa nhất định phải khinh thân để khí. Nói điểm trực bạch, liền là hắn một phần linh lực đều không muốn chi tiêu, dù sao giống hắn dạng này không cách nào khôi phục linh lực võ giả, mỗi một điểm linh lực đều là 10 phần quý giá. Mà chính đắc ý hiếp rượu lão giả nghe xong Đường La nói chuyện trong lòng liền một trận không thích, loại này thư ký đường học đồ hắn đã thấy rất nhiều, bản thân không vui đi xa đường liền tổng cầm cái gì thành quả nghiên cứu tới này nắm bản thân xuống, ngay từ đầu lão giả còn sững sờ cảm thấy trọng yếu, nhưng về sau mới phát hiện, căn bản chính là những học trò này bản thân lười cho nên mới đến sai xử bản thân. Cho nên đến về sau, lão giả lý đều không hiếm đúng lý, nhưng trước mắt lớn như vậy một cái dương ném bản thân trước mặt, thật đúng là nhường lão giả hơi kinh ngạc, dị vãng đều là nho nhỏ một hộp, hôm nay làm sao biến thành một dương lớn. Lão giả nhìn một chút dương hòm, lại nhìn một chút Đường La non nớt gương mặt, cảm thấy đây chỉ là cái đưa hàng, sợ là cũng hỏi không ra cái gì đến, vừa định tùy ý đuổi, liền trông thấy Đường La từ trong ngực móc ra một vật. Cả kinh lão giả đem chén rượu trong tay đổ nhào đều không phản ứng chút nào, một cái đứng lên cùng thân thể lễ. "Ngươi a, không, tông lão." Lão giả lưng còn phảng phất trong nháy mắt bị chữa cho tốt, tất cung tất kính 90 độ không người lễ được cẩn thận tỉ mỉ, ngẩng đầu tràn đầy bối rối nghi hoặc. "A, không cần hành lễ, ngài bị liên lụy." Đường La đem lệnh bài thăm dò về trong ngực, vượt qua lão giả trực tiếp mở ra liễu thụ ám môn, hướng về tối như mực hốc cây nhảy xuống. Hốc cây sau khi hạ xuống chính là một kiện phòng tối, đưa tay không thấy năm ngón cực độ hắc ám, nhưng Đường La biết rõ cái này ám phòng còn có một người. Bởi vì một mảnh đen kịt bên trong đột nhiên thêm ra một chuỗi con số, vậy liền cùng trong hắc ám minh nguyệt một dạng lóa mắt, mà ngươi phát hiện con số này còn tại cấp tốc hướng ngươi tới gần thời điểm, nói rõ ý đồ đến liền là một cái người bình thường nên làm sự tình. Ta chính là bí thuật đường thành viên, mang ta ra ngoài. Trong lực lệnh bài còn không có che nhiệt liền lại bị Đường La rút ra hướng người tới. Cấp tốc tiếp cận con số đứng tại Đường La trước người, ở dạng này hắc ám hoàn cảnh, dù là biết rõ người này liền ở chính mình trước mặt cũng chỉ có thể trông thấy một vùng tăm tối. Mà vừa mới người này di động cùng dừng lại, thế mà không có một tia văn động, một cái sống sờ sờ nhân đứng ở trước mặt, Đường La liền đối phương hô hấp nhịp tim đều cảm thụ không đến. Một cái băng lãnh dấu tay hướng về phía trên tay lệnh bài, phản phất một khối hàn băng, nhường nắm chặt lệnh bài tay lông tơ đứng thẳng. Người này thế mà có thể nhìn thấy. Đường La móc ra lệnh bài chỉ là muốn cho thấy thân phận, nhưng lại quên đây là hoàn toàn đen kịt hoàn cảnh, lệnh bài sờ mó hắn liền cảm thấy bản thân ngu xuẩn. Nhưng không nghĩ đến đối diện nhân thủ thế mà có thể chuẩn xác sờ đến lệnh bài, cái này có thể nói người này có thể ở trong bóng tối thấy vật, cái này có thể đặc biệt lợi hại. Lục lọi sau một lúc, đối phương xác nhận Đường La thân phận, như loại băng hàn tay thu hồi. Tông lão mời đi theo ta. Đối phương thanh âm rất nhọn rất sắc nhọn, giống như là thái giám thanh âm. Con số hướng về nơi xa đi đến, Đường La thu hồi lệnh bài đi theo con số tiến lên, nhắm mắt theo đôi. Nghĩ đến Đường La vừa mới biểu hiện cũng làm cho đối phương hiểu lầm, chỉ cảm thấy hắn cũng có nhìn ban đêm năng lực, cho nên liền nói như vậy. Vốn tưởng rằng nho nhỏ một gian phòng tối nghị không ra xác thực là phi thường to lớn, đi một hồi lâu, con số mới dừng lại. Ầm 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 đột nhiên, liên tiếp đèn đuốc bị thắp sáng, cường quang nhường Đường La nheo lại mắt, mới khiến hắn thấy rõ trước mắt con số bộ dáng. Một tên không cần cao gầy nam tử trung niên, sắc mặt trắng bệch, hai mắt ngang dọc lấy vết đao, lại là một bù lòa. Khó trách có thể ở trong ám thấy vật lại muốn tay dựa tìm tòi lệnh bài, Đường La bừng tỉnh đại ngộ. Một đạo thạch môn bị nâng lên, trung niên nhân theo Đường La nói ra, "Tông lão mời tới bên này." "Phiền phức tiên sinh." Đường La chắp tay hành lễ sau từ thạch môn xuyên ra, đột nhiên nhớ tới cái gì trở lại nói ra, "Đúng rồi, một hồi còn có cái lão giả muốn đem ta hòm gỗ nhấc xuống tới, ta tại bực này một hồi." Hắn tự tàng kinh thất thầm nói đi. Trung niên người nói thôi đem thạch môn một phòng, lưu lại thạch môn bên ngoài một mặt ngậm bức thiếu niên. "Sắt, ta coi là đối phương liền ôm lấy dương hòm hướng tiếp theo tung liền tốt." Đường La trong lòng rất là xấu hổ. Dù sao ôm lấy dương hòm nhảy cái hốc cây đối hung cảnh cường giả tới nói còn không như chơi đùa. Bản thân liền là muốn lấy tùy ý nhảy một cái không quá phiền phức mới xin nhờ cho thủ vệ lão giả, nếu là biết rõ đối phương cần lượn quanh một vòng lớn từ tảng kinh các vật chuyện, còn không bằng mình ôm lấy nhảy xuống đây, dù sao cũng chính là mấy điểm linh lực sự tình. Gặp ủy. Đường La lắc đầu chiều bí thuật các đại đường đi đến, dọc theo nhảy một cái kim bích huy hoàng thông đạo, nhìn sửa sang phong cách cùng bí thuật các đại sảnh phảng phất đồng bào huynh đệ, nghĩ đến đi đến đầu cũng liền đến. Quả nhiên, xuyên qua thông đạo chính là bí thuật các mặt khác, ghé qua mà vào, trong các trống không. Không đúng, liền Đường Quang Dự một người ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Nghe được tiếng động, hắn hai mắt vừa mở cùng Đường La bốn mắt tương đối. Ở nơi này không có một hai bí thuật cát, thuế phàm đỉnh phong Đường Quang Dự cùng phàm cảnh đỉnh phong Đường La gặp nhau. Dũng cảm thiếu niên không có chút nào e ngại. Đến sớm như vậy, là muốn trước cảm thụ một chút thất bại. Đường La lảo đảo ung dung hướng về bản thân chỗ ngồi đi đến, căn bản không đem Đường Quang Dự để ở trong mắt. Cái sau cũng là khinh thường giễu cợt nói, có lẽ ngươi thực sự là cái thiên tài, nhưng hôm nay cống hiến, ngươi thua định. Đường La một mông ngồi ở bản thân tịch vị phía trước trên bàn, nhìn Đường Quang Dự, nhìn thấy hắn bên người để đó hai cái hộp gỗ nhỏ, khinh thường nói ra, lần trước sự tình còn không có giáo hội ngươi nói chuyện muốn có lưu chỗ trong a, ta còn tưởng rằng ngươi là người thông minh đây. Đường Quang Dự chỉ cảm thấy một trận vô danh hòa lên, một cái đứng dậy đạo, ta nói thế nào cũng là ngươi trưởng bối, đây chính là ngươi đối trưởng bối nói chuyện thái độ sao? Cho nên nói, ta liền ghét nhất cùng các ngươi người như vậy nói chuyện tiếm. Ta với ngươi giảng đạo lý, ngươi cùng ta luận bối phận. Ta và ngươi so tài hoa, ngươi cùng ta nói niên kỷ. Đường La lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy rất là không thú vị. Chương 75, bí mật hử, ngươi cho rằng ta lại nói quá lác. Hôm nay chính là báo cáo thành quả ngày, nhưng ngươi hai tay không, dù là trong ngực mang theo cải tiến võ kỹ nhưng cũng không đủ giữ gốc số lượng. Đường Quang Dự chỉ Đường La ngực nói ra, có lẽ ngươi sắc thực kỳ tài ngút trời, nhưng võ kỹ cải tiến cũng không phải dựa vào linh quang nhất hiện liền có thể, ngươi chính là trước học tốt từ thánh hai bộ chứ tắt đi. Cho nên nói, nhỏ yếu hạn chế ngươi sức tưởng tượng. Đường La đứng dậy, duỗi lưng một cái đạo ngươi liền không có nghĩ tới, ta là bởi vì bí tịch quá nhiều bản thân không có cách nào mang tới mới tay không sao. Đường La giống như cười mà không phải cười nhìn xem Đường Quang Dự. Hoang đường. Đường Quang Dự khinh thường nói, một lần nữa ngồi thẳng không nghĩ đang cùng Đường La nói chuyện với nhau. Nhưng hắn không muốn nói, không có nghĩa là Đường La liền sẽ đình chỉ. Đúng rồi, nhìn ngươi cũng coi như cái nhân tài, làm sao sẽ vì cái kia bản tử tới tìm ta phiền phức. Hắn lên phía trước hai bước, đối ngồi ở Đường Quang Dự trước bàn, chống đỡ cái cằm hỏi. Đây là hắn vẫn nghĩ không thông sự tình, lần trước trở về còn cố ý tìm Phúc Bá đã điều tra. Đường Quang Dự là nhị phòng một cái phân tông gia chủ, mà cái kia gọi Đường Tu Vĩnh bản tử lại là một cái nhất phòng phân tông gia chủ, không nói hai người tu vi chênh lệch thiên địa, liền là tuổi tác cũng kém 10 tuổi, hẳn là không hề quan hệ a, cái này khiến Đường La rất hiếu kỳ hắn tìm đến bản thân phiền phức động cơ. Đường Quang Dự cao mày, không kiên nhẫn hồi đáp, ngươi có phải hay không cảm thấy Đường Tu Vĩnh không có tiền đồ chút nào, ta là một cái không có tiền đồ chút nào người đến làm khó dễ Đường Đường võ đường thủ tọa con trai, rất không có lời. Không không không. Đường La khoát tay, cảm thấy đối phương nói chuyện thực sự quá không chuẩn xác, cái gì gọi là không có tiền đồ chút nào? Loại này hơn 30 tuổi chỉ có thể khi dễ nữ nhân phản cảnh, ta bình thường gọi hắn phế vật. Đường La nhún nhún vai, biểu thị nói như vậy mới tương đối hợp lý. 3. Đường Quang Dự một trưởng bố ở tịch phía trước, đứng dậy, phẫn nộ nhường hắn không cách nào khống chế bản thân hô hấp. Há mồm thở dốc hắn linh lực không tự chủ được bộc phát, nhấc lên hắn chỉnh tề trải vớt ở sau gót tóc dài, khí thế toàn bộ triển khai. Đường Quang Dự căm tức nhìn vẫn như cũ chống đỡ cái cằm Đường La. Đối mặt, thật lâu. Đường Quang Dự trong mắt lửa giận chậm rãi tan đi, hóa thành một trận bi thương, khí thế cũng dần dần bình tĩnh trở lại, một lần nữa tỏa hạ. Tu Vĩnh Viễn không phải phế vật, hắn là cái thiếu niên thiên tài. T. Đường La khoa trương hít sâu một hơi, loại lời này ngươi đều nói ra miệng, ta là chịu phục. Hắn 11 tuổi chính là phàm cảnh đỉnh phong, ngươi biết sao? Đường Quang Dự không có để ý Đường La chế nhạo, ánh mắt mê ly, nghĩ tới 20 năm trước cái kia hăng hái thiếu niên. A. Đường La lông mày nhướng lên, biểu thị từ chối cho ý kiến. Đường Tu Vĩnh, từng là ta Đường thị nổi danh thiếu niên thiên tài, nếu là hắn không có mất đi hướng võ chi tâm, giờ này ngày này hắn hẳn là ta Đường thị chủ cột bước bảng. Thế gian không có nếu như. Đường La biểu lộ lạnh lùng. Nếu như làm lại một lần ta có thể như thế nào như thế nào, nếu như lúc trước có thể kiên trì như thế nào, đây là trên đời vô dụng nhất mà nói. Đường Quang Dự lắc lắc đầu, bắt đầu giảng thuật một đoạn 20 năm trước mặt ân. Năm đó võ đường bên trong có nhất võ giả, tên là Đường Ngọc Sơn, là một tên 10 phần cường hãn thuế phàm cảnh cường giả tối đỉnh. Một tay bài phong vô song vô đối, là lúc ấy võ đường bên trong thuế phàm cấp đại biểu nhân vật. Ở một lần đơn giản tông sở trao quyền cho cấp dưới nhiệm vụ bên trong, Đường Ngọc Sơn mang theo 10 cái tông học đệ tử tiến về Tây Lăng xung quanh thôn xóm chú bộ. Sở giúp chú bộ liền là lại tông học trung học có sở thành học tập đi thử lấy quản lý thôn xóm tích lũy kinh nghiệm, những cái này thôn xóm phần lớn đều là Đường thị không chế, có không ít tông tộc võ giả thường trú, chỉ cần đem học sinh phái qua liền tốt. Lúc ấy Đường Ngọc Sơn chính là tiếp vào dạng này một cái đơn giản nhiệm vụ, ở Tây Lăng phía bắc 100 dặm đại sơn trung tướng 10 cái tông học đệ tử an bài tốt. Nhưng không may mắn là, cái này nguyên bản như thế đơn giản nhiệm vụ, thế mà đụng phải chạy trốn đến Tây Lăng cảnh nội cường đạo. Càng làm cho người tuyệt vọng là, cường đạo đoàn cầm đầu 3 người, thế mà đều là thuế phàm đỉnh phong. Nếu là Đường Ngọc Sơn một người, dạng này đạo quân ô hợp cho dù là cưỡi manh thú cũng khó có thể lưu lại hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác Đường Ngọc Sơn sau lưng còn có 10 cái tông học một ít tiểu tử, trong đó lợi hại nhất cũng bất quá liền là Đường Quang Dự, khó khăn lắm thuế phàm sơ cảnh còn không thông võ kỹ. Đường Ngọc Sơn chỉ có thể mang theo các thiếu niên vừa đánh vừa lui, tiến nhập một tòa sơn cốc. Sơn cốc là một chỗ tử địa, có thể vào không được có thể ra, hoặc là nói, chỉ có Đường Ngọc Sơn có năng lực từ nơi này vạn trượng vách đá vượt qua, còn lại đến người đều phải chết. Lúc ấy tình huống dưới, thân làm Đường thị phân tông gia chủ Đường Ngọc Sơn hoàn toàn có thể bước xuống những cái này học sinh bản thân phá bây, bởi vì đám này tông học một ít một dạng thân phận cao nhất cũng bất quá liền là phân tông con thứ thân phận. Cho nên lúc ấy đám học sinh, lòng tràn đầy tuyệt vọng, chỉ cảm thấy tiến vào sơn cốc giờ khắc này, liền là Đường Ngọc Sơn một mình thoát đi một khắc. Vẻ mặt đưa đám làm gì, lão tử ở nơi này các ngươi liền không chết được. Đường Ngọc Sơn dạng này nói ra, thiện tay kéo qua Đường Quang Dự, dạy ngươi một bộ Bích Hổ Du Thương Công, ngươi lặng lẽ từ trên núi lật ra trở về Tây Lăng Cầu Viện, ta ở nơi này bảo hộ những người khác. Lúc ấy Đường Quang Dự chỉ có một thân tu vi, không có tu luyện bất luận cái gì võ kỹ thanh niên, đột nhiên lớn như vậy một cái trọng trách đặt ở đầu vai, hắn đều ngộp. Chỉ là hắn nhìn xem trước mắt nhiều nhất bất quá là thuế phàm đỉnh phong tộc đệ môn, biết rõ đây là Đường Ngọc Sơn hành động bất đắc dĩ. Giảng dạy Bích Hổ Du Tường Công cũng không thuận lợi, bởi vì các phỉ đạo đối chi này tiểu đội nhìn chằm chằm. Phản phất phát hiện thân này sau học sinh liền là Đường Ngọc Sơn nhược điểm, cường đạo chia thành tốt nhỏ, từ ba tên thủ lĩnh quấn lấy Đường Ngọc Sơn, còn lại cường đạo không ngừng quấy rối đám học sinh nhường hắn phân tâm. Ở dạng này chiến thuật các hạ Đường Ngọc Sơn bị đánh trúng số lần bắt đầu biến tấp nập, bởi vì hắn một bên muốn ứng đối mạnh nhất ba người, một bên còn muốn bảo hộ những cái kia hiểm tượng hoàn sinh các thiếu niên. Lại là một trận truy trục chiến, cơ hồ người người mang thương, rốt cục tìm được một chỗ tự nhiên thạch động trú đóng ở, đám người thu được thở dốc cơ hội. Đường Quang Dự cho tới bây giờ không có dạng này hận bản thân vô năng, một bộ thuế phàm cấp Bích Hổ Du Thường Công, luyện suốt 2 ngày mới thất tha thất thể có thể thi triển. Như vậy là được rồi, ta trùng sát một trận hấp dẫn đối phương chú ý, ngươi tìm cơ hội từ vách đá đằng sau chạy đi. Đường Ngọc Sơn tràn đầy hưng phấn nói ra, đó là một cái mây đen tế nhật nửa đêm. Liên tục 2 ngày không có nghỉ ngơi, Đường Ngọc Sơn vẫn là một dạng dữ dội, một đôi thiết trưởng dính liền tổn thương, nhưng ở nhân số to lớn cách xa phía dưới, trận này trùng sát nhất định là không công mà lui. May mắn là Đường Quang Dự thuận lợi từ sơn cốc bên trong chạy trốn ra ngoài, hướng Tây Lăng lao nhanh. Lại là một ngày một đêm, khi hắn mang theo võ đường đại bộ đội trở lại cái này sơn cốc thời điểm, cường đạo cũng đã rời đi. Ngọn núi sụp đổ đem sơn động vùi lấp, cái này khiến chạy tới đám người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng bối rối. Đám người chỉ có thể hiệp lực đem cửa động đào ra, nhìn xem phải chăng đều là tông học sinh đệ thi thể. Mà theo lấy đào móc xâm nhập, đám người nghe thấy được trong động huyệt tiếng thở dốc, tông học sinh đệ không một người tử vong, Đường Ngọc Sơn ở cơ hồ không có khả năng tình huống dưới bảo vệ tất cả học sinh mệnh. Sau đó mọi người tại bức tường đổ tàn hoàn bên trong phát hiện Đường Ngọc Sơn đầu lâu. Nguyên lai đưa tiễn Đường Quang Dự đêm đó, Đường Ngọc Sơn đã gần dầu hết đèn tắt, nhưng hắn vẫn là lần lượt che lại những cái này học viên, đỡ được dòng giá 20 lần tiến công. Mà đến một lần cuối cùng, Đường Ngọc Sơn hướng bọn họ nói, ta cũng đã không được, các ngươi hướng trong động đi, Quang Dự rất nhanh có thể trở về, ta đem Đại Sơn đánh nát vùi lấp cửa động, hẳn là có thể vì các ngươi tranh thủ một chút thời gian. Tới chết, tên này phân tông gia chủ đều không nghĩ tới một mình chạy trốn. Đường Ngọc Sơn cuối cùng chiến đấu, chính là đỉnh lấy cường đạo công kích không ngừng công kích ngọn núi, đem hơn phân nửa sơn động vùi lấp. Mà kéo lâu như thế cường đạo, cuối cùng chỉ chiếm được Đường Ngọc Sơn một bộ toàn thân linh giáp. Bọn họ đem Đường Ngọc Sơn tháo thành tám khối, dùng thạch đầu chồng chất cái gò nhỏ, đem đầu của hắn đặt đỉnh. Chương 76, giao đấu Đường Tu Vĩnh, liền là Đường Ngọc Sơn con trai. Đường Quang Dự nhìn xem Đường La nói ra, hổ phụ không thay đổi quyển tử sự thật. Đường La cảm khái Đường Ngọc Sơn dũng mãnh, nhưng cũng không cải biến đối Đường Tu Vĩnh đánh giá, ngược lại cảm thấy con hắn càng thêm gia tộc hổ thẹn. Hổ phụ quyển tử sao? Có lẽ đi. Đường Quang Dự không muốn cùng Đường La tiến hành không dị nghị tranh chấp, nói tiếp, Đường Tu Vĩnh mất đi phụ thân, phụ đệ chỉ có mẫu thân cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau. Đường Tu Vĩnh 13 tuổi năm đó, mẹ xúc phạm tộc quy, theo luật bị xử tử. Đường La nhíu mày, nói như vậy nói không tỉ mỉ không khỏi cho người hết bài này đến bài khác mơ màng. Mặc dù Đường Thị bởi vì tộc nhân số lượng quá khổng lồ mà lộ ra mục nát, nhưng không có chút nào nghi vấn là Đường Thị đối với mỗi cái tộc nhân chiếu cố đều là chân thực, đặc biệt là đối với những cái kia bởi vì trong tộc nhiệm vụ mà hy sinh anh liệt, càng là chiếu cố rất nhiều. Nếu như anh liệt quả phụ muốn kinh thương hoặc là buôn bán, gia tộc càng là sẽ giúp đỡ đại lực duy trì. Địa vị cao như thế tộc nhân bị xử tử, cái kia được làm chuyện gì? Cái kia sau đó, Tu Vĩnh Viễn chịu không được võ đường lưu nôn vị ngữ, liền trở về phủ đệ. Sau đó quen biết chút rượu thịt bằng hữu, liền hoang phế võ đạo, trở thành người hiện tại nhìn thấy Đường Tu Vĩnh. Đường Quang Dự chậm chậm cảm xúc, nhìn xem Đường La hỏi, nếu như những sự tình này phát sinh ở trên người ngươi, ngươi cảm thấy ngươi sẽ biến thành cái dạng gì? Có lẽ đáng hận người tất có đáng thương chỗ, mất đi phụ thân sau còn không hào quang mất đi mẫu thân, đối một cái mười mấy tuổi thiếu niên mà nói không thể nghi ngờ là hủy diệt cùng sụp đổ. Ở rất trống rỗng thời điểm kết giao một chút rượu thịt bằng hữu, sống mơ mơ màng màng. Muốn phế bỏ một cái thiên tài thiếu niên, có đôi khi liền là dễ dàng như vậy. Cho nên ngươi liền thụ hắn nhờ và đến làm khó dễ ta chứ? Đường La nhếch miệng, chỉ cảm thấy hảo hảo không thú vị. Đối mặt dạng này một cái người đáng thương, liền nghiền ép tâm tình đều không nhắc lên được, coi như tự mình xui xẻo đi. Hắn nghĩ như vậy, cùng Tu Vĩnh Viễn không hại. Đường Quang Dự lắc lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, bởi vì ngươi ở tổng phủ trước cửa sở tác sở vi, Tu Vĩnh Viễn lại một lần trở thành toàn bộ nhị phòng trò cười. Xin hỏi ngươi phải chăng hài lòng, thiên tư ngang dọc thủ tọa con trai. Ngươi yếu ngươi có lý a, cái này ngược lại trở thành ta sai lầm. Đường La rất là khinh thường. Ha ha. Hắn dùng tay chống đỡ cái bàn đứng lên, rất là khinh thường, có lẽ ngươi rất quan tâm cái kia phế vật, nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi. Nếu như hắn làm việc chính phái, hôm nay trở thành trò cười liền là ý thế hiếp người Đường La. Nếu như ngươi cho rằng giúp hắn xuất khí liền là quan tâm hắn, thậm chí có thể đền bù một chút ngươi đối Đường Ngọc Sơn hổ thẹn, vậy ngươi liền mười phần sai, thật muốn nghĩ như vậy trợ giúp hắn, ngươi liền nên gánh chịu dạy bảo hắn trách nhiệm, mà không phải trở thành hắn chán trường bình chướng. Đường Quang Dự con ngươi lại chấn, đang muốn nói chuyện, liền trông thấy một cái râu tóc đều là bạch phát lão giả khiêng một cái dương tiến nhập bí thuật các. Tông lão, ngài dương hồng để chỗ nào mà? Làm phiền ngài, nếu là biết rõ ngươi muốn từ tàng kinh thất tới, ta liền bản thân kiêng. Đường La nghe được thanh âm cuốn quýt quay đầu, nhận lấy lão giả trên vai hòm gỗ lớn liên tục nói lời cảm tạ. Lão giả vội nói không dám, bay giống nhau rời đi bí thuật các đại sảnh. Đường La đem hòm gỗ ầm một cái đặt ở bản thân trên mặt bàn, khinh thường nhìn Đường Quang Dự hai cái hộp nhỏ, thử một tiếng liền ở chính mình trên chỗ ngồi tọa hạ. Đã biết rồi Đường Quang Dự động cơ sau, hắn chỉ cảm giác rất là không thú vị, ngay cả ngay từ đầu bình giá đạo đồ tâm cũng bị mất. Theo lấy hai người không còn đáp lời, thời gian nhanh chóng trôi qua, bí thuật các đám người nhao nhao tiến nhập đại sảnh. Tất cả mọi người đi qua Đường La bên người lúc, đều đối Đường La một cái kia hòm gỗ lớn ghé mắt. Đây nếu là cải tiến qua võ kỹ, có bao nhiêu ít vốn. Dạng này suy tư quanh quẩn ở mỗi người trong lòng, dù là tất cả đều là phàm cấp võ kỹ, số lượng này cũng không thể coi thường a. Đám tông lão kinh hồn bất định ngồi ở bản thân vị trí, vốn định giết nhất giết Đường La khí diễm bọn họ nhạy cảm phát giác được, sự tình phảng phất cũng không đơn giản. Đường Hoàng Đào nhìn xem bí thuật các đám tông lão đều đã đến đông đủ, liền tuyên bố, phía dưới, liền nhìn các vị 3 tháng phần sửa chữa thành quả. Ta tới trước. Hơi mập đôi mắt nhỏ tông lão đứng dậy, xem như lần trước bí thuật các tháng sẽ rất mất mặt mấy người một trong, hắn cảm thấy có tất yếu làm bản thân tìm về tôn nghiêm. Hắn đem hộp mở ra, làm bản thân thành quả từng cái phô bày đi ra, từ các lão tiến hành kiểm duyệt. Cái này đương nhiên không phải một tháng thành quả, mà là hắn nhiều năm như vậy nội tình chân tàng, trong đó tam môn công pháp càng là hắn áp đáy hòm công phu, lần này vì chính danh, khẽ cắn môi cũng lấy ra. Đường Hoàng Đào không khỏi cảm thán, có lẽ trước kia thực sự là bản thân sai rồi, coi là đem bí thuật các phúc lợi 1 đến 2, 2 đến 3 đề cao, cuối cùng sẽ có một ngày những cái này đám tông lão sẽ đem bản thân chân tàng xuất ra, nghĩ không ra cái này không biết cần bao nhiêu năm chuẩn bị. Ở Đường La tiểu tử này, một cái đơn giản khích tướng cùng quy củ sửa chữa sau liền dạng này bày tại bản thân trước mặt. Hạnh phúc đến có chút quá đột nhiên, Đường Hoàng Đào thở dài một hơi, đem bí tịch buông xuống, tuyên bố, Đường Phi Châu, 7 bản hoàng cấp võ kỹ cải tiến, 1 bản hoàng cấp hộ thân công pháp cải tiến, 2 môn hoàng cấp thân pháp ứng dụng. Tổng cộng 10 bản hoàng cấp, nhớ bí thuật các cống hiến 50 điểm. Đường Phong Phú Khang, 8 bản hoàng cấp võ kỹ cải tiến, 2 quyển hoàng cấp hộ thân công pháp cải tiến, nhớ bí thuật các cống hiến 50 điểm. Đường Hướng Văn, 1 bộ hoàng cấp võ kỹ cải tiến, 3 bộ hoàng cấp hộ thân công pháp cải tiến, nhớ bí thuật các cống hiến 20 điểm. Có lẽ Đường La đối bọn họ kích thích thật sự là quá lớn, ở cái này điên cuồng tháng tư, mỗi người đều tích đủ hết toàn lực, muốn để Đường La minh bạch. Không có người chỉ là hướng về phía giữa gốc cống hiến, mà là toàn bộ đều lấy ra bản thân áp đáy hòm bản sự, thấp nhất một người cũng có dòng giá 20 điểm cống hiến. Theo lấy đám tông lão nguyên một đám biểu hiện ra, cuối cùng đến phiên Đường Quang Dự. Bí thuật các nội tình, há lại ngươi có thể khinh đủ. Hắn nhìn Đường La một cái, đem bản thân hai cái hộp gỗ mở ra. T. Còn không có chờ hắn đem nội dung bày ra, liền nghe được toàn bộ bí thuật các nổi lên trận trận hít vào lương khí thanh âm. 5 bản, 10 bản, 24. Dòng giá 22 bộ cải tiến công pháp bên trong rất thu hút sự chú ý của người khác, chính là hắn đem hai bộ phạm cấp công pháp sinh sinh cải tiến thành hoàng cấp công pháp, đồng thời thiết kế một đường ưu tú hành công lộ tuyến lấy phối hợp một bộ hoàng cấp võ kỹ, cái này khiến nguyên bản bất quá là bộ hàng thông thường công pháp nháy mắt danh giá gấp 100 lần. Đến ngươi, nhanh để cho chúng ta kiến thức một chút ngươi hòm gỗ lớn đi. Đường Quang Dự lãnh đạm nói, hắn căn bản không tin cái này toàn bộ hòm gỗ đều là công pháp bí tịch, lần này nhất định là đối phương lừa gạt thủ đoạn. Theo lấy Đường Quang Dự mà nói, toàn bộ bí thuật các ánh mắt tập trung vào Đường La trên người, hiện tại chỉ có hắn một người không có đem cống hiến xử lý. Cứ như vậy lo lắng thua sao? Đường La nhíu mày, mở ra bản thân hòm gỗ lớn. Tràn đầy đương đương bí tịch liền dạng này thật chỉnh tề xếp tại bên trong. Không có khả năng. Béo đôi mắt nhỏ Đường Phi Châu cái thứ nhất không dám tin tưởng bản thân con mắt, đem toàn bộ hòm gỗ đổ đầy, sợ không phải có gần 100 quyển võ kỹ, đây là hắn sợ không nguyện ý tin tưởng. Nơi này nhất định lăn lộn đại lượng chưa từng sửa chữa võ kỹ. Hắn ôm lấy dạng này tín niệm, cái thứ nhất nhào vào Đường La hòm gỗ phía trước, bắt đầu từng quyển lật xem hắn làm sửa đổi võ kỹ. Mà ở Đường Phi Châu lôi kéo dưới, lúc đầu không có ý tứ lật xem kẻ khác võ kỹ, các vị đám tông lão cũng một bước hướng về phía trước, mỗi người từ Đường La trong giường gỗ rút ra cơ bản lật xem. Hơn 100 bản bí tịch ở 20 mấy tên tông lão, ngươi mấy quyển ta mấy quyển truyền lại bên trong thoáng qua liền không. Chương 77, truyền công ở bí thuật các đám người hợp như hợp sức các hạ Đường La thống kê rất nhanh liền xuất hiện, nhưng bí thuật các đám người biểu lộ lại là như vậy âm tình bất định. Dòng giá 97 bộ phàm cảnh võ kỹ, đao thương kiếm kích, quyền trưởng chân trảo không chỗ nào mà không bao lấy, Đường La có thể nói là võ kỹ cải tiến thiên tài. Vung xuống bí tịch, bọn họ không khỏi nhớ tới bản thân, làm bọn họ bắt đầu sửa chữa phàm cảnh võ kỹ lúc, là mấy ngày một bộ kia mà. 5 ngày, vẫn là 10 ngày. Chỉ có thể nói, người so với người phải chết, hàng so hàng được ném à, đám người trong lòng tràn ngập rất nhiều tình cảm phức tạp. Nhưng trên đời, không chỉ có sẽ đổi vị trí suy nghĩ lương nhân, cũng có bắt lấy một góc liền chết không nhà ra tiện nhân. A ha 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 ha. Ngươi cũng mới 97 cống hiến nha. Đường Phi Châu liên tục xác nhận Đường La mang theo tất cả bí tịch, cẩn thận dở sau cái dương, đắc ý đôi mắt nhỏ đều híp lại thành một cái hở, trên bụng thịt thừa cũng run lên một cái. Mặc dù Đường La cống hiến tiếp cận hắn gấp 2 lần, nhưng so với nhiều nhất Đường Quang Dự vẫn là kém hơn 10 điểm, tất nhiên Đường La gây hấn là toàn bộ bí thuật cát, như vậy tháng này tất nhiên bắt đầu dùng hắn cái gọi là cống hiến bảo vị quy củ, hắn không chiếm được đệ nhất liền nói không đi qua đi. Ai nói đây chính là toàn bộ? Đường La lười nhắc cùng hắn nói nhảm, ánh mắt nhìn thẳng Đường Hoàng Đào đạo, võ la chỉ làm cống hiến bao nhiêu? Khi hắn câu này tra hỏi cửa ra thời điểm, toàn bộ bí thuật các lặng ngắt như tờ, ngay cả trước hết nhất mở miệng gây hấn hắn Đường Phi Châu đều kinh ngạc há to miệng. Các lão Đường Hoàng Đào tức thì bị hôm nay lại đĩa bánh cho đập ngộng. Hắn đương nhiên muốn qua nhường Đường La đem môn này võ la chỉ xem như cống hiến giao cho bí thuật các, lấy mạo xương Đường thị phàm cảnh cùng thuế phàm cảnh đệ tử thực lực, nhưng loại này tâm tư vẹn vẹn dừng ở huyết tưởng. Suy bụng ta ra bụng người, nếu là bản thân sáng tạo ra dạng này một môn cường hãn võ kỹ, ở không có càng lớn tăng lên trước đó, mình là tuyệt sẽ không đưa nó giao cho tông tộc, tình nguyện xem như bản thân nhất mạch ép dương tuyệt học. Nay cũng là nhân chi bản tính, dù sao cái gọi là đại gia tộc cũng là nguyên một đám nho nhỏ gia đình tổ hợp, loại này có thể thay đổi nội tình công phu, đương nhiên vẫn là cực kỳ lấy người trong nhà. Dù là kiến thức rộng rãi Đường Hoàng Đào cũng không có nghĩ tới Đường La thế mà ở lần thứ nhất chính thức tham gia bí thuật các nghị hội liền sẽ làm môn này bí pháp giao ra. Đè xuống trong lòng chấn động, Đường Hoàng Đào đối với hắn nói ra, phàm cấp hợp kích kỹ công hiến tính 20 điểm, bốn mạch võ kỹ công pháp cải tiến làm gấp 3 lần, tổng cộng 60 điểm công hiến. Dứt lời, hắn liền thầm nghĩ không đúng, cảm thấy bản thân mở ra điều kiện thực sự hà khắc, trong lòng đại hối, vội vàng bổ sung nói, nhưng môn này công pháp giá trị phi phàm, thuộc về một mình có thể thi triển hợp kích kỹ, đến tột cùng làm công hiến bao nhiêu, chúng ta còn phải lại thương nghị. Bởi vì chưa bao giờ nghĩ tới Đường La sẽ trực tiếp xuất ra môn này bí pháp, cho nên cũng căn bản không có vì môn này công pháp đặt trước cống hiến, hiện tại bị Đường La ép một cái, chỉ phải lưu lại chuyển đổi chỗ trống. Nhưng Đường La ngược lại là thở mạnh đất, vung tay lên đạo, không cần thảo luận nữa, liền 60 điểm đi. Ngươi thật nguyện ý đem cái môn kỹ xảo này giao cho trong tộc. Đường Quang Dự đột nhiên lên tiếng nhường Đường Hoàng Đạo sắc mặt đại biến, hắn làm sao cũng không nghĩ ra rất hẳn là vui vẻ nhìn thấy hắn làm sao sẽ mở miệng nhắc nhở. Đường La cũng là thật sâu nhìn Đường Quang Dự mấy lần sau, đáp, "Ân, môn này võ kỹ, không có tàng tư tất yếu. Ta hy vọng tiến hành toàn tộc mở rộng." Tốt. Đường Hoàng Đào đổi giận thành vui, hắn cảm thấy bản thân sinh thời có thể đụng tới dạng này một cái quan tâm gia tộc Tịnh Thiên Tư ngang dọc thiếu niên phảng phất là thượng thiên cho hắn chỉ thị, đối với tương lai đem bí thuật các giao cho Đường La quyết định, càng là yên tâm. Không chỉ có là các lao kích động, ngay cả bí thuật các đám người cũng là nhao nhao vỗ tay lên. Dù sao người nào nghiên cứu võ kỹ dự tính ban đầu không phải vì để cho gia tộc càng thêm hưng thịnh, chỉ là đang trưởng thành sau xen lẫn quá nhiều lợi ích, ngay cả lúc đầu vì sao muốn nghiên cứu võ kỹ dự tính ban đầu cũng quên đi. Nhìn thấy Đường La như thế phong khoáng cử động, mỗi người trong lòng đều bị khơi dậy không ít hào hùng khí phách, mặc dù làm không được thiếu niên lần này tùy tiện, nhưng trí tuệ như thế không thể nghi ngờ kích đám người lúc đầu hồi ức. Cống hiến là nhỏ, mất mặt cũng là nhỏ, thị tộc võ lực cường đại mới là bí thuật các sáng lập dự tính ban đầu. Từ đó, bí thuật các chính thức tiếp nạp Đường La, phát ra từ nội tâm. Nhưng là, Đường La nhìn xem trong mắt mọi người nồng đậm thưởng thức chi tình, cảm thấy có mấy lời còn là muốn nói ở phía trước, bằng không thì trong lòng băn khoăn, võ La chỉ cái môn kỹ xảo này, có chút khó. Chỉ là một môn phàm cấp hợp kích công pháp, vẫn là từ lực lượng một người thi triển, lại có gì khó? Đường Hoàng Đào khoát khoát tay, mở miệng trấn an nói: "Tất nhiên các lao nói như vậy, cũng đáp lấy mọi người đều ở, liền cùng một chỗ nghiên cứu." Đường La cẩn thận từng ly từng tí nói ra, hắn luyện cái gì võ kỹ đều cảm thấy không khó, cho nên cũng phân tích không ra võ La chỉ chân thực độ khó, có lẽ thực sự là rất đơn giản đây. Có gì không thể? Đường Quang Dự lên tiếng nói: "Có thể có dạng này cơ hội nghiên cứu môn này có thể xưng tuyệt học võ kỹ, mỗi người đều ma quyền sát trưởng." Nhìn xem bí thuật các đám người mọi người đồng tâm hiệp lực bộ dáng, Đường La cũng liền phóng quan tâm, bắt đầu cặn kẽ miêu tả như thế nào thi triển võ La chỉ. Theo lấy giảng giải xâm nhập, bí thuật các đám người lúc đầu đã tinh trước mặt dần dần nổi lên nghi hồ, lại dâng lên hoài nghi, cuối cùng hóa thành một mảnh kinh dị. Ở Đường La đem võ La chỉ cẩn thận thăm dò giảng giải sau, bí thuật các đám người nhao nhao trầm mặc, không biết từ đâu nói lên. Cuối cùng, vẫn là thực sự các lão Đường Hoàng Đào dẫn đầu phát biểu, cái này, phàm La cảnh liền có thể làm được sự tình sao? Ân. Đường La dùng sức chút gật đầu. Đám người vẻ mặt đau khổ, chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Dù là một cái phàm cảnh đỉnh phong, khống chế đan điền vượt qua phần trăm 15 lượng linh khí, đem hắn chính xác nhất chia làm năm, phải lấy nhất tâm ngũ dụng tư thái du tẩu ở năm đầu đặc biệt tinh lạc, cuối cùng hội tụ đến ngón cái thiếu thương huyệt, ngón trỏ thương dương huyệt, ngón giữa trung xương huyệt, ngón áp út quan trùng huyệt cùng ngón út tiểu trạch huyệt. Đồng thời lấy cơ hồ đồng dạng tốc độ, cố định tần suất đồng thời hội tụ ở năm huyệt mới có thể đi đến cuối cùng dung hợp mục đích, đừng nói là những cái kia vừa mới bắt đầu tu tập võ đạo phàm cảnh các thiếu niên. Ngay cả bí thuật các bên trong những cái này chìm đắm võ đạo nghiên cứu phát minh lâu như thế thuế phàm đỉnh phong, vừa nghe cái này võ La chỉ thi triển, cũng cảm thấy phi nhân lực làm được. Nhìn thấy đám người biểu lộ đột nhiên ngưng trọng như thế, Đường La cũng đại khái biết chiêu thức này độ khó, thử thăm dò hỏi, đúng là quá khó khăn sao? Không người đáp lại, Đường Quang Dự trầm ngâm trong chốc lát đạo, không phải quá khó, mà là quá phức tạp, nếu là có thể đơn giản hóa một chút, mới có phổ cập khả năng. Cũng không phải là người người đều cùng Đường La như vậy yêu nghiệt, đại bộ phận võ giả bất quá nhất chung nhóm người tư thế, tu luyện môn này võ La chỉ, sợ không được 10 năm khổ công. Mà cái này môn võ La chỉ, ích lợi to lớn nhất chính là phạm nhân cảnh, có thể xem như sát chiêu bí thuật sử dụng, mà chỉ hoán dòng giá 10 năm phá nhập thuế phàm sau, võ La chỉ uy năng liền không phải như thế kinh người. Dù sao Đường Quang Dự liền từng chỉ dùng hộ thân công pháp liền đỡ được bộ này võ La chỉ. Đến thuế phàm cảnh, võ La chỉ đại khái chỉ là một môn phá lệ tiết kiệm linh lực ưu tú võ kỹ đi. Nếu như hoàn chỉnh võ La chỉ qua quá phức tạp, trước tiên có thể luyện thiếu thương, thương dương bên trong sông ba huyệt hợp kích. Đường La đề nghị, bởi vì hắn lúc đầu kế hoạch chính là chỉ dùng ba ngón hoàn thành tập phong tam điệp phát chiêu, cho nên võ La chỉ là có phiên bản đơn giản hóa. Mà đám người nghe thấy võ La chỉ thế mà còn có phiên bản đơn giản hóa, chợt cảm thấy Liêu Ám Hoa minh hữu nhất thôn, lần nữa bung ra cái tỉnh. Dù sao nhất tâm tam dụng độ khó, muốn so nhất tâm ngũ dụng đại suất không biết bên trong nhớ. Chương 78, phấn đấu ấn ký mùng 8 tháng 4 Nghệ An táng tế ti nghi kỵ thời gian nghị kết hôn tiếp thu đặt trước Minh ca ca, ngươi tinh thần làm sao kém như vậy? Tiểu Chính Thái rất là lo lắng nhìn chằm chằm hai cái mắt quần thâm Đường La. 3. Đường La mặt không biểu tình một trưởng hô đến Chính Thái trên đầu, đem hắn cản trở tia sáng đầu phiến đến một bên, tu luyện, ca đây là vì gia tộc phấn đấu ấn ký. A. Tiểu Chính Thái ôm đầu một bước ba quay đầu đi vào tu luyện thất. Vô Tiểu Chính Thái cái hốt Đường La cuối cùng cảm giác khí thuận rất nhiều, từ ngày đó đem Võ La chỉ dạy ra ngoài, hắn liền không có ngủ qua một ngày tốt cảm giác. Các ngươi dạng này tăng ca là vô nhân đạo. Đường La nhiều lần chỉ ra bí thuật các trạng thái làm việc không khỏe mạnh, đều bị bọn họ ngẩng mặt làm ngơ. Cùng một nhóm thấp nhất đều là thuế phàm đỉnh phong trung niên nhân liệu thể lực, Đường La là thật thua, loại này đã tọa điều tức một canh giờ mới xuất hiện đến lại là tinh thần hăng hái sinh vật, thật có thể xưng là người sao? Nhìn xem bọn chúng ngày tiếp nối đêm đem nguyên bản chỉ có nhà nghiên cứu nhìn hiểu võ kỹ bí bản biến thành có thể được võ giả học tập từng quyển sách cuốn, chỉ có thể cảm thán đám người này không làm nghiên cứu khoa học thực sự là lãng phí. Cũng là lúc này hắn mới biết được, vì cái gì nghiên cứu phát minh tốt bí tịch đều muốn trước giao cho bí thuật các, mới có thể khắc bản thành sách nhường võ giả tu luyện, bởi vì ngươi đều không dám tin tưởng đám này từ nhỏ luyện võ thiếu năm tri thức có bao nhiêu cặn cỗi. Đường La sửa chữa mỗi một bốn võ kỹ, căn cứ trình độ phức tạp khác biệt, dày đại khái 7-8 trang chỉ, mà bạc chỉ có 2-3 trang. Còn lại đều là công pháp bản thân thì có nội dung, liền không còn lặp lại. Nhưng đi qua những ngày này nặng lấy sau đó, hắn mới phát hiện, nguyên lai những cái này ở bí thuật các không cần lặp lại nội dung, cư nhiên là thâm ảo như vậy. Đại bộ phận luyện võ vài chục năm võ giả, thậm chí ngay cả huyệt vị chuẩn xác vị trí đều không nói ra được đến, bọn họ từ nhỏ luyện tập hành công lộ tuyến, đều dựa vào học bằng cách nhớ. Không nói trong cơ thể con người rất nhỏ bé tô lạc, ngay cả đứng đắn cùng kỳ kinh đều nhận không đủ, Đường La thế mà kinh ngạc phát hiện, có thể rõ ràng nhận biết 12 trải qua đường, 12 trải qua gân, 12 gia bộ võ giả liền đã xem như có kiến thức. Mà cái này đối với một cái muốn nghiên cứu võ kỹ nhân tới nói, hiển nhiên liền môn đồ cũng không tính. Cho nên bí thuật các muốn làm, chính là đem những cái kia tôn là tên, biến thành từng đầu rõ ràng dễ hiểu hướng dẫn, tịch phạm vi coi thị giác nói cho hắn linh khí phải làm thế nào tiến hành. Một trang giấy nội dung, đi qua phiên dịch sau, thế mà biến thành 10 trang còn nhiều. Nếu là liên lụy tới phức tạp hành công lộ tuyến, số lượng này còn muốn lại hướng lên lật vài lần. Mà cái gọi là đệ trình võ kỹ, đối bí thuật các ngoại bộ nhân tới nói, chính là đơn giản đem ý nghĩ đệ trình là được. Mà đối bí thuật các nội bộ tới nói, trong đó trọng yếu nhất một hạng công tác liền là ước định một hạng võ kỹ giá trị đồng thời phiên dịch đi ra. Sau đó dạy cho chỉ định giáo tập hoặc là võ giả, lấy đi đến phổ cập mục đích. Mà kẻ khác đều là quen việc dễ làm phiên dịch 3 năm 4 công pháp liền có thể kết thúc, Đường La cần phiên dịch dòng giá 97-4. Trong đó võ La chỉ hành công lộ tuyến càng là phức tạp đến cực hạn. Bí thuật các đám tông lão đầu mấy ngày liền kết thúc bản thân công tác, sau đó đều là đang giúp Đường La tiến hành phiên dịch. Mà Đường La mắt còn thầm, liền là những ngày này nấu đi ra. Cho nên coi như linh lực cũng đã tích lũy đến 294.2, hắn vẫn là một chút cũng cao hứng không nổi, chỉ cảm thấy làm cái gì đều không nhắc lên được tình. Mà bí thuật các không nuôi người rảnh rỗi quy củ là bản thân đặt trước, dù là ở thống khổ, Đường La cũng phải nâng lên tinh thần sửa chữa võ kỹ. Cũng may Đường thị tồn kho đầy đủ phong phú, có thể cung cấp sửa chữa võ kỹ nhiều như sao trời, trong đó còn có không ít lập ý cao viễn, bằng không thì hắn thật đúng là không biết làm sao bây giờ. Chờ thêm đoạn thời gian thuế phàm cảnh liền tốt. Hắn cố nén khó chịu dạng này an ủi bản thân. Chỉ cần đến thuế phàm cảnh, liền có thể bắt đầu bắt tay nghiên cứu hoàng cấp võ kỹ, công tác gáp lực chợt giảm gấp 5 lần, liền sẽ không giống hiện tại như vậy mệt mỏi. Đường phủ thiện sảnh bởi vì hai huynh đệ đều không ở, cho nên to lớn phủ đệ hơi có vẻ quẩn cũng é, cũng may Đường Sâm mỗi đêm đều sẽ trở về buổi từ Xu Huệ ăn cơm, bằng không thì chỉ có nàng một người mà nói, thật không biết có thể hay không chịu được như vậy thanh lãnh. Có Đường Sâm ở bàn ăn, vĩnh viễn là siêu cấp náo nhiệt, bởi vì đây là một cái ăn cái gì đều đặc biệt thơm đồng thời ăn siêu nhiều võ giả. Toàn bộ bàn ăn chỉ nghe thấy hắn sột soạt thanh âm, Đường La luôn hoài nghi, Đường Loan Loan có thể đem bản thân ăn tròn vo, trong đó nhất định có phụ thân không nhỏ công lao. Ngươi ăn từ từ, ta có việc hỏi ngươi. Từ Xu Huệ một tay ôm lấy tiểu Loan Loan, một tay vỗ vỗ vùi đầu ăn cơm Đường Sâm. Ân. Đường Sâm khỏe miệng còn mang theo hạt cơm, một mặt mê mang ngẩng đầu, ngây thơ như thiếu niên. Đều là ba đứa hải tử cha, làm sao còn cùng một ngốc tiểu tử giống như. Từ Xu Huệ đưa tay đem Đường Sâm bên miệng hạt cơm lấy xuống, chế nhạo nói. Hắc hắc. Đường Sâm cười cười, lộ ra chất phát mà thuần phát. Mỹ cái gì a, ngốc tử. Từ Xu Huệ tức giận một cái liếc mắt, đem hạt cơm nhét vào hắn trong miệng nói lên chính sự. Ngươi nói nếu là La Nhi thật thức tỉnh cái gì huyết mạch, đại chất nhi lần này tới cũng không phải là muốn dẫn hắn về Nguyên Châu đi. Cũng không khỏi nàng không lo lắng, lúc đầu cảm thấy Đường La đoạn không khả năng thức tỉnh huyết mạch, nhưng từ tháng tư sơ nhất bí thuật các nghị hội sau, đã có dòng giá mười mấy tên tộc lao tông lão tận lực tới cửa. Hàn Huyên sau đó từng cái đều nói Đường La là một cái chính cống võ kỹ thiên tài, sau này bí thuật các giao cho hắn liền yên tâm vân vân. Cái này khiến nàng không khỏi đem tâm nhấc lên, liên quan tới từ gia cường thế, nàng là nhất có trải nghiệm một cái. Năm đó muốn không phải là ca ca liều chết cho nàng sáng tạo cơ hội, nàng lại sao có thể cùng Đường Sâm bỏ trốn. Mà từ thị đối huyết mạch giả coi trọng, nàng thì càng tốt rõ ràng, Đường La không có thức tỉnh có tốt, một khi thật thức tỉnh cái gì huyết mạch năng lực, cho dù là cái phế mạch. Lấy từ thị tính cách, bọn họ cũng sẽ cương ép bắt đi, xem như đi ra thánh nhân gia tộc, từ thị luôn có một loại cao nhân nhất đẳng cảm giác ưu việt, dù là từ thị hiện tại đã không phải là mạnh nhất thị tộc danh sách, nhưng cố này ngạo khí mảy may không thay đổi. Cái này khiến nàng rất là lo lắng. Đường Sâm có thể cảm nhận được thê tử bất an, vươn tay nắm chặt lại Từ Xu Huệ tay trầm giọng nói, yên tâm, có ta ở đây. Từ Xu Huệ hướng Đường Sâm cười cười, trở tay cầm bàn tay hắn, vẫn là cái kia dạng hữu lực, làm cho người an tâm. Đường Sâm liền dạng này nắm chặt Từ Xu Huệ tay, lần nữa túi đầu xuống ăn cơm. Xoạt 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 khó khè. Từ Xu Huệ nhìn xem trượng phu một cái tay cũng có thể ăn đến lanh lẹ như vậy, không khỏi cười khẽ một tiếng. Xuyên Nguyên Đại Lăng Sơn thành trăm hương cư trúc đỉnh nhã gian làm các người cô nương đều mang lên đến có cặp mắt đào hoa thanh niên tuấn kiệt hướng về quy công ném ra một mảnh kim diệp, thuận miệng nói ra. Được rồi ra, ngài chờ một lát quy công bắt lưng, đem Kim Diệp nhét vào trong lực, vén lên màn cửa ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, đình đình réo rắt 10 cái cô nương nối đuôi nhau mà bảo, cười híp mắt hướng thanh niên thi lễ, công tử tốt người, người còn có người lưu lại, cái khác đều ra ngoài đi. Thanh niên theo ngón tay điểm, đem hắn bên trong 8 người lưu lại. Chương 79, khẩn cấp nghị hội Đường thị tông tộc nghị hội xem như Tây Lăng Hà môn, Đường thị sản nghiệp bao la vạn tượng, cho nên toàn tộc tính nghị hội liền lộ ra càng là trọng yếu, bình thường sẽ đặt ở mỗi cái nguyệt nguyệt cuối tiến hành tổng kết báo cáo. Võ đường, tông sở, tông học cùng tộc lão cùng phân tông gia chủ đại biểu hết thảy đều muốn trình diện. Mà trừ cái này cố định nghị hội bên ngoài, tộc trưởng còn có lâm thời tổ chức nghị hội quyền lợi, mà bình thường dạng này triệu tập đều là đứng trước cực lớn nan đề hoặc là tai nạn. Đường Chí năm nay 42 tuổi, chấp trưởng Đường thị 2 năm qua, đây là hắn lần thứ nhất tuyên bố tổ chức nghị hội mệnh lệnh. Đường thị ở tộc trưởng mệnh lệnh dưới cấp tốc động viên, đại lượng võ giả đối tông sở quảng trường chờ lệnh, mà xem như Đường thị tông sở đại biểu tộc lão, võ đường thủ tịch cùng thứ tịch, ám lôi đường thủ tịch, tông học sân trưởng, Đường thị tông lão cùng tam phòng tông chủ đại biểu nhau nhau hội tụ nhất đường. Trong đó bao quát Đường La, xem như tân tấn 36 tên tông lão, hắn rất vinh hạnh cùng Đường thị các tinh anh ngồi ở tông sở lễ đường. Đương nhiên, bên người ngồi tất cả đều là bí thuật các người quen, bởi vì bí thuật các mỗi một cái đều là Đường thị tông lão thân phận. Mà mỗi người trên mặt đều âm tình bất định, bởi vì không biết lần này khẩn cấp triệu tập nghị hội đến tuột cùng ý muốn như thế nào. Đường Chí ở đám người trong lòng, luôn luôn là cái tính trước làm sau trầm ổn hình tượng. Mà cái này dạng làm việc phương pháp cũng làm cho cái này bởi trẻ tộc trưởng phá lệ làm cho người an tâm, nhưng hôm nay đột nhiên tiếp vào khẩn cấp triệu tập, cho người không khỏi sinh lòng bối rối. Các tộc nhân không sao cả trương. Đường Chí đem đám người thần sắc xem ở đáy mắt, ngoại trừ Đường Sâm cùng Đường Tả hai người phảng phất như một cái quân đúc xuất trầm ổn tỉnh táo bên ngoài, còn lại tộc nhân lên tới tộc lao xuống đến tông chủ đại biểu đều lộ ra có chút khẩn trương, liền mở lời an ủi đạo. Đường Chí nghĩa khí phân chấn, thân làm Đường thị nhất tộc tộc trưởng, người nào lại không muốn làm một sự nghiệp lấy lừng, nhưng hắn biết rõ trị đại tộc như nấu món ngon đạo lý, trước phải làm được gìn giữ cái đã có thừa, mới có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng ở hắn lật xem lần này vạn thừa bảo thuyền hàng hải ghi chép lúc, phát hiện một cái làm cho người phân chấn cơ hội, có lẽ cái này cơ hội có thể khiến cho hắn ở Đường thị tông ghi chép phía trên lưu lại dày đặc một bút. Sửa sang lại cảm xúc, Đường Chí hướng về dưới đại đạo, các ngươi phải chẳng cảm giác hiện tại Tây Lăng thành Bắc quá mức chen chúc, nhỏ thị tộc cưỡi ngựa vòng địa cho người rất là không thích. Các ngươi phải chăng cảm thấy hiện tại phân tông phát triển khó khăn, đi lại khó khăn? Ta hướng các vị cam kết, nửa năm sau, Đường thị phân mạch tất cả phủ đệ đều có thể xây ở Tây Lăng thành Bắc phồn hoa chỗ. Mà mỗi cái phân tông phủ đệ đều sẽ có số lớn sai sử hạ nhân, tí nữ còn có võ giả. Cái này đột nhiên xuất hiện cầu nguyện nhường toàn bộ đại đường nhã tức im mắng, giống như thiên hạ đột nhiên bắt đầu rơi ra tiền mưa. Đám người bị Đường Chí đột nhiên đại thủ bút kinh động, ngay cả luôn luôn trầm ổn Đường Sâm đều có chút nhíu mày. Bởi vì trường kỳ hòa bình quan hệ, Tây Lăng nội thành tấp đất tấp vàng, đặc biệt là thành Bắc, thành Nam hai khu càng là có tiền mà không mua được, dù là lấy Đường thị thực lực, san bằng thành Bắc có lẽ có thể đi đến, nhưng muốn mua xuống, cũng lộ ra có chút lực bất tòng tâm. Luôn luôn trầm ổn Đường Chí đột nhiên khoa trương xuống dạng này hải khẩu, cái này không từ cho người hiếu kỳ. Nhưng Đường Chí mà nói dụ hoặc thật sự là quá lớn, tông chủ các đại biểu đưa mắt nhìn nhau kìm nén không được trong lòng kích động, mà trong đó một cái đại biểu Đường Minh càng là trực tiếp hỏi, "Tộc trưởng, ngươi nói là thật sao?" Bản tộc trưởng gì từng có nói đùa. Đường Chí khoát khoát tay, cũng không ngại. Nhưng là, tiếp xuống thời gian, ta cần chư vị to lớn phối hợp, không biết chư vị có thể nguyện ý. Nguyện ý, nguyện ý. Đường Minh cấp tốc ứng thừa đạo. Cái này chuyện thứ nhất, chính là vạn thừa bảo thuyền muốn lần nữa khởi hành. Đường thị từ hôm nay, toàn diện thu cấp lương cho, trong 2 tháng, muốn thu đủ 100 vạn tấn phổ thông lương thực. Bao nhiêu? Đường Minh nghe được Đường Chí mà nói, chỉ cảm thấy lỗ tai mình có vấn đề. 100 vạn tấn lương thực. Khai cái gì nói đùa, lại không nói toàn bộ Tây Lăng có hay không nhiều như vậy lương thực, liền nói vạn thừa bảo thuyền chứa đầy bất quá 25 vạn tấn hàng tổ lượng, 100 vạn tấn, đủ 4 chiếc bảo thuyền đương lượng, hắn không minh bạch Đường Chí muốn làm cái gì. Bởi vì linh khí tràn ngập thiên địa duyên cớ, phổ thông lương thực 1 năm 3 quen, mẫu sinh 1000 cân trở lên, cho nên Tây Lăng cấp lương cho giá một mực không cao, thu cấp lương cho giá cả đại khái ở 6 7 kim tệ mỗi ngàn cân. Toàn bộ Tây Lăng cày ruộng mặc dù vượt qua 200 vạn mẫu, nông phu qua 10 vạn nhân. Trong đó hơn phân nửa canh địa vẫn là thuộc về thị tộc, nếu như nghiêm thị tộc lực lượng lại thêm thu mua, 100 vạn này tấn cũng không phải không bỏ ra nổi đến. Nhưng nghe tộc trưởng ý tứ, tựa như là thuần thu mua, chính là làm toàn bộ Tây Lăng hạ quen lương thực toàn thu, cũng không bỏ ra nổi lớn như vậy lượng đến. Đường Chí cũng không có lặp lại, chỉ là bình thản nhìn xem Đường Minh, không nói một câu. Nghĩ đến tộc trưởng cam kết, Đường Minh cắn răng nói, phân tông lĩnh mệnh. Đường Chí lại sẽ ánh mắt rời đi Đường Tả cùng Đường Sâm trên người đạo, ta sẽ đem thị tộc tất cả công tượng đều cho các ngươi muốn làm, chính là ở trên núi đốn tuổi trúc trại. Lĩnh mệnh. Vâng. Đường Tả cùng Đường Sâm đồng thời đáp. Đường Chí gật gật đầu, lại sẽ ánh mắt quét qua toàn trường, thanh âm kiên định hữu lực, sơn trưởng lưu một cái, còn lại chư vị mời về, việc này liên quan đến ta Đường thị tương lai, xuất được cái này sảnh, chỉ để ý làm việc, không thể truyền ra ngoài. Tuân mệnh. Mùng 10 tháng 4 tinh thần các bên trong thời gian qua đi một năm, Đường La lần nữa về tới thuế phản cảnh, 396 linh lực lượng có lẽ có cả nhìn xem khả quan, vốn nên là cho người khai tâm thời gian lại tràn đầy nghèo hèn. Người nào đều nghĩ không ra, yêu thiêu thân thế mà lại xuất hiện ở không nên nhất xảy ra vấn đề phân đoạn. Lao đổ, ngươi có lầm lẫn không? Ông chủ, không phải là nào đó không giữ lời hứa, chỉ là nào đó có phải làm sự tình, làm xong về sau có thể sẽ bỏ mạng thiên ai, chỉ có thể cáo tử. Đồ Thông đầy mắt sát khí bừng bừng, hướng Đường La chắp tay hành lễ. Đường La chỉ cảm thấy im lặng, tinh thần các trợ lý muốn rời trước, còn nói muốn bỏ mạng Thiên Ngai, cái này diễn đến tột cùng là cái nào một suất a, ngươi trước đừng hoảng hốt bỏ mạng Thiên Ngai, ngươi trước cùng ta nói một chút cần làm chuyện gì. Đồ Thông nhất thời nghẹn lời, lần nữa cúi đầu chắp tay nói, mời ông chủ lân chuẩn, việc này chỉ cùng Mô Gia một người có quan hệ, đoạn không liên lụy võ đường ý tứ. Một cái thành thục nhân quyết định thường thường muốn so tiểu Mao Hải Tử xúc động càng đáng sợ, bởi vì bọn hắn rõ ràng biết rõ bản thân đến tột cùng muốn đi làm cái gì, đồng thời làm sau đó sẽ có cái gì kết quả. Bước đến một tên đường thị võ đường võ giả nhất định phải bỏ mạng Thiên Ngai, con hàng này gây sợ không được là một cái gì đại thị tộc đi. Đường La bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, lần nữa hỏi, người chọc gì thị? Nhưng ngươi từng ngày đều ở các bên trong lên nô, chẳng lẽ là bởi vì trong các sự vật nổi lên xung đột? Nếu như là dạng này ngươi không cần sợ hãi, trời sập xuống tới ta chống đỡ. Cùng trong các sự vật không quan hệ, chính là bởi vì một ít chuyện riêng. Đồ Thông vẫn là lắc lắc đầu, kiên trì nói, mời ông chủ ân chuẩn ta giải trừ khế ước. Nếu là đối mặt với kẻ khác, cố gắng lấy Đồ Thông tính tình đã sớm đi thẳng một mạch, làm sao một hai lần chịu thua cầu xin tha thứ, nhưng trước mắt nhân, có thể không chỉ có chỉ là một ông chủ, càng là võ đường thủ tọa con trai. Ở đường thị võ đường hiệu lực những năm này, Đồ Thông rõ ràng biết rõ võ đường sâu không lường được, càng là tiếp cận ngươi càng là minh bạch cái này quái vật khổng lồ năng lực, nếu như Đường La không có mở miệng đáp ứng hắn rời đi, cho dù hắn mang theo Tô Mị chạy ra tìm đường sống, võ đường cũng sẽ có biện pháp tìm tới bản thân. Hắn đến nay vẫn là không cách nào quên tiếp nhận nhiệm vụ này lúc thủ tọa ánh mắt, cho nên Đường La cho phép đối với hắn càng là trọng yếu. Chương 80, nhà ai tiểu thư người này thật đúng là bướng bỉnh a, Đường La lắc lắc đầu. Mặc dù cùng Đồ Thông tiếp xúc thời gian không dài, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra, trước mắt cái này tướng mạo hung ác võ giả, kỳ thật chỉ là cái đơn giản nhân, thậm chí có chút mãng. Cùng bản thân ông chủ nói muốn bỏ mạng Thiên Ngai, thỉnh cầu giải trừ khế ước loại sự tình này, là người bình thường có thể làm được sao? Chỉ có thể nói trước mắt tráng hán đặc biệt tin tưởng bản thân, cho nên cái này khiến Đường La cảm thấy có tất yếu không cho đối phương làm một chút không cách nào vãn hồi biệt đốc. Ta lấy ngươi ông chủ thân phận mệnh lệnh ngươi, đem sự tình đầu đuôi một năm một mười nói ra. Sau đó ta sẽ cân nhắc phải trăng giải trừ khế ước. Đường La trong lời nói không có chút nào khoan nhượng, ra lệnh. Đồ Thông cúi đầu, ánh mắt bên trong có khuất nhục cùng điên cuồng đang lưu chuyển, lần nữa khi nhấc lên, tràn đầy quyết tuyệt, đoạt vợ mối hận, không thể ẩn nhẫn. Đường La ngẩn người, không minh bạch đây là có ý tứ gì, bởi vì lúc ấy võ đường cho trợ lý trên tư liệu nói, Đồ Thông chưa từng đón dâu. Không có con cái này lại từ đâu tới đoạt vợ mối hận? Ngươi không phải chưa từng đón dâu sao? Dù trước ấy, nhưng hai ta đã định chung thân, ở trong lòng ta, nàng đã là ta thế tử. Đường La sắc mặt quái dị, muốn làm một cái thư sinh nói ra lời nói này, ngược lại cũng hợp tình lý, nhưng một cái cao lớn thu kệch, trên mặt một đạo hung sẹo lại để trần đầu tự hán nói dạng này vẻ nho nhã mà nói, liền cho người không có lô thai nghe. Cũng không phải trông mặt mà bắt hình dong, mà là mạnh như vậy hán không phải là gõ bất tỉnh hắn đi, lột mánh liệt làm dạng này xáo lộ a, tư nhất định cả đời loại sự tình này. Họa phong rất quỷ dị a, nhưng dạng này thoạt nhìn, chuyện này mà cũng không phức tạp, hẳn là nhà người ta tiểu thư bị người chính quy cầu hôn, cho nên chỉ cần tiệt hồ liền có thể, tại sao phải bỏ mạng Thiên Ngai? Trực tiếp cầu hôn liền tốt, chẳng lẽ ngươi còn muốn cướp người a? Đường La cảm thấy cái này sự tình làm rất không ổn, căn cứ đại lục phong tục, phụ mẫu chi mệnh môi giới chi ngôn mới là chủ lưu thị trường, tư nhất định cả đời tự do yêu đương đều là tiểu chúng. Trong trận cướp đoạt dân nữ loại sự tình này, càng là không thể làm, ngươi nhường cô nương ly biệt quê hương, về sau nhưng làm sao bây giờ? Cùng ngươi lưu vong Thiên Ngai à, nàng không hiểu chuyện. Ngươi một cái đại lao ra môn dù sao cũng phải hiểu không? Đồ Thông mặt trướng đến đỏ bừng, chỉ cảm thấy xấu hổ mở miệng, cơ hồ là từ trong kẽ răng gạt ra mấy chữ, Mộ Gia xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Đường La bụng mặt, đơn giản không có lô thai nghe. Nguyên lai buộc một tên thuế phàm đỉnh phong võ giả muốn đi liều mạng nguyên nhân lại là bởi vì một chút tiền tài, nhưng chuyển niệm suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi thế nhưng là thuế phàm đỉnh phong cường nhân, hiện tại lại đem ta tinh thần các 15 vạn kim hàng năm bộc lộc, nhà ai cô nương như vậy nên tiền, xét cái thân đều không đủ sao? Đường La không dám tin. Phải biết, bởi vì nam tính nhiều rất thích tàn nhẫn tranh đấu, cho nên phàm là có cái gì chiến đấu phát sinh, đều sẽ tử một số người, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là nam tính. Nam nhân tử nhiều, nam nữ tỷ lệ tự nhiên là mất cân đối, nữ nhiều nam ít là các nơi thái độ bình thường, ngay cả Bình Hòa mấy trăm năm Tây Lăng cũng là như thế, cho nên đồng dạng cầu hôn, chỉ cần nhà trai phẩm tướng không có trở ngại, nhà gái còn phải cho ra không ít của hồi môn đồ vật. Mặc dù Đồ Thông xuất thân tầm thường tướng mạo bình thường, nhưng nhân tốt xấu là một cái thuế phàm cường giả tối đỉnh, còn đảm nhiệm nhất các trợ lý, linh lương đồng 15 vạn kim hàng năm, xem như rất tốt điều kiện. Đối phương ngưỡng cửa thế mà cao như vậy a, Đường La đại giám hiếu kỳ. Đồ Thông nghiến răng nghiến lợi nói, liền muốn nhiều như vậy, thiếu một phân đều không được. Cái này không phải gả con gái, rõ ràng là bán con a. Đường La cảm thấy rất chán ghét, nhưng lại không nghĩ xen vào nhà người ta sự tình, nhân tiện nói, trước từ Trương Mục nhánh ba bổng lộc đi chứ, không phải cái gì đại sự tình. Ông chủ. Đồ Thông trong mắt tràn đầy cảm động, nhất thời nghẹn lời. Ở Đường La nhìn đến, có thể giao nổi tiền, cũng không tính quá đắt. Một cái trợ lý cường giả tháng 1 năm 1 năm vạn lương đồng, 50 vạn bất quá là hơn 3 năm một chút. Có lẽ đối phương gia đình chỉ là khảo giáo hắn phải chăng cam lòng, dù sao muốn gả con gái cho loại này mạnh hắn, cũng khó bảo đảm đối phương gia người nội tâm không có nghi vấn. Cảm thấy sự tình đã giải quyết, Đường La đứng dậy tới gần Đồ Thông, dùng khuỷu tay hận hận hắn cái bụng, một mặt bắt quái hỏi, nói một chút, đó là nhà ai tiểu thư cùng ngươi tư nhất định cả đời? Đồ Thông đưa tay sờ sờ bản thân đầu trọc, chất phát trả lời, là Thiên Hương lâu tiểu thư. A, Thiên Hương lâu a. Đường La cười tủm tỉm gật đầu đáp, thoáng qua biểu lộ liền cương ở trên mặt. Ngươi là nói, cùng ngươi tư nhất định trung thân, là Thiên Hương lâu tiểu thư. Đồ Thông gật gật đầu, rất là nghiêm túc. Đường La trên dưới đánh giá trước mắt chẳng hán, chỉ cảm thấy cũng đã không cách nào nhìn thẳng vào người này. Bởi vì Thiên Hương lâu là Tây Lăng cấp bậc cao nhất động tiêu tiền, cẩm sắc tỷ bà, thuần tiểu mỹ nhân. Bất luận ngươi là muốn nở nang mỹ nhân vẫn là trẻ con đầu nữ, tiến gầy hoàn mập hoặc là từ nương bán lão, Thiên Hương các luôn có tốt nhất. Chỉ có ngươi nghĩ không đến, không có Thiên Hương lâu cung cấp không được. Mặc dù Đường La chưa bao giờ đi qua Thiên Hương lâu, nhưng hắn rất chắc chắn biết rõ, cái này Tây Lăng to lớn nhất động tiêu tiền, nhất định là Đường thị ở sau lưng duy trì. Đạo lý cũng rất đơn giản, cái gọi là nhất thành hào cường, chính là ngươi phóng tầm mắt nhìn tới trong thành rất kiếm tiền nghề, đều do hắn lũng đoạn. Lương thực, muối, rượu, cực, sắc mặt, những cái này rất kiếm tiền nghề, thành bắc tốt nhất nhất định là thuộc về Đường thị, mà thành nam không có chút nào nghi vấn chính là thuộc về Dĩ thị. Dù là nó đã từng không thuộc về Đường thị, khi nó mở ở thành bắc mặt đất sau, nó cũng nhất định phải họ Đường. Có đôi khi, cái gọi là hào môn liền là như thế bá đạo. Mà bản thân trợ lý nói cho bản thân, hắn tư nhất định cả đời là Thiên Hương lâu cô đường, liền nhường Đường La có chút do dự. Do dự cũng không phải bởi vì tiền tài hoặc là nhà mình sinh ý không tốt ra tay, mà là Đường La đối Đồ Thông trong miệng lưỡng tình tương duyệt, rất là hoài nghi. Con nhỏ Đường La đã từng ở trên niên hội nhìn qua Thiên Hương lâu ca múa, sắc thực cảnh đẹp ý vui, mà lúc ấy Đường Sâm còn không phải võ đường thủ tọa, cho nên bị an bài tại tương đối dựa vào sau chỗ ngồi, chung quanh đều là phân tông chỗ ngồi. Mà đó là nghe qua xung quanh những cái kia tộc tử đối Thiên Hương lâu đánh giá, đến nay còn lờ mờ nhớ kỹ. Thiên Hương lâu kỹ nữ cùng cái khác ra khác biệt, tất cả tiểu thư đều là từ nhỏ bồi dưỡng, học âm luật vũ đạo, thuật dương chiếu, còn có trọng yếu nhất lời nói, chính là như thế nào lấy lòng nam nhân. Một đôi cánh tay ngọc ngàn người gối, một chút môi son vạn người nếm. Dạng này một cái cô nương, sẽ cùng kẻ khác tư nhất định cả đời, cái này thật cho người rất không thể tưởng tượng nổi. Đường La trầm ngâm hồi lâu, hỏi, cho nên cái này 50 vạn, chính là nàng chuộc thân tiền. Là, ông chủ. Đồ Thông trả lời có chút không có ý tứ, nếu không phải bởi vì chuyện xảy ra đột nhiên, hắn kế hoạch trở thành trợ lý 2 năm liền có thể chuộc về Tô Mị. Bởi vì võ đường tiền thuê là dự đoán cấp cho, năm thứ 3 sơ liền có thể cầm tới 45 vạn kim, tăng thêm bản thân một chút tích xúc, cũng liền góp đủ rồi, sau đó có thể dùng năm thứ 3 bổng lộc mua một chỗ chỗ ở, hai người liền có nhà mình. Chỉ là cái này đột nhiên xuất hiện Di thân công tử làm rối loạn hắn kế hoạch, cầm Tô Mị cho hắn thư tử, chỉ cảm giác không còn hy vọng, sinh mệnh mất đi nhan sắc. Tên này giết người không chớp mắt võ giả lúc này mới phát hiện, nguyên lai bản thân cũng đã thật sâu yêu Tô Mị. Vì nàng, biết rõ thị tộc cường hãn Đồ Thông ở cẩn thận suy nghĩ qua đi, quyết định cướp người. Cái này liền có hướng Đường La xin từ một màn. Đồ Thông cùng Nhật tự nhiên là bị Đường La xem ở trong mắt, chỉ là lúc này hắn cảm thụ đã hoàn toàn khác biệt. Phải biết, bản thân cái này tinh thần các kiến thiết từ không tới có cũng bất quá bỏ ra mấy chục bạc kim, một tên kỵ nữ lại cùng cao lầu đồng giá. Khó trách nói cười một tiếng khuynh nhân thành a. Hắn cảm thán nói, nhìn xem Đồ Thông bộ dáng, đừng nói là 50 bạc kim, chính là 500 bạc cân, hắn cũng sẽ không nhíu mày. Dạng này một cái thuế phàm cảnh đỉnh phong võ giả, đến nay bất quá ăn mặc một bộ phàm cấp khải giáp, ngày đêm đối trong các tu luyện, cũng chưa từng hắn có bất luận cái gì tiêu xài. Lại vì một cái nữ nhân cam tâm bỏ ra tất cả, chỉ có thể cảm thán nữ nhân quả nhiên là dựa vào chinh phục nam nhân đi chinh phục thế giới. Bất quá một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, Đường La cũng không dự định can thiệp, dù sao bất quá là chút tiền tài mà thôi. Chương 81, Tô Mị tháng 4 năm 11 nghi, tắm rửa bỏ vào huyệt điển săn bắn kết lưới lấy cá quét bỏ dư sự tỉnh chớ lấy nghi kỵ, cầu phúc can táng Đường La như thường lệ đi tinh thần các tu luyện, tiến đại môn liền trông thấy Lệ rơi đầy mặt hoa cát. Thiếu gia, ân, Đồ lão đại chết. Đường La cứng lại, hôm qua không trả lấy tiền cho hắn đi Thiên Hương lâu chủ nhân, hôm nay lại chuyển đến tin chết, không dám tin hỏi, chết như thế nào? Căn cứ Thiên Hương lâu quản sự nói là bị công tử thân hộ vệ giết chết. Đi Thiên Hương lâu. Đường La sắc mặt âm trầm. Phiên Thanh cũng đã rất sớm chờ ở hậu viện, viện tử chính giữa một bộ che kín vải trắng thi thể, còn có không ít cô nương từ trên lầu dò đầu thỉnh thoảng xem chừng. Hậu viện bên trong tối hôm qua nhân sĩ liên quan tề tụ, có quý công, gã sai vặt, hộ vệ. Trống không chỗ ngồi chính đang chờ đợi người nào. Cộc 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 bước chân âm thanh bên trong, Đường La đi vào Thiên Hương lâu hậu viện. Tiểu nhân là Thiên Hương lâu quản sự Phiên Thanh, cho tông lão thỉnh an. Phiên Thanh hướng về Đường La hành lễ, chỉ cảm thấy trong lòng đắng chát lại nhiều mấy phần. Vốn coi là tông lão hẳn là cái tuổi đã hơn 70 lão nhân, ai nghĩ được là một cái thiếu niên. Đường La không nhìn Phiền Thanh hành lễ, đi thẳng tới hậu viện bên trong văn xin, vén lên cái kia thất lụa trắng. Cường Tráng Đồ Thông hiện tại mặt không huyết sắc, hai đầu cánh tay bị bẻ gãy, ngực thật sâu lõm, cường hãn võ giả trở thành một bộ băng lãnh thi thể. Đem lụa trắng một lần nữa bao trùm, Đường La không chút khách khí ngồi lên hậu viện duy nhất một trường chỗ ngồi. Hắn sát mặt tâm trầm, trong lòng lửa giận sôi trào, trầm thấp tiếng nói bên trong tràn đầy không thể đè nén được phẫn nộ, ai có thể nói cho ta, đây là chuyện gì? Phiền Thanh sắc mặt nhếch cổ, hắn liền biết rõ thiếu niên hỏa khí lớn, nhưng không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên như thế gọn gàng dứt khoát, thân làm tối hôm qua Thiên Hương lâu chủ sự, hắn chỉ có thể nhắm mắt lại xung phong phía trước mấy bước, cung thân thể hướng Đường La giải thích nói, tông lão, hôm qua tên này võ giả đến ta Thiên Hương lâu chủ nhân, trùng hợp gặp công tử thân gia thần gọi giấy nhắn tin, cũng không biết ra vấn đề gì, tên này võ giả điên giống nhau đánh về phía đối phương. Phiền Thanh muốn nói lại thôi, nhìn một chút Đường La sắc mặt, khẽ cắn môi lại nói, đối phương thấy vậy võ giả có công kích ý đồ, liền đem hắn giết chết, hộ vệ ngăn cản không kịp. Tên này võ giả, ngươi nhận ra sao? Đường La lạnh lùng trên mặt không có một tia biểu lộ, phản phất vạn tái hàn băng như thế khiếp người. Phiền Thanh cái chán tràn ra mồ hôi lạnh, run giọng nói, nhận ra, người này là Thiên Hương lâu khách quen Đồ gia. ngươi có biết rõ hắn vì ai tới?
Vì
Tô Mị cô nương.
3.
Đường La vỗ một cái chỗ ngồi tay ghế, như một chương căng cứng dây cung đường đạn tiền thanh trước mặt. Hung ác thiếu niên trừng lớn Thiên Hương lâu quản sự, từng chữ hỏi, vậy ngươi mở miệng một tiếng tên này võ giả, là hắn mẹ nghĩ phủi sạch quan hệ vẫn là lừa gạt lao tử? Thuế phàm cảnh khí tức lao thẳng tới phiền thanh trắng bệ mặt, toàn bộ hậu viện bị chấn động đến từ yên lặng. Kỳ thật Đường La khí thế cũng không như thế nào bức người, Thiên Hương lâu hậu viện những cái này hộ vệ, cái nào cũng không phải thuế phàm cảnh giới, nhưng khi dạng này cảnh giới xuất hiện ở một tên thiếu niên trên người thời điểm, giá trị liền hoàn toàn khác biệt. Phiền thanh bị dọa đến ngay tại chỗ quỳ xuống, một tên sản nghiệp quản sự cùng tông lão có xung đột, ngẫm lại luật sở võ giả những cái kia lanh huyết vô tình thủ đoạn, hắn chỉ cảm thấy tính mệnh liền xiết ở trước mắt tuổi trẻ tông lão trong tay, ngẫm lại bản thân thê tử cùng hài tử, chỉ cảm thấy một trận mê muội. Lúc này ngược lại hạt đậu giải thích nói, oan uổng à, tông lão, tiểu nhân nào dám lừa gạt đại nhân, đúng là đồ gia trước độc thủ, hôm qua giờ ngọ phiên trực hộ vệ đều ở, tông lão có thể hỏi thăm. Đồ gia cùng đối phương giao thủ thời gian quá ngắn, bất quá mấy hơi thở liền bị đối phương đánh giết, chúng ta thật sự là không kịp cứu giúp a tông lão minh giám. Đường La nhắm mắt lại, miệng lớn hô hấp lấy, chỉ cảm thấy trong lồng ngực một cỗ trọc khí sôi trào nhưng lại không chỗ phát tiết. Đồ Thông xem như tinh thần các trợ lý, nửa năm qua cẩn trọng, cả ngày lẫn đêm thủ hộ lấy trong các an toàn, như định hải thần châm, vẹn vẹn chỉ là đi chuộc nhân mà thôi, một tên trợ lý cấp cường giả liền bị đánh giết, cái này không những chỉ là hắn tổn thất, càng là võ đường tổn thất. Mà thống khổ nhất là, bởi vì là Đồ Thông dẫn đầu xuất thủ, cho dù nghĩ báo thủ cũng lộ ra danh bất chính, luôn bất thuận. Đứng lên đi. Đường La chán nản khoát tay chặn lại, ngồi về trên ghế. Lúc ấy đối phương gọi giấy nhắn tin, chính là Đồ Thông muốn chuộc nhân sao? Là, đại nhân. Nàng kia người đâu? Hôm qua giờ ngọ xuất quán, giờ dậu về quán, sau đó liền ở sương phòng nghỉ ngơi. Đường La lạnh giọng nói, Đồ Thông bị đánh giết, nàng có thể ở trận. Phiền Thanh đem một quản chuyển hướng một tên hộ vệ, ở đối phương nhẹ nhàng sau khi gật đầu đáp lại nói, ở. Thật mẹ hắn ngu xuẩn. Đường La thống mạ lên tiếng. Lưỡng tình tương duyệt, tứ nhất định trung thân. Đều là cầu thí. Nhìn xem bản thân tình lang bị đánh giết ở trước mặt, còn có thể yên ổn ra ngoài tiếp khách, trở về sau còn cùng người không việc gì một dạng ở sương phòng nghỉ ngơi. Chết không được giá trị a, lão đổ. Đường La bụng mặt, ngực chọc khí càng sâu. Mang nàng tới. Phiền Thanh tranh thủ thời gian cho hầm lò mụ mụ xử cái nhan sắc, để cho nàng đem người mang đến. Bất quá một hồi, một tên thân mặc màu hồng sa mỏng động nhân vưu vật xính xính lượn lờ hướng về sau viện đi tới. Nữ tử kích cỡ không cao lại tỷ lệ cực dai, một trương tinh xảo hạt dưa trên mặt một đôi ngập nước con mắt lộ ra càng là vô tội động nhân, cái miệng anh đào nhỏ nhắn càng nhọn tăng thêm mấy sợi vũ mị, dài nhỏ lại trắng non dưới cổ, một đôi cực đại mật đào run run rẩy rẩy, ở sa mỏng xuất hai đạo đầy đặn mượt mà đường vòng cung. Yêu kiều một nắm eo nhỏ nhắn khoác lên hai mảnh tiểu đỉnh khe mông, bờ mông đem sa mỏng mọc ra khẽ hở, ánh sáng nhạt tự nàng giữa hai chân tam giác chỗ tràn ra, hết sức cho người. Mà rất câu hồn còn thuộc cặp kia cặp đùi đẹp, tuyết mạch mà thon dài hai cái đùi muốn so với thân còn rất dài. Đặt trên câu nhân bước chân, vừa đông vừa đường, quần lụa mỏng bị nhẹ nhàng đung đưa tới lui, lộ ra trắng non câu nhân cặp đùi đẹp, lúc gần lúc hiện. Nữ tử đi đến Đường La trước người, nhấc tay đủ ngực trái, hai đầu cặp đùi đẹp một trước một sau, quỳ gối cúi đầu. Hai tay khinh đáp đối ngồi chỗ quần, làm một vạn phúc lễ, bốn liền cực đại mật đảo bị hai tay cầm lấy, càng lộ vẻ hùng vĩ. Tiểu nữ tử Tô Mị, gặp qua Tông lão, đại nhân vạn phúc. Tô Mị ôn nhu hành lễ, mềm nu thanh âm như thiếu nữ làm cho người thương tiếc. Theo lấy mỹ nhân đến, rất nhiều vốn nên nhìn không chớp mắt hộ vệ đều thỉnh thoảng cầm dư quang đánh giá nàng, có thể thấy được hắn mị lực bất phàm. Nhưng nhìn xem Tô Mị đi đến trước người, Đường La trên mặt băng hàn càng sâu, lạnh lùng nói, quỳ xuống. Cái này đột nhiên quá to, nhường Tô Mị sững sờ, nhưng phiền thanh ánh mắt để cho nàng minh bạch, tông lão mệnh lệnh, không người có thể chống lại. Mời tông lão trách phạt. Nàng quỳ sát ở Đường La chân trước, đem đầu buông xuống làm mông bự động lên thật cao, như một cái vây đuôi mừng chủ tiểu cầu. Hai vai run rẩy, vẻn vẹn nhìn xem dạng này tư thái, liền cho người không khỏi bụng nhỏ nóng lên, tràn đầy dục vọng. Mà Đường La chỉ là lấy tay chống đỡ mặt, lạnh lùng nhìn xem trước mắt vưu vật. Mỹ lệ sao? Đương nhiên, nhìn xem hộ vệ ánh mắt liền minh bạch, nếu không phải bởi vì bản thân ở chỗ này, bọn họ hẳn là nghĩ ngay tại chỗ nhấc lên nữ tử này váy. Nhưng như thế gợi cả mỹ lệ nữ tử, không những không để cho Đường La sinh ra một tia cảnh đẹp ý vui, ngược lại là tràn đầy băng hàn. Nam hậu viện, dù là không phải nàng ý trung nhân, cũng là một cái thật sâu yêu nàng nam tử, Trần Thi ở đây, thi cốt bị hàn. Nàng mà ngay cả nhìn đều chưa từng nhìn một chút. Chương 82, đã từng ngân khách đi làm lụa trắng xốc lên. Đường La lạnh lùng ra lệnh. Là, tông lão. Tô Mị mang theo tiếng khóc nước nở đáp, nàng ngẩng đầu, ngập nước trong mắt to đã là xúc mãn nước mắt, quay người một bước lay động hướng đi Đồ Thông thi thể, nhấc lên lụa trắng. Nha. Kêu một tiếng sợ hãi, nàng bị thi thể dọa đến té ngã trên đất, giọt lớn nước mắt từ trên mặt trượt xuống, tràn đầy kinh khủng. Ngươi đi một giọt lệ, ta liền để ngươi sau này cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Ngươi khóc một tiếng, ta liền muốn ngươi sau này không thể lại phát một lời. Nghe rõ chưa? Đường La lạnh lùng vô tình mà nói quanh quẩn ở hậu viện bên trong, cả kinh đám người nhao nhao cúi đầu. Mà nguyên bản bởi vì kinh khủng mà muốn khóc ra thành tiếng Tô Mị, càng là dọa đến run rẩy, cấp tốc thu hồi một bộ kinh hoàng gương mặt, xóa đi nước mắt, xoay người quỳ nằm trên mặt đất, tư thái đoan trang ngay cả hai vai cũng sẽ không run rẩy. Ngươi biết hắn sao? Tiểu nữ tử nhận biết. Tô Mị thanh âm bình tĩnh phảng phất tựa như một người xa lạ, căn bản nghe không ra vừa mới còn bởi vì kinh khủng muốn khóc ra thành tiếng dấu vết. Hắn là ai? Một cái đã từng lấn khách. Nàng nói dối. Không đợi Đường La lại mở miệng, Hoa Cắt cũng đã nộ không thể át chỉ Tô Mị hướng Đường La đạo. Hoa Cát không dám tin tưởng thế gian lại có như thế xả hạt tâm địa nữ nhân, mặc dù Đường La cùng Đồ Thông gặp mặt rất ít, nhưng Hoa Cát lại cùng hắn sớm chiều tương đối. Đồ Thông là bởi vì thực lực đảm nhiệm trợ lý, mà Hoa Cát lại là đột nhiên bị đề bạt đi lên quản sự, mãnh liệt bất an nhường hắn phá lệ chân quý cái này cơ hội, tự làm tất cả mọi việc, tế chí nhập y. Đối Đồ Thông càng là định loạn, bởi vì hắn rõ ràng biết rõ là ai đang bảo hộ tinh thần các an toàn. Mà Đồ Thông một cái đại lão thu cái nào từng có bị người thuốc ngựa định loạn thể nghiệm, bị Hoa Cát hống chóng mặt, một đoạn thời gian xuống tới, liền đem hắn dẫn là chi kỷ. Bởi vì tinh thần các mỗi ngày chỉ khai mấy cái canh giờ quán, cho nên còn lại đại bộ phận thời gian chính là Hoa Cát cùng Đồ Thông hai người ở tại trong các, mà hạ nhân xuất thân Hoa Cát đốt một tay thức ăn ngon, mỗi ngày bế các sau, liền mua chút rau quả ăn thịt làm đến một trận tốt cơm, mời Đồ Thông cùng một chỗ. Có đôi khi nam nhân hữu nghị chính là như vậy đơn giản, cùng một chỗ ăn nên làm ra thịt, liền trở thành bằng hữu. Mà nửa năm sớm chiều tương đối, có thể cho hai cái hoàn toàn xa lạ nhân trở thành huynh đệ. Hai cái nam nhân quên đi tuổi tác kém, thân phận khác biệt, trở thành không mà nói không nói tốt hữu, mặc dù trong đó đại bộ phận đều là Đồ Thông lại nói. Hắn nói cho Hoa Cát, bản thân thời niên thiếu bởi vì một chút việc nhỏ, bị người đánh đến đầu rơi máu chảy, cho nên chăm chỉ luyện võ báo thù. Hắn nói cho Hoa Cát, luyện võ sau đó, bởi vì rất thích tàn nhẫn tranh đấu, bị người chặt tổn thương, lưu lại một đạo tự má trái đạo sườn phải vết đau, suýt nữa mất mạng. Hắn nói cho Hoa Cát, đại nạn bất tử võ giả sẽ không sợ hãi, tu thành càng thêm liều mạng, bởi vì không muốn lại một lần thể nghiệm bên bờ sinh tử bất lực. Hắn nói cho Hoa Cát, hắn đến nay không có cưới vợ, bởi vì những cái kia hướng về phía hắn võ giả thân phận nữ tử, vẻn vẹn đối mặt, liền từ trong mắt lộ ra sợ hãi sợ hãi. Hắn nói cho Hoa Cát, hắn rốt cục tìm được một cái không e ngại hắn nữ tử, còn ôn nhu vuốt ve hắn vết thương, dặn dò hắn nhiệm vụ cẩn thận. Hắn nói cho Hoa Cát, bọn họ lương tình tương duyệt, về sau muốn phát sinh mấy cái mập mạp tiểu tử. Hắn nói cho Hoa Cát, sau này hắn liền không còn tiếp một chút nguy hiểm nhiệm vụ, bởi vì sợ nữ nhân lo lắng. Hắn nói cho Hoa Cát, ông chủ chi hắn ba lương đồng, hắn có thể trước giờ cưới tên kia nữ tử. Hắn nói cho Hoa Cát, bản thân chỉ có hắn một cái huynh đệ, thành hôn ngày ấy, cần phải trình diện. Hắn nói cho Hoa Cát, mô ra đi. Đồ lão đại là bởi vì nữ nhân này đi tiên hương lâu, cũng là bởi vì nữ nhân này mà chết, mà nàng lại nói hắn chỉ là một đã từng ngân khách, đây không phải nói dối là cái gì. Hoa Cát nhìn xem bị sốc lên lụa trắng Đồ Thông thi thể, hai mắt đỏ bừng hiện ra lệ quang, chỉ Tô Mị ngón tay đều đang run rẩy, nộ không thể át. Tô Mị ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn xem phẫn nộ Hoa Cát, muốn phản bác lại không có mở miệng. Ngươi có cái gì giải thích sao? Đường La lạnh lùng nhìn xem Tô Mị đạo. Hồi đại nhân, Đồ gia đúng là tiểu tỷ ân khách, nhưng tự nửa năm trước, liền lại chưa từng tới Thiên Hương lâu, cho nên tiểu tỷ nói là đã từng ân khách. Hoa Cát không dám tin tưởng trước mắt nữ tử là Đồ Thông trong miệng cái kia ôn nhu thiện lương nữ nhân, chỉ cảm thấy lửa giận phần tâm, chỉ trích đạo, ngươi đang nói láo. Đồ đại ca nói ngươi hai đã tư nhất định trung thân, ngươi sẽ chờ hắn vì ngươi chủ thân. Còn nói ngươi nghĩ thoát đi cái này hố lửa, ở chỗ này mỗi một ngày đều là giày vò. Lại là hố lửa lại là giày vò, nghe được phiền thanh một trận mặt đen, trong lòng mắng to. Muốn không phải là bởi vì Hoa Cát là Đường La mang đến nhân, hắn đều nghĩ cho cái này thiếu niên và miệng đường hắn hiểu được lời gì nên nói cái gì không nên. Thiên Hương lâu xem như Tây Lăng tốt nhất thanh lâu, bao nhiêu cô nương chèn phá đầu đều không cách nào tìm đến, điều không vinh dự này là bởi vì Thiên Hương lâu phẩm chất cao danh khí bang, càng bởi vì tiếp đãi đều là có thân phận võ giả phụ thương. Nếu là hầu hạ tốt bọn họ, cho phép một cái thiếp thất thân phận, gà rừng liền trở thành vương hoàng. Làm sao đến Hoa Cắt trong miệng, Thiên Hương lâu phảng phất là ma quật một dạng. Tô Mị mặt lộ một tia cười lạnh, không muốn trả lời Hoa Cắt mà nói, nhưng nàng biểu lộ đã để Đường La hiểu tất cả. Những lời này, nàng đương nhiên là nói qua, nhưng đến thanh lâu tầm hoàn tác nhạc gần khách lại có ai không muốn nghe chút lời hữu ích. Như là ngươi thật mạnh, ngươi thật lớn, nô gia kiếp này không phải là quân không gà loại hình mà nói, cái này có thể bảo ngày mai thơm lâu phục vụ ưu tú, không chống chân là cung cấp tình dục phục vụ, càng là muốn để khách nhân cảm thụ từ thân đến tâm trí tôn hưởng thụ. Hoa Cát chất vấn có lẽ đối một tên nhà lành nữ tới nói, tràn đầy lực sát thương, nhưng ở cái này trường hợp. Đường La nhìn một chút tên kia đem Tô Mị Linh đến hầm lò mụ mụ, thật túi đầu nhún vai, phản phất tại cực lực đè nén bản thân tiếng cười. Lại nhìn xem Phiền Thanh một mặt màu mực muốn phản bác, còn có cái gì không thể minh bạch đây. Tô Mị là một tên ưu tú ký nữ, chỉ trách Đồ Thông cho là thật. Mà Hoa Cát mặc dù phẫn nộ, nhưng hắn cơ linh, nhìn xem bốn phía nhân phảng phất nhìn dị loại ánh mắt, chỉ cảm thấy bị nhiều cốt đủ, xấu hổ giận dữ nhường hắn hướng về những người còn lại quá to, các ngươi cười cái gì? Các ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ta nói sai à, nàng cùng Đồ đại ca ưng thuận lời thề, chẳng lẽ không nên tuân thủ sao? Các ngươi cười cái gì, trả lời ta a. Hoa Cát cảm xúc dĩ nhiên mất khống chế, nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi, hắn chỉ tất cả mọi người chất vấn. Một cái tay che ở bả vai hắn, phẫn nộ Hoa Cát quay đầu, nhìn thấy Đường La bi thương mặt. Thiếu gia, ta. Đường La vô vô Hoa Cát bả vai, bình phục hắn tâm tình. Hoa Cát cũng ý thức được bản thân thất thố, cúi đầu đi tới Đường La sau lưng. Đường La đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tô Mị đạo, cho nên những lời này bất quá là chút góp vui lấy lệ, đúng không? Tô Mị cung kính hành lễ sau hướng Đường La đạo, tiểu tỷ có mấy lời, không biết có nên nói hay không. Giảng. Tiểu tỷ lo liệu thiện nghiệp, lấy lòng khách nhân, nếu là đối tất cả khách nhân đều bỏ ra thực tình, tiểu tỷ tâm lại có thể tách ra thành mấy cánh. Chương 83, hiểu lầm cho nên ngươi là đang hướng hắn. Tiểu tỷ cũng không phải cái lãnh huyết vô tình nữ nhân, chỉ là gặp phải mỗi cái khách nhân đều từng nói muốn vì tiểu tỷ chủ thân, nhưng đến nay tiểu tỷ còn ở Thiên Hương lâu, nếu là mỗi cái khách nhân mà nói đều tin tưởng, tiểu tỷ chẳng phải là phải thất vọng cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Mời tông lão minh giám Tô Mị chính tư thế ngồi quỳ chân, biểu lộ đoan trang, phảng phất không có một tia vừa mới mị hoặc chúng sinh bộ dáng. Nhưng lời nói này, không thể nghi ngờ là cắm ở ngực đao, kỵ nữ cũng không phải là vô tình, chỉ là bị lừa nhiều, tự nhiên cũng sẽ không lại tin tưởng. Có lẽ ở trong mắt nàng, Đồ Thông chỉ bất quá là một cái khác lừa đảo mà thôi. Hoa Cát nghe được Tô Mị mà nói, lại là một trận mất khống chế, đỏ lên hai mắt giải thích, có thể Đồ đại ca là thật muốn cưới ngươi à? Tô Mị cười lạnh một tiếng nói, nam nhân động tình thời điểm, nói cái gì không ra. Thế non hẹn biển, tình thâm vô cùng. Mà một buổi hoan hảo sau đó, như ta như vậy thanh lâu nữ tử, sợ là các quý nhân nhìn liền ngại bẩn, há lại sẽ muốn cưới ta. Hoa Cát phảng phất bị một quyền đánh vào ngực, hắn có ngàn vạn câu muốn phản bác, lại kẹt ở trong biết hầu không cách nào tố xuất, hắn biết rõ, không phải Tô Mị giảng dạng này. Cho nên ngươi cảm thấy, hắn đang gạt ngươi. Đường La hỏi, Tông lão minh dám, Đồ gia mấy năm trước chính là tiểu tỷ ân khách, ngày ngày đều đến tiên hương lâu, lúc ấy hắn đã nói muốn cưới tiểu tỷ, có thể tiểu tỷ đợi một năm rồi lại một năm, Tông lão coi là tiểu tỷ còn nên tin tưởng mấy năm. Tô Mị mặt có trào phúng, có đau khổ, còn có một tia khoái ý có lẽ trong lòng nàng, Đồ Thông chính là dạng này một cái lừa đảo thôi. Phản phất muốn đem đấy lòng bất mãn đều phát tiết đi ra, Tô Mị hướng về phía Hoa Cắt nói ra, Đồ gia là tên cường hãn võ giả, giống hắn như vậy võ giả, cái nào không phải ra tài bạc triệu tiêu tiền như nước, bất quá chính là tiểu tỷ chủ thân, thật như vậy khó sao? Tiểu tỷ đương nhiên biết rõ Đồ gia ưa thích tiểu tỷ, nhưng cái này ưa thích cũng bất quá là bởi vì tiểu tỷ dung mạo tư thái, có thể tiểu tỷ năm nay 25, cũng đã không còn trẻ. Có lẽ 3 năm trước đây, tiểu tỷ thực sự tin tưởng Đồ gia sẽ đến cưới tiểu tỷ, nhưng bây giờ, tiểu tỷ không dám bơi cao. Gần nửa năm qua, Đồ gia càng là một lần đều không có đến Thiên Hương lâu, có lẽ là đem tiểu tỷ quên. Thử hỏi, tiểu tỷ lại có thể như thế nào? Cho nên, liên bởi vì Đồ gia từng là tiểu tỷ ân khách, tiểu tỷ liền nên lấy thê thất tự xưng, vì đó nhập táng túc trực bên linh cứu sao? Tô Mị hai mắt đỏ bừng, nhìn thẳng Hoa Cắt nói ra, nhưng lời nói này sao lại không phải hướng về phía Đường La nói sao? Hoa Cắt nghẹn lời, nhất thời không biết nên như thế nào phản bác. Ngược lại là Diêu Nương nghe được Tô Mị càng nói càng quá phận, cao cao nâng tay lên rơi vào Tô Mị trên mặt. Ba. Dùng sức một tiếng vang dọn, Tô Mị bị đờ nhờ ngã trên đất. Tông lão bất giận, Tô Mị không lựa lời nói, mạo phạm Tông lão, lão nô nhất định hảo hảo trừng phạt nàng. Diêu Nương đánh xong Tô Mị sau, liền quỳ xuống đất hướng Đường La thỉnh tội. Mà lúc này, Tô Mị cũng bụm mặt, một lần nữa quỳ sát xuống dưới, nói ra, tiểu tỷ không lựa lời nói, mời Tông lão thứ tội. Đường La chỉ cảm thấy rất là không thú vị, đồng thời lại thật sâu bi ai, các ngươi đều đứng lên đi. Đứng dậy, Tô Mị trên mặt in một cái rõ ràng trừng ấn, mà lúc này nàng phảng phất là một cái tượng gỗ không có chút nào linh hồn đứng ở trước mặt, ánh mắt không buồn không vui, chỉ có lạnh lùng cùng trống rỗng. Diêu Nương ngược lại là mặt mũi tràn đầy e ngại, chỉ sợ bởi vì Tô Mị mà nói, chỉ liên đối đến Tiên Hương lâu. Diêu Nương, xin hỏi Tô Mị cô nương qua đêm tư phí bao nhiêu? Đường La nhàn nhạt hỏi. Diêu Nương nghe xong, trong lòng cũng hỉ, kinh sợ đạo, Tông lão nếu là có hương, ta hỏi, tư phí bao nhiêu? Đường La trong mắt tràn đầy sát khí cùng bạo lệ, đem Diêu Nương muốn nói chuyện ngăn chặn. Diêu Nương bị dọa đến quỳ rạp xuống đất, run giọng nói, "Nam, 500 kim." Tô Mị vẫn là như tượng gỗ bộ dáng, chỉ là ánh mắt đảo qua quỳ nằm trên mặt đất Diêu Nương, đáy mắt một tia khoái ý. Đường La lắc lắc đầu, đem trong mắt sát ý cùng cuồng bạo tán đi, ngồi về trên ghế bình phục trong lòng suy nghĩ, bởi vì hắn cảm thấy, có một số việc còn là nên làm nhường Tô Mị biết rõ, mặc dù Đồ Thông đã chết, những chuyện này cũng mất đi giá trị. "Lão đồ, không có ngươi nghĩ đến sao có tiền?" Tô Mị run lên, không thể tin nhìn xem Đường La. Hắn sát khí quá nặng, tính vở hiệu mãng, vì chiến đường đồng liêu không thích, cho nên chỉ có thể tiếp chút đặc biệt nguy hiểm nhiệm vụ, lại bởi vì hắn lô mãng tính cách, cho nên mỗi lần nhiệm vụ, hắn đều xông vào phía trước nhất. Nhiệm vụ hoàn thành, mọi người cao hứng chia tiền, mà hắn thì là mình đẩy thương tích bị mang tới dược đường. Linh dược không tiện nghi, khải giáp vũ khí tu sửa cũng không phải tiền ba dùng, cho nên hắn xem như nghèo rất mùng tơi võ giả. Chiến đường nhiệm vụ bài đưa cho thuế phàm ngắn hạn nhiệm vụ bất quá 4 năm thiên kim mỗi đơn, có khi còn cần lẫn nhau hợp tác. Lão đồ cũng không có cái gì bằng hữu, cho nên hắn luôn luôn độc lập hoàn thành, nhưng hoàn thành nhiệm vụ sau dưỡng thương liền muốn 10 ngày nửa tháng. Hắn là có chút tích xúc, cũng bất quá mười mấy bạc kim, bằng không thì liền sẽ không hiện tại chỉ mặc phàm cảnh khải giáp. Nếu là có thể có một bộ hoàng cấp chiến giáp, ta tin tưởng hắn cũng không đến mức mỗi lần đều bị thương. Đợi một thời gian có lẽ thật có thể đi đến người trong miệng ra tài bạc triệu, tiêu tiền như nước. Một đêm 500 kim, lấy lao đổ thân ra đến xem, hắn mấy năm trước mỗi ngày đến, liền cũng đã tiêu hao hết vốn liếng. Tô Mị trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhìn xem Đường La, trong miệng lẩm bẩm nói, "Sẽ không, ngươi đang gạt ta." "Sẽ không." Đường La trong mắt không đành lòng, ngựa khí tiêu điều, 50 vạn kim chuộc thân giá, lao đồ nếu là không kềm chế gặp ngươi dục vọng, vậy hắn cả một đời cũng không cách nào cưới ngươi. Năm ngoái tháng 10, lao đồ nhận một công việc, cho một nhà sản nghiệp trợ lý, năm đồng 15 vạn kim. Ta tính một cái, hắn nếu là có thể nhịn xuống 3 không gặp ngươi, lại đem linh giáp vũ khí bán, không sai biệt lắm liền là ngươi chuộc giá. Nghe Đường La trình bày, Hoa Cát khống chế không nổi nước mắt chảy ròng, hắn muốn coi là thiếu gia chỉ là một vung tay trưởng quỹ, chưa bao giờ quan tâm hắn cùng Đồ Thông. Nhưng hôm nay hắn mới phát hiện, nguyên lai thiếu gia cạnh đối bọn họ giải sâu như thế. Mà gần nhất, giống như ra vấn đề gì, ngươi tựa hồ có muốn bị người chuộc đi dấu hiệu. Lao đồ tìm tới ta nói, hắn muốn kiếp ngươi mà đi, bỏ mạng tiên ngay. Tô Mị gắt gao cắn môi dưới, mở to hai mắt không cho nước mắt rơi xuống. Cho nên ta chỉ muốn nói cho ngươi, cái này nằm trên mặt đất nam nhân xác thực không đủ giàu có, nhưng thật yêu ngươi. Nữ tử vẫn là không có nhịn xuống, quay đầu nằm ở Đồ Thông lồng ngực, khóc không thành tiếng. Làm một cái nam nhân tâm không lo lắng thời điểm, bần cùng bất quá là uống rượu hoặc uống nước khác nhau, không tổn hao gì khoái hoạt. Nhưng khi hắn yêu một cái cô nương thời điểm, mới có thể cảm thụ cái gì là bẩn cùng sợ mang đến thống khổ. Nhưng nam nhân thủy chung kiêu ngạo, dù là đã thấp kém đến bùn đáy, vẫn như cũ muốn dựa vào bản thân hoàn thành tất cả cố gắng, nộ sẽ có lúc không phải bởi vì không yêu, mà là bởi vì quá yêu. Rụt rè, chờ đợi, suy đoán, hoài nghi, thất vọng cảm xúc tiến dần lên phá hủy nguyên bản yêu thương, mà thật sự tướng bị vạch trần thời điểm, lại phát hiện lại cũng trở về không được. Chương 84, nói cho nàng bị nằm ở đồ thông cũng đã băng lãnh thân thể bên trên, hai mắt đã bị nước mắt mông lung. Bốn phía tất cả phảng phất cũng đã cách xa nàng, vuốt ve đạo kia tự má trái đến sườn phải làm sẹo, nhớ tới đã từng vuốt ve an ủi. Đó là cái này nam nhân lần thứ nhất đi tới Thiên Hương lâu, hung hãn bộ dáng ngay cả quy công nhìn xem đều có chút run rẩy, huống chi là trong lâu cô đường, mỗi người đều là miễn cưỡng vui cười lấy, sợ hãi đối phương có một chút bản thân. Nhưng nàng cũng không sợ hãi, ngược lại rất là đau lòng, bởi vì nàng có thể thấy rõ đồ thông đáy mắt một màn kia thụ thương, bởi vì đám người ánh mắt cùng cưỡng chế sợ hãi. Không biết là cái dạng gì dũng khí, nàng tiến lên hai bước, nhẹ nhàng ngồi xuống đồ thông trong ngực, ôm lấy đối phương cái cổ hà hơi như lan, ra, nhường mị nhi phục thị ngươi đi. Loại này đoạt khách hành vi là Thiên Hương lâu nghiêm lệnh cấm chỉ hành vi, nhưng ở cái kia một ngày, cái khác cô nương không có bất luận cái gì trách tội, bởi vì đồ thông bộ dáng hung ác làm cho người sợ hãi. Đó là nàng và đồ thông đệ nhất đêm. Quần áo hiểu hết sau, Tô Mị mới trông thấy người đạo trưởng kia sẹo, giống một đạo tử sắc trường xà, che ở nam nhân trên người. Nàng khẽ vuốt vết sẹo này, tràn đầy thương tiếc hỏi, đau sao? Đồ thông không có trả lời, chỉ là đem Tô Mị đặt ở dưới thân. Gió xuân một lần, Tô Mị co giúp ở trong ngực hắn, giống như một chỉ lười biếng mèo con, tiểu trảo nhẹ nhàng lay động cái này người đạo trưởng kia sẹo. Nam nhân làm sẹo, nhưng Tô Mị nhớ tới trốn đi hảo hữu, cái này khiến nàng cảm thấy thân thiết. Nàng đã từng hảo bằng hữu, chỉ là không chịu tiếp khách, liền bị Diêu Nương dùng trưởng tiền quật đánh, một roi chính là một đạo tương tự tử vấn. Nhưng nàng lúc ấy quá nhỏ, cũng không dám tiến lên ngăn cản hoặc can ủi, chỉ có thể ở ban đêm lặng lẽ tiến vào hảo hữu trong chăn hỏi, đau sao? Nữ tử ôn nhu nhường nam nhân trầm luân. Hắn rất ưa thích Tô Mị, đến mức mỗi ngày đều đến, nhưng ở dòng dã một tháng sau, hai người bọn họ mới nói câu nói đầu tiên. Mô gia đồ thông, cái kia Mị Nhi liền gọi ngài đồ ra đi. Định ra xưng hô sau, hai người rốt cục tục lạc, nam nhân luôn luôn nói khoác bản thân dũng mãnh, đã từng hoàn thành qua cái dạng gì nhiệm vụ, lại sẽ mấy tên thuế phàm chém ở dưới đao. Tô Mị luôn luôn kinh hỉ than thở phối hợp, vừa mềm tiếng dặn dò hắn muốn cẩn thận. Có lẽ chính là ở đó là hai người có thể cảm giác hai bên không quá một dạng. Thế non hẹn biển tất cả đều là giả sao, cũng không tự nhiên, tối thiểu ở hai người ôm nhau thời điểm, mỗi câu đều xuất từ thực tình. Chỉ là đồ thông, cuối cùng không phải hắn trong miệng cái kia có thể tùy tiện độc lập hoàn thành nhiệm vụ tuyệt thế cường giả. Mà Tô Mị cũng không có giải như vậy kiên nhẫn chờ đợi. Thẳng đến nửa năm trước, đồ thông đột nhiên biến mất, Tô Mị ý thức được, đối phương có lẽ ngán. Dù sao, ba a có đôi khi, tình cảm chính là dạng này yếu ớt, mới mẻ đồng tình lúc tổng coi là yêu nhau không thay đổi có thể tư thủ đầu bạc, nhưng chán nản lúc lại đem đã từng cảm động đều quên sạch sành sanh, chỉ muốn đi thẳng một mạch. Mới mẻ thủy nộn kỹ nữ hàng năm một nhóm, đồ ra có thể ưa thích bản thân bà, cũng đã đủ dài tình, Tô Mị thử dạng này an ủi bản thân. Nhưng đấy lòng cố kia hận ý, ở đồ thông nguyên một tháng không có xuất hiện ở Thiên Hương lâu lúc bộc phát, nàng lệ ướt gối. Ngày thứ hai Tô Mị vẫn như cố gợi cảm cho người, hàm tình mạnh mạch cùng khách nhân tán tỉnh, chỉ là không có người biết rõ, nàng đã đóng tâm môn. Hôm qua công tử thân gia thần tới chọn đối đùi, bản thân bởi vì một đôi cặp đùi đẹp được tuyển chọn, mà ra lâu lúc lại đụng phải đồ thông. Hắn có một cái cực đại túi, nghĩ tới là tìm tân hoan thôi. Thật là một cái đáng chết nam nhân. Tô Mị tràn đầy hận ý nghĩ đến, tất nhiên chỉ là một khách làm chơi, cần gì phải lừa gạt ta. Phảng phất thượng thiên thật muốn thỏa mãn nàng nguyện vọng, đối phương không có dấu hiệu nào hướng bọn họ lao đến. Mấy tên hộ vệ lúc này nên đón, chỉ là mấy chiêu liền bị đồ thông đánh bay ra ngoài. Sau đó chính là công tử thân gia thần xuất thủ, đệ nhất chiêu đoạn đồ thông hai tay, đệ nhị trưởng trùm lên hắn lồng ngực. Cái này cường hãn không ai bị nổi võ giả, liền dạng này chết ở Tô Mị trước mắt. Tô Mị cũng không có bi thương, nên bị cái này nam nhân rơi lệ, sớm ở cái kia cái băng lánh đêm khô cạn. Công tử thân gia thần phản phất làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, lấy đi đồ thông túi, mang theo Tô Mị xuất lâu. Tô Mị coi là bản thân lại cũng sẽ không vì cái này nam nhân rơi lệ, không nghĩ đến vẫn là khóc bỏ ra chăng dùng. Nàng sờ lấy đồ thông mặt băng lánh mà trắng bệnh nhưng lại vô cùng an tưởng, tựa như hắn ngủ thời điểm mặt mày giãn ra, giống như là một đơn thuần hải tử. Đồ ra Mị Nhi cũng có chút tích xúc, nếu là không đủ tiền, ngươi nên cùng Mị Nhi nói a. Tình nhân ôn nhu nói nhỏ, nhưng đối phương lại cũng không pháp đáp lại. Trước mắt một màn không có người quấy rầy, phản phất trong viện chỉ có bọn họ hai người. Lao đồ hôm qua đến Thiên Hương lâu chính là ngươi chủ thân. Đường La nhìn xem Tô Mị nước nở bóng lưng, thản nhiên nói, bất luận như thế nào, này cũng là đồ thông nguyện vọng lớn nhất, tuy nhiên hắn đã bỏ mình, nhưng thân làm hắn ông chủ, Đường La cảm thấy có tất yếu hoàn thành. Nhưng lời này nghe vào Tô Mị trong tai, lại là một trận trời đất quay cuồng, nàng rốt cục hiểu đồ thông tại sao không có dấu hiệu nào hướng bọn họ vào tới, cũng đã biết tên kia gia thần lấy đi túi đến tuột cùng là vật gì. Thấp giọng nước nở biến thành gào khóc, nguyên lai cái này nam nhân, đúng là bởi vì bản thân mà chết. Nhìn xem Tô Mị biến thành dạng này, Hoa Cắt cũng là đầy mặt bi thương, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến từng cùng bản thân thề non hẹn biển hạnh vũ. Tình yêu luôn luôn lấy lửa gạt bắt đầu, chí ít có lửa gạt thành phần. Hoa Cắt nhìn thấy Hạnh Vũ lần đầu tiên, liền cảm giác cái này cô nương đặc biệt đáng yêu, cố ý tiếp cận. Kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương đống nhiên bị người quan tâm, mở miệng một tiếng A Cắt ca ca làm cho có thể ngọt. Tình cảm ngay ở chung bên trong nằm sinh, A Cắt đưa Hạnh Vũ một cái trúc chim, Hạnh Vũ đưa A Cắt một phương khăn tay. nào có người theo tiểu hắc heo a? A Cắt điểm Hạnh Vũ đầu chất vấn. Tiểu cô nương mặt xấu hổ hồng hồng, nàng muốn nói, đây là Huyền Lương. Sau đó A Cắt bị điều đi linh thú biên, tại hắn thấp nhất thời điểm, là Hạnh Vũ mỗi đêm mang theo mấy cái bánh bao đến thăm hỏi, dặn dò hắn muốn kiên trì, phải cố gắng lên, hết thảy đều sẽ tốt. Sau đó Đường La đột nhiên xuất hiện, đem hắn mang đi tinh thần cắt, hạ nhân A Cắt biến thành hoa trưởng quỹ, một năm 5 vạn kim lương đồng. Hoa Cắt cảm thấy bản thân trở nên nổi bật, nghĩ đến công thành giành toại thời điểm lại trở về cưới Hạnh Vũ. Nhưng hôm nay hắn hiểu được, một vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều, nếu là tổng chờ công thành giành toại lại biểu đạt yêu thương, có thể khi đó, người yêu còn sẽ lưu lại sao? Nhân thế thống khổ nhất, vĩnh viễn không phải không chiếm được, mà là duyệt tận tiên phàm sau đó, phát hiện tốt nhất sớm đã lấy được, lại bị bản thân làm mất rồi. Dòng dã nửa năm, Hoa trưởng quỹ ở tinh thần cát, chưa bao giờ có hồi phủ niệm động, ngay cả giao thừa cũng là cùng Đồ Thông hai người canh giữ ở trong cát. Đồ Thông vì Tô Mị, mà hắn vì Hạnh Vũ. Có thể bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, ngươi cái này kiên định yêu thương, đối phương phải chẳng có thể cảm thụ. Ngươi nếu không đi biểu đạt, tin tức hoàn toàn không có, đối phương nên như thế nào kiên trì? Thiếu gia. Hoa Cắt lệ rơi đầy mặt. Ân, ta muốn Hạnh Vũ. Đường La nhìn xem lệ rơi đầy mặt Hoa Cắt, thở dài một tiếng, vỗ đập hắn bả vai nói, không cần thiết bỏ lỡ lương nhân, đi thôi. Chương 85, Hoàng Kim phiền quản sự. Đường La chào hỏi phiền thanh một tiếng. Đồ Thông đến lúc mang theo 50 vạn kim hẳn là chính đủ chuộc thân số lượng, cho Tô Mị xử lý chuộc thân. Đường La cũng không dự định thu hồi những số tiền kia, muốn giúp lấy Đồ Thông hoàn thành cuối cùng tâm nguyện. Đồ Thông phụ mẫu trước kia ở một trận thiên tai bên trong bị chết, cho nên chỉ lưu lại hắn một người, mà hắn cũng không có cái gì thân quyến bằng hữu, đường đường một tên thuế phàm đỉnh phong võ giả, sau khi chết đi không người nhắc qua tài, không người túc trực bên linh cứu, chỉ mong vì Tô Mị chuột sau lưng, nàng có thể lấy thê tử thân phận vì Đồ Thông xử lý tang lễ. Phiền Thanh nghe được Đường La mà nói, chỉ cảm thấy sắc mặt rất đắng. Tông lão lên tiếng muốn vì Tô Mị chuột thân, ngày đó Thơm Lâu nhất định phải thuận theo, nhưng có mấy lời còn là muốn nói rõ ràng, Tông lão có lệnh, Thiên Hương lâu không dám không theo. Nhưng Đồ Thông mang đến túi lại không phải ở ta Thiên Hương lâu, mà là bị công tử thân gia Thần Trương Tinh Hà lấy đi. Đường La sững sờ, hỏi: "Ngươi là nói, lão đồ Kim tiểu tử bị giết hắn nhân cầm đi?" Phiền Thanh vẻ mặt đau khổ đáp: "Tông lão minh giám, hộ vệ chỉ trông thấy Trương Tinh Hà lấy đi Đồ Thông túi, về phần có phải hay không kim tử." Đường La khoát tay áo, đã ngừng lại Phiền Thanh muốn nói chuyện, một cỗ khát máu tuôn ra chạy lên não. Một tên võ giả hướng bản thân xông tới, rõ ràng có thể chế phục lại lựa chọn đánh giết, còn muốn đem đối phương hoàng kim lấy đi. Công tử thân gia thần, thật lớn uy phong, thật lớn sát khí. Đồ Thông cái chết là hắn kỹ không bằng người, mặc dù Đường La rất muốn vì hắn báo thù, cũng không pháp làm được, bởi vì chiến đường không tiếp không phải là thị tộc đệ tử báo thù nhiệm vụ, mà hiện tại thật là không giống nhau. Đường La nhìn xem Phiền Thanh con mắt, từng chữ nói ra, ngươi không có gặp qua Đồ Thông. Cái gì? Phiền Thanh sững sờ, nghe không hiểu. Ta là nói. Đường La biểu lộ lạnh lùng nói, Đồ Thông cho tới bây giờ chưa từng tới ngươi Thiên Hương lâu, lần này hắn đến, là xem như ta sứ giả chuột một tên kỹ nữ, nghe rõ chưa? Phiền Thanh trong lòng đại chấn, cũng đã hiểu Đường La dụng ý, nhưng thân làm một cái nho nhỏ quản sự, hắn là thật không dám nhận lời dạng này phối hợp. Tông lão tam nghị à, Trương Tinh Hà là công tử thân gia thần, nếu là một cái xử lý không thỏa đáng, Tây Lăng mấy trăm năm hòa bình sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vạn mong Tông lão lấy đại cục làm trọng a. Nói xong, Phiền Thanh liền quỳ xuống dập đầu, mặt mang theo toàn bộ trong viện hộ vệ đều quỳ xuống, toàn trường yên tĩnh. Đường La rắc khoẹt miệng cười cười, chỉ cảm thấy đám người này rất có ý tứ. Lấy đại cục làm trọng, Trương Tinh Hà có nghĩ qua lấy đại cục làm trọng sao? Ra tay tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Hắn liền không có nghĩ tới ở nơi này thành Bắc địa giới phía trên làm như vậy biết mở tội đường thị. Hắn dám hạ dạng này tay, còn không phải nhìn Đồ Thông tựa như một cái chiến sĩ mà không phải một cái con cháu thế gia sao? Hắn một cái gia thần còn không sợ đem Tây Lăng Hòa Bình hủy hoại chỉ trong chốc lát, chẳng lẽ ta hẳn là sợ? Dựa vào cái gì chịu lấy bị khuất người đi lấy đại cục làm trọng, đi tha thứ đối phương? Lão tử 10 năm như một ngày khổ tu võ đạo, cũng không phải vì lấy đại cục làm trọng, thao. Đường La ngồi xổm xuống, nhìn xem Phiền Thanh mắt khát máu mà điên cuồng, đây không phải thương lượng, là mệnh lệnh. Trương Tinh Hà, đánh chết ta sứ giả, còn cướp đi ta làm kỹ nữ chuộc thân tiền, nghe rõ chưa? Phiền Thanh trong lòng đã là run lẩy bẩy, hắn cũng đã biết rõ trước mắt thiếu niên tông lão là cái người nào, nhưng bây giờ biết rõ, giống như cũng không có cái gì trợ giúp, nhìn xem Đường La trong mắt điên cuồng, nếu là không đáp ứng mà nói, Tây Lăng có thể hay không khai chiến không biết, bản thân cái này Thiên Hương lâu quản sự khẳng định sẽ bị luật sở võ giả đánh đến ra chóc thịt bong. Là, tiểu nhân đã biết. Phiền Thanh trong lòng bối rối vô phương ứng đối, nhưng vẫn là gật đầu nói. Đường La vô vỗ Phiền Thanh bả vai nói, đem tất cả hộ vệ cùng cô nương Đường kính thống nhất, chuyện này liền giao làm cho ngươi. Phiền Thanh chỉ cảm thấy mình là xui đến đổ máu, nguyên lai tưởng rằng Đường La chỉ là một thiếu niên khí phách, nhưng nhìn hắn làm việc, thế mà cay độc như vậy. Cái gì gọi là giao cho mình xử lý, ý tứ liền là nếu như Thiên Hương lâu tương lai Đường Kính phạm là xảy ra vấn đề, liền là bản thân không đem sự tình làm tốt, hắn biết trực tiếp tìm đến bản thân. Lúc đầu Phiền Thanh còn nghĩ muốn hay không qua loa một trận, lại đi tông sở bàn giao mà nói, bây giờ là khẳng định không được, chỉ có thể mang theo tiếng khóc nước nở đáp, tông lão yên tâm, tiểu nhân nhất định đem việc này làm được ổn thỏa đương đương. Hô. Đường La phun ra một ngụm trọc khí, đứng dậy, hướng về vẫn như cũ nằm ở Đồ Thông ngực Tô Mị đạo, lao đồ cuối cùng tâm nguyện chính là vì ngươi chủ thân, tuy nhiên hắn đã bỏ mình, nhưng ta sẽ giúp hắn hoàn thành cái này tâm nguyện. Mà ta yêu cầu là, ngươi muốn vì hắn giữ đạo yêu ba sau đó, ngươi chính là chân chính tự do thân, có thể làm được sao? Tô Mị quay đầu, con mắt xương đỏ quỷ thi lễ đạo, tiểu tỷ thân tiện không có gì đáng tiếc, chỉ cầu đại nhân vì phu quân báo thủ. Đường La trong lòng thở dài, nhìn thoáng qua Đồ Thông thi thể, không có trả lời, rời đi hậu viện. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử xuất, các lính phong tao mấy trăm năm. Trước mắt thiên hạ, thị tộc san sát hảo cường khắp nơi, tông môn càng là chiếm hết Linh Sơn phúc địa. Newton lấy lực lượng một người bao phủ phong vân cố sự, có lẽ ở 1000 năm đại lục còn có cơ hội, nhưng đến hiện nay không thể nghi ngờ là phá lệ khó khăn. Cường giả càng ngày càng mạnh, kẻ yếu càng ngày càng yếu, mà khi mạnh yếu cách xa tích lũy đến trình độ nhất định thời điểm, dù là người gặp cực lớn bất công, có thể làm cũng chỉ có thuận theo cùng chết lặng. Cho nên luyện võ là bình dân duy nhất đường ra, không có giết phạt quyết đoán dũng khí, cao nhân nhất đẳng kỹ nghệ ngươi nói cái gì trở nên nổi bật. Luyện võ cuối cùng mục đích là cái gì? Đối đại bộ phận bình dân võ giả tới nói, tình lúc hành bao lập tức, say lúc ôm hôn mỹ nhân. Trong đó một phần nhỏ dã tâm càng lớn một chút, không riêng muốn mỹ nhân thuần hữu, càng phải quyền lợi nơi tay, cái này trở thành hữu chí chi sĩ mục tiêu cuối cùng. Nhưng đối với rất nhiều con cháu thế gia tới nói, những bình dân này võ giả trung thân truy đuổi mục tiêu, ở bọn hắn xuất sinh ngày đó liền đã đạt đến. Từng cái đại lộ thông La Mã, có thể có ít người liền sinh ở rôn. Siêu biệt điều kiện sẽ đại lượng sinh sôi sâu mọn, đối đại bộ phận con cháu thế gia tới nói, mất đi mục tiêu phấn đấu tịnh trầm mê tiểu sắc tài vận là một kiện lại cực kỳ bình thường sự tình. Gia tộc quan hệ giao thoa ngang dọc, nhân tình đi lại, ngươi tổng sẽ chủ động bị động nhận biết một chút dạng này bằng hữu, luyện võ loại này buồn kẻ hoạt động, chỗ nào có tiểu sắc đến mang kình, rất nhiều thiếu niên tiên tài chính là một khi trở thành dục vọng nô lệ, hoang phế 10 năm cổ công. Nhưng vì cái gì đại lượng sinh sôi sâu mọt thị tộc vẫn là một mực chiếm cứ lấy như thế ánh sáng bao tài nguyên nhưng không thấy suy bại đây, cũng là bởi vì loại này mặc kệ tinh anh giáo dục, bị buộc luyện võ là không có thành tựu, bởi vì võ đạo chuyện này cuối cùng hay là một kiện rất tư nhân sự tình. Nhìn xuống đau xót, nấu ở tịch mịch tập võ, nếu như chỉ là vì hư binh, không có chút nào nghi vấn sẽ lộ ra động lực không đủ. Chỉ có chân chính yêu quý võ đạo tịnh tự hạn chế cái kia một nhóm nhỏ người mới có cơ hội trở thành mạnh nhất. Mà năm này tháng nọ tích lũy, cuối cùng hình thành kết quả chính là uy lâm thiên hạ. Hắn đều không cần xuất thủ, chỉ cần như một tôn đại Phật ngồi ở chỗ đó, liền đủ để làm cho người sinh ra sợ hãi. Cho nên thị tộc chỉ xuất hai loại người, tinh anh cùng người tầm thường. Tỷ như Đường thị, thế hệ này thị tộc đệ tử có chừng hơn 300 người, nhưng số một tu luyện trưởng nhân số có bao nhiêu, khó khăn lắm đi đến 20 số lượng. Phải biết, ngay cả hạng chót số 7 tu luyện trưởng đều có 50 tên học viên, chớ đừng nhắc tới nhân số nhiều nhất số 2 tu luyện trưởng, chừng hơn 100 người. Theo lý thuyết, như thế không nên thân thị tộc không phải được bị san bằng dân võ giả thay thế sao? Nhưng cũng là, nếu như tu luyện trưởng thật tiến hành đại hỗn chiến, số 1 tu luyện trưởng 20 người phối hợp phía dưới, có thể giết chết số 2 đến số 9 tu luyện nơi có người. Thể phách chiến lệnh, công pháp chiến lệnh, phối hợp chiến lệnh, cuối cùng xuất hiện kết quả chính là như vậy làm cho người tuyệt vọng. Ngay cả một mực bị Đường Trinh đánh thành đầu heo tiểu chính thái, ngang nhau linh lực trình độ đối thủ đều có thể đánh 5 cái nhiều như vậy. Lang còn nhất định phải từ Hùng sư dẫn đầu, bằng không thì cũng sẽ bị phản vệ, am hiểu sâu đạo này thì tộc vĩnh viễn sẽ không đem võ giả lực lượng giao cho phế vật đệ tử trên tay. Chỉ cần thị tộc tinh anh giáo dục không xuất hiện đứt gãy, mấy người liền có thể nâng lên một cái thời đại. Bởi vì bình thường võ giả muốn bao nhiêu, có bao nhiêu. Chương 86, công tử thân Tây Lăng trẻ tuổi một đời, có hai cái không vòng qua được danh tự. Di thân cùng Di sở, Di thị song tiêu. Ở Đường La xuất hiện trước đó, Tây Lăng thiếu niên thiên tài tiêu chuẩn chính là hai người này. Di thân, Di Hổ con trai, 15 tuổi thuế phàm, tiến độ tu luyện đuổi sát 20 năm trước Đường thị đệ nhất thiên tài Đường Tạ. Mà Di sở xuất hiện, càng đem thiếu niên thiên tài tiêu chuẩn kéo đến 14 tuổi nữa. Di thị song tiêu phía trước được vinh dự Tây Lăng mạnh nhất một đời, lại bởi vì bộ dáng tuấn lãng giống như thiên nhân, Tây Lăng xưng hắn công tử thân cùng công tử sở. Mà Di thị thiên tiêu cũng không khiến người ta thất vọng, Di thân ở 23 tuổi lúc liền đã đạt đến thuế phàm đỉnh phong, lập xuống chiến công hiển hách. Di sở tinh tiến thì là càng thêm kinh người, năm nay mới 22 tuổi liền tu đến thuế phàm đỉnh phong, đồng thời bắt đầu độc lập hoàn thành Di thị chiến đường nhiệm vụ. Nếu như nói 20 năm trước là Đường gia hoàng kim một đời, như vậy hiện tại liền là Di thị song tiêu thời đại. Ngay lúc đó Tây Lăng người đều như thế cảm thấy, thẳng đến Đường La cái này 13 tuổi thuế phàm hành không xuất thế, che đậy một đời. Sinh sinh đem thuế phàm tiêu chuẩn cất cao đến 13 tuổi, có thể nói Đường La xuất hiện lật đổ bọn họ đối thuế phàm lý giải. Nhưng cái này không tổn hao gì Di thị song tiêu ở đám người trong lòng địa vị, dù sao Đường La nhỏ hơn bọn họ 10 tuổi, chỉ có thể nói Tây Lăng phong thủy đều ở Đường Di hai thị, kinh diễm đệ tử mỗi đời đều sẽ xuất hiện. Di thân năm nay 25 tuổi, cũng đã bắt đầu gánh chịu đại lượng trong tộc sự vật, Di thị giàu cấp lương cho mối đông vải sinh ý đều do hắn bắt tay vào làm xử lý, còn giám thị lấy thành nam phần lăng cảng. Không có chút nào nghi vấn, Di gia là dựa theo bồi dưỡng tộc trưởng tiêu chuẩn bồi dưỡng Di thân, mà hắn cũng nên nổi thiên tiêu thanh danh. Di thân 20 tuổi ra nhà kiếm phủ, không lâu liền truyền ra chiêu hiền đại sĩ, lấy thành thật đối đại hạ mỹ danh. Cái này khiến Tây Lăng những cái kia võ quán khổ tu đi ra thiếu niên đều lấy tìm nơi nương tựa công tử thân trở thành môn khách làm linh. Công tử thân một thân bao che khuyết điểm, cho nên bọn thủ hạ cực đồng ý dùng mệnh, mà hắn cũng chưa bao giờ tiếc rẻ trọng thường, có tấm gương, công tử phủ người người cho là hắn làm việc làm binh. Ngắn ngủi 5 năm, công tử phủ liền có môn khách 800, trong đó 500 thuế phạm. Trở thành một cỗ không nhỏ thế lực, nhất thần tứ môn khách càng là công tử phủ đại biểu nhân vật. Mà có tiền có thế công tử thân không có chút nào nghi vấn cũng thành Tây Lăng trẻ tuổi một đời lớn nhất đại biểu tính nhân vật, danh tiếng nhất thời có 102, coi như là một chút bên trong tiểu gia tộc tộc trưởng, đều đối người trẻ tuổi này 10 phần coi trọng. Tây Lăng Nam thành công tử phủ Di thân một ngày đại bộ phận thời gian đều ở sách phòng vượt qua, muốn vận chuyển lớn như vậy sản nghiệp, một người dù là ngày đêm không ngớt cũng không pháp làm được không rõ chi tiết, cho nên dùng người phân quyền liền thành mỗi tên thế gia công tử môn bắt buộc. Công tử cửa phủ khách 800, cũng không phải là tất cả đều là quân nhân, cũng có không ít người đọc sách, những người này từng cái bị ủy thác trách nhiệm, chia sẻ một chút công tác, nhưng bị chia sẻ công tác sau gì thân cũng không trở thành vùng tay trường quỹ, mà là ngày ngày đối sách phòng tòa chấn. Một khi xuất hiện những người này xử lý không tốt sự vật, di thân liền sẽ dạy bọn họ như thế nào giải quyết, một lời che chi, những người này chính là tương lai di thân trở thành di thị tộc trưởng sau ban lãnh đạo. Mà ngoại trừ tọa trấn sách phòng, di thân có một cái bền lòng vững dạ thói quen, chính là ngủ trưa. Theo lý thuyết, một cái thuế phàm đỉnh phong võ giả là không cần ngủ trưa đến tu dưỡng tinh thần, cho dù là mấy ngày không ngủ đùa giỡn một hồi cũng có thể tinh thần hăng hái, nhưng di thân không thể nghi ngờ là cái trường hợp đặc biệt. Hắn chẳng những cần ngủ trưa, đồng thời đối gối đầu có cực cao yêu cầu. Da gối quá nóng, ngọc trầm quá hàn, công tử thân ngủ chưa nhất định phải có gối đùi. Chỉ có gối lên tuyệt mỹ nữ tử cặp đùi đẹp, người người giai nhân bụng nhàn nhạt mùi thơm cơ thể hắn mới có thể yên ổn chìm vào giấc ngủ. Thế nhân đều có nhìn trộm danh nhân yêu thích dở hơi, làm công tử thân thói quen ở Tây Lăng lan truyền nhanh chóng thời điểm, công tử phủ trước cửa liền nhiều một chỗ kỳ cảnh. Vũ động hai đầu đôi chân dài mỹ nữ tấp nập không dứt, từng cái đều muốn tự tiến cử trở thành công tử thân gối đùi. Mà thân làm gì thân gia thần trương tinh hà, mỗi ngày phải làm một hạng công tác chính là cho gì thân an bài gối đùi. Công tử, ngài nên nghỉ ngơi. Trương Tinh Hà cung kính hướng chính đang xử lý hồ sơ vụ án Di Thân thấp giọng nói. Di Thân cúi đầu, chuyên tâm phê chữa hồ sơ vụ án, giống như không có nghe được Trương Tinh Hà lời nói. Mà Trương Tinh Hà cũng mảy may không lấy vì sự, vẫn như cũ duy trì không người tư thái đứng ở bên cạnh bàn. Thật lâu, Di Thân đem giá bút ở nghiên mực, khép lại hồ sơ vụ án, ngẩng đầu lên. Hắn khỏe miệng cười mịn, sáng chói dường như tinh thần hai mắt nhìn xem Trương Tinh Hà thản nhiên nói, nghe nói ngươi hôm qua đánh chết một tên võ giả. Đúng vậy công tử. Trương Tinh Hà vẫn như cũ cung kính, hắn cũng không cảm thấy cái này sự tình có cái gì vấn đề. Đối phương có công kích ý đồ đồng thời đả thương mấy tên môn khách, không đánh chết hắn, công tử phụ thanh danh ha không phải mất sạch. Làm tốt. Di Thân đứng dậy, cất bước đi ra sách phòng. Trương Tinh Hà y theo dập khuôn đi theo, biểu tình như cũ cung kính. Hai người nhấc chân ở giữa liền đi tới Di Thân phòng ngủ, Trương Tinh Hà hộ vệ ở cửa ra vào. Gian phòng la trong màn lụa, đã có một tên dáng người cao gầy nữ tử ngồi thẳng, hai đầu đuổi trắng non thon dài. Nhìn thấy Di Thân đi vào gian phòng, nữ tử đứng dậy thi lễ một cái, nhu tiếng nói, gặp qua thân công tử. Di Thân trên dưới đánh giá nữ tử, triển khai hai tay, nữ tử ôn thuận tiến lên, đem hắn quần áo giải. Khuôn mặt tuấn tú Di Thân giải trừ quần áo sau đó, lộ ra lại là một bộ điêu luyện dáng người, mỗi một khối cơ nhục đều tràn đầy nổ tung lực lượng, chỉnh tề tám khối cơ bụng phảng phất là vẽ lên một dạng. Dã thú thân thể cùng anh tuấn bề ngoài làm cho người ta cảm thấy cực kỳ mãnh liệt trùng kích, nữ tử sắc mặt từng hồng, ngay cả hô hấp cũng biến dồn dập lên. Nhìn xem nữ nhân bộ dáng Di Thân trong mắt lóe qua một tia không thích, thản nhiên nói, không nên động tình, ta không thích dâm khí. Nữ tử trong lòng giật mình, bối rối đạo, vâng, công tử. Thu liễm tâm thần nữ tử đem Di Thân dẫn lên trên giường, bò tới gối vị trí ngồi quỳ chân, vợ mông kề sát mắt cá chân, sợ sợ đáng thương nhìn xem Di Thân. Nhìn thấy tư thế cũng đã bày ra, Di Thân nằm ở nữ nhân trên đùi, hai mắt nhắm nghiền, nữ tử ôn nhu ngón tay che ở hắn hai bên huyệt thái dương, nhẹ nhàng bò động. Một giờ, là Di Thân ngủ trưa thời gian, mà đối với gối đùi tới nói, dù là vẹn vẹn bảo trì ngồi quỳ chân tư thế, nửa giờ cũng sẽ nhường chân biến chết lặng, lấy canh giờ duy trì ngồi quỳ chân tư thế còn muốn tiếp nhận một cái trưởng thành đầu nam tử trọng lượng, không có chút nào nghi vấn là cực hình. Coi chính mình có thể kiên trì nổi nữ tử cũng đã cực lực giữ vững được, nhưng nguyên bản không tính trầm trọng đầu lâu giống như là một khóa thiết cầu, hai cái đùi giống như là bị như kim đâm chết lặng mà đau đớn. Di Thân không có chút nào phát giác, ngủ được vẫn như cũ thơ ngọt. Lấy tay nhấc một hồi, nhường chân nghỉ ngơi một lát. Nữ hài không tự chủ được dâng lên ý nghĩ như vậy, theo lấy hai chân càng ngày càng đau nhức chết lặng, ý nghĩ này càng ngày càng mạnh. Hai tay nhẹ nhàng phủ ở Di Thân đầu hai bên, nữ hài chính chuẩn bị dùng sức, liền trông thấy vốn nên ngủ say Di Thân cũng đã mở mắt ra sáng chói con ngươi tràn đầy lạnh lùng. Hắn mặt không thay đổi một cái nằm ngửa đứng dậy, quay đầu lại, không phát một lời. Ngủ chưa thời gian còn chưa tới lại bị bừng tỉnh, cái này không có chút nào nghi vấn là cô bé khuyết điểm, cho nên nàng kinh hoàng giải thích nói, công tử, ta chỉ là chân quá tê. Hy vọng Di Thân có thể thông cảm. Di Thân nhìn xem nữ hải, lạnh lùng hỏi, bởi vì chân nhà, liền phải đem ta bừng tỉnh sao? Không phải. Nữ hải giải thích nói, ta chỉ là muốn nâng công tử đầu một hồi, nhường chân nghỉ ngơi một chút. Nói xong, nữ hải chạy xuống nước mắt, đặc biệt xin lỗi cùng bị khuất. Nữ hải khóc thầm bộ dáng không thể nghi ngờ sẽ cho người đau lòng, đặc biệt vẫn là cái này dạng một cái mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử. Di Thân lắc lắc đầu, đi tới nữ hải đối diện, thản nhiên nói, không có việc gì, ta tới giúp ngươi xoa xoa. Nữ hải không dám tin nhìn xem Di Thân, nghĩ không ra công tử thân không những không có quái tội bản thân, còn muốn giúp mình xoa chân. Chẳng lẽ hắn thích bản thân? Nữ hải không tự chủ được nổi lên một tia lãng mạn mơ màng, cảm thấy lần này tự tiến cử không thể nghi ngờ là nhân sinh làm rất chính xác quyết định. Trở thành công tử thân nữ nhân, thật là có bao nhiêu hạnh phúc. Cô bé ánh mắt không tự chủ được biến mê ly, nhìn xem nam nhân hiện ra lục quang bàn tay xoa chân của mình. Lạnh buốt mà tế nhị xúc cảm nhường nữ hải có chút é lệ, nàng nghị hướng Di Thân nói lời cảm tạ. Nhưng thân thể càng ngày càng lạnh, Di Thân trong tay lục quang xuyên thấu qua chân đem nữ tử thân thể thắp sáng, thoáng qua liền đi tới bộ ngực. Nữ hải mười phần sợ hãi, nàng không minh bạch vì cái gì sẽ biến thành dạng này, khóc như mưa khuôn mặt nhỏ nhìn về phía mặt không thay đổi Di Thân. Nhưng lục quang cũng đã khắp ở cô bé cái cổ, sau đó ngũ quan cùng thiên linh. Nguyên bản nắm giữ trắng non da thịt nữ tử, ngũ quan bên trong có thanh quang tuôn ra. Di Thân thu hồi che ở nữ hải trên đùi bàn tay, xuống giường thay quần áo. Mà vẫn như cũ bảo trì ngồi quỳ chân cô nương, thế mà trở thành một tòa bích ngọc nhân tượng, trên mặt vẻ mặt sợ hãi, sinh động như thật. Chương 87, Thị tộc gây hấn phương thức di thân mặc xong quần áo, sắc mặt âm trầm đẩy cửa đi ra ngoài. Trương Tinh Hà cung kính chờ ở cửa ra vào, nhìn thấy di thân sắc mặt không ngờ, hướng phòng ngủ thoáng nhìn liền trông thấy cũng đã trở thành ngọc tượng thiếu nữ. Rơi dương khí rất nặng, di thân lạnh lùng bước xuống một câu, xử lý sạch. Liền hướng sách phòng đi đến. Trương Tinh Hà gật đầu hẳn là, đem di thân đưa đến sách phòng, lần nữa trở về phòng ngủ. Nhìn xem trở thành nhân tượng thiếu nữ, Trương Tinh Hà cũng có chút sinh khí. Xem như di thân đệ nhất gia thần, Trương Tinh Hà ở công tử phủ nắm giữ quyền hành có thể nói cực lớn, lên tới vũ phó chiêu mộ, xuống đến ăn mặc chi phí, không có hắn không thể nhúng tay. Mà cùng di thân rất cùng một nhịp thở chính là cái này tuyển gối chức vị. Lúc ban đầu thời điểm, di thân đều là từ thanh lâu tìm tới đầu bài xem như gối đùi, mà khi di thân dở hơi chuyển ra sau, liền có rất nhiều khuê nữ tiểu thư nổi lên tâm tư. Mỗi người đều cảm thấy bản thân độc nhất vô nhị không giống, cho nên mỗi một cái đều cảm thấy, chỉ cần cho mình một cái cơ hội tiếp cận di thân, liền có thể nhường đại danh lừng lẫy công tử thân quỷ dưới gấu quần. Rất nhiều tiểu thư bảy quẹo tám rẽ tìm tới Trương Tinh Hà, nguyện ý dùng nhiều tiền trở thành gối đùi. Đối Trương Tinh Hà tới nói, chỉ cần điều kiện đạt tiêu chuẩn, tuyển ai làm gối đùi đều như thế, huống chi còn có tiền cầm. Mỗi tháng hắn cũng có an bài không ít giao tiền tiểu thư trở thành gối đùi, nhưng hắn dặn đi dặn lại quý củ, đối những cái này sống trong nhung lụa tiểu thư tới nói, liền giống như đánh giám. Đây là tháng này đệ tứ có được, mà đối với loại này hóa rắn thi thể, hắn cũng sớm có một bộ thuần thục xử lý phương pháp. Từ trong tủ lấy ra một thất lụa trắng, đem người giống gói kỹ lưỡng kim ra, đi đến bùi hoa chỗ sâu, đem người giống đánh cho mảnh vỡ, vẩy vào trong đất. Sau này ba ngày, phòng ngủ bên vườn hoa đến mỗi ban đêm liền sẽ lóe lên ánh thanh quang, đẹp không sao tả xiết. Xử lý tốt thi thể, Trương Tinh Hà trở lại sách phòng, phát hiện mấy cái mưu sự đều dùng một loại đặc biệt kỳ quái ánh mắt đánh giá bản thân. Công tử, xử lý tốt. Trương Tinh Hà đi đến di thân bên cạnh bàn, cung kính nói. Nhìn xem cái này. Di thân mặt không biểu tình, đem một phong tín hàm đưa cho Trương Tinh Hà. Trương Tinh Hà hai tay tiếp nhận phong thư, nhìn thấy đường là hai chữ. Hắn nhướng mày, đem phong thư mở ra, lấy ra trong đó giấy viết thư. Càng xem càng là kinh hãi, chỉ cảm giác mình gây đại họa. Nguyên lai tên kia võ giả cư nhiên là đi chuột ký nữ, mà bản thân mang đi ngụm kia túi hoàng kim, cư nhiên là thuộc về đường la. Mặc dù biết rõ di thân khẳng định sẽ không làm bản thân giao ra, thế nhưng một túi hoàng kim nhất định là giữ không được, Trương Tinh Hà thẩm nghĩ đáng tiếc. Xem xong rồi sao? Di thân bình tĩnh đặt câu hỏi. Trương Tinh Hà đem giấy viết thư xếp lại, gật đầu nói, xem xong rồi. Ngươi nói cái này tiểu tử có phải hay không đầu góc hồ đồ rồi? Di thân kéo ra một tia cười lạnh, khinh thường nói, một chương giấy trắng liền muốn ta giao ra đệ nhất gia thần cùng 50 bạc kim. Thật làm đám kia ngu dân thổi phồng tưởng thật sao? Lúc đầu lấy di thân cá tính, loại này ở trong mắt hắn khiêu khích hành vi hắn liền lý đều mặc kệ, nhưng mới vừa rời giường cơn giận còn chưa tan, đưa đến hắn hỏa khí đặc biệt lớn. Ngay cả không hỏi một tiếng liền nhận định đường la là ở xảo trá, người nào không biết thiên hương lâu là đường thị sản nghiệp, thủ tọa con trai lừa cái kỵ nữ vào phủ cũng phải dùng tiền, làm ta là đồ đần sao? Mà Trương Tinh Hà nghe được di thân dạng này nhận định, trong lòng đại hỉ nhưng vẫn là mặt lộ vẻ khó xử hỏi, cái kia thiếu gia, cái này sự tình xử lý như thế nào? Một cái 14 tuổi hải tử, để ý đến hắn làm gì, đem tin đốt đi. Di thân phiền não khoát tay chặn lại, nhắm mắt lại vuốt vuốt bản thân huyệt thái dương. Ngủ chưa bị bừng tỉnh, khiến cho hắn tinh thần không phấn chấn còn có chút đau đầu. Tháng tư 20 ngày tinh thần các thiếu gia, đối phương vẫn là không có hồi âm. Ân, rất tốt nếu là di thân thực sự nhận túng giao người lại bồi thường tiền, cái kia đường la thật vẫn không biết làm sao lý trực khí tráng đi tìm người phiền phức đây. Cương cốt lâu đường la mang theo hoa cát khiêng một dương hoàng kim, hai người xuất hiện ở hai tầng nhiệm vụ đại sảnh. Ta muốn phát nhiệm vụ. Công tử, cái gì sự tình đáng giá ngài tự mình đến a, chuyển lời không được sao? Tháng tư năm 2 năm đường la phong thư thứ hai đưa đến di thân công tử phủ, nếu như phong thư thứ nhất, di thân coi là đường la là ở xảo trá, cái này đệ nhị phong, liền là chó cùng đường quay lại cắn. Tháng tư năm 29, ngoài thành 10 dặm Khương Lâm bên ngoài. Di thân cầm giấy viết thư thẳng như mày, chợt cảm thấy có chút khó giải quyết. Bởi vì cái này đã không phải xảo trá cùng cảnh cáo, mà là nghiêm chỉnh đất chiến. Đối với đường di hai thị tới nói, Tây Lăng mấy trăm năm hòa bình phát triển là hai tộc lẫn nhau nhượng bộ thỏa hiệp to lớn nhất thành tựu, xem như Tây Lăng thành chân chính quy tắc chế định giả, hai nhà lấy kinh nghiệm định chế Tây Lăng minh ước. Trong đó trọng yếu nhất một đầu chính là đường di hai thị con em ân oán cá nhân không thể thăng cấp làm bên trong thành sống mãi với nhau. Nói cách khác, liền là đường di hai thị thị tộc đệ tử không cho phép bởi vì việc tư ở nội thành đã sinh đã tử mà muốn ở ngoài thành tiến hành. Cái này Khương Lâm liền là mấy trăm năm qua đường di nhị thị giải quyết tranh chấp địa phương, xem như thừa thãi nhị thế tổ đại gia tộc tới nói, uống cái hoa tiểu đoạt cái kỹ nữ chuyện như vậy lại cực kỳ bình thường, cho nên khi hai tộc đệ tử có tranh chấp thời điểm đi Khương Lâm bên ngoài đánh một chầu cũng đã thành đầu lưỡi của bọn họ tiền. Xem như di thị tiên tiêu, di thân một mực coi là loại này Khương Lâm bên ngoài ước giá sự tình, vĩnh viễn sẽ không phát sinh trên người mình. Thực sự là ấu trĩ. Di thân dùng sức đem giấy viết thư nện ở trên bàn, sách phòng đám người trong lòng giật mình. Công tử, bậc này ngây thơ hành vi, chúng ta có thể không đi để ý tới. Trương Tinh Hà tự cho là thiện giải nhân ý góp lời đạo. Ngu xuẩn. Di thân mặt không thay đổi khiển trách. Nếu như là những người khác ước chiến, di thân đều có thể cởi trừ, nhưng đường la địa vị, cùng kẻ khác không giống nhau. Xem như Tây Lăng đã từng người người nói chuyện say xưa thần thoại, đường la cái tên này không chỉ có đại biểu chính hắn, còn đại biểu Tây Lăng mỗi một thời đại thiên kiêu môn. Mà Tây Lăng thiên kiêu có ai, thế hệ này đường la, đời trước di sở di thân, lại đến một đời đường xâm đường tả. Thật thay mặt thiên kiêu hướng về phía trước một đời thiên kiêu phát ra khiêu chiến, di thân căn bản không có lý do cự tuyệt, càng thêm trọng yếu là, trận này ước chiến cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Từ lúc 10 ngày trước đó, thu hồi trách nhiệm thư từ cũng đã bày tại án kiện đài, chỉ là bị bản thân nhất cây đuốc đốt đi. Vốn coi là cái này tiểu tử chỉ là đơn giản tự đại, hiện tại nhìn đến, rõ ràng là đã đến coi trời bằng vùng cấp độ. Vẹn vẹn bởi vì thủ hạ một tên thuế phạm võ giả kỹ không bằng người chết trận, liền cùng như chó điên tử cắn không thả. Không thể không nói, loại tính cách này ngược lại là cùng Di Sợ có liều mạng, nhưng tự xưng trí giả Di thân đối Đường La hành vi, chỉ có không nói ra được chán ghét. Tất nhiên trước độc thủ, liền muốn gánh chịu thất bại chết trận hậu quả, bằng không thì chết một người liền níu lấy không thả, vậy còn nói cái gì hòa bình, giết tới chỉ còn cái cuối cùng người tốt rồi. Cho nên giống Đường La, Di Sợ dạng này đầu não đơn giản thiên tiêu, cuộc sống cực hạn cũng bất quá liền là nhất giới vũ phu, mà bản thân thì có thể trở thành thống ngự thiên hạ vương giả. Đem giấy viết thư đặt tới một bên, Di thân hăm hở bắt đầu xử lý một ngày mới sự vật. Một cái thiếu niên tiên tiêu đốc chiến, hắn cũng không có đặt ở trong lòng. Chương 88, đại tin tức tháng 4 năm 27 công tử phủ ca, ta tới thăm ngươi. Một đạo vui sướng to rõ thanh âm vang ở công tử phủ đại viện, người quen đều rõ ràng, đây là tiểu hầu gia thanh âm. Di hổ có 10 cái thê thiếp, nhưng nhi tử chỉ có 2 cái, lại đều là một cái bình thê sở sinh, cho nên hai huynh đệ quan hệ thân cận. Chỉ là hai người bọn họ thiên phú phẩm hạnh, trên lệch lại không thể bên trong nhớ, Di thân thật sự là quá ưu tú. Cho nên xem như hắn thân đệ đệ Di Hậu từ nhỏ nguyện vọng chính là trở thành một cái tận hưởng lạc thú trước mắt nhị thế tổ. Cái gì võ đạo thống ngự, hắn hết thảy không chú ý, ngược lại là đối cầm kỳ thư họa, đá gà đấu chó, chơi bời lêu lổng, không gì không giỏi, là Tây Lăng ưu tú nhất ngoan chủ một trong. Di thân đối người em trai này cũng lý giải quá sâu, cái gì đến xem bản thân, câu mình mới là thực sự. Dù sao từ nhỏ hắn thành thói quen vì người em trai này thu thập tàn cuộc. Di Hậu đung đung đưa đi tới sách phòng, thì tay kéo qua một cái ghế kéo đến Di thân bên cạnh bàn, một mông tọa hạ. "Ca, ta cho ngươi mang đến một cái tiên đại tin tức." Hắn hướng về Di thân hắc hắc cười không ngừng, khuôn mặt đắc ý Di thân mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, cúi đầu xuống tiếp tục xử lý hồ sơ vụ án. Di thị vạn thừa bảo thuyền phải trở về hàng, phần lăng cảng đội vàng đuổi bụi, hắn chỗ nào có tâm tư cùng cái này ngốc qua đệ đệ pha trò, ái nói một chút, không nói kéo đến, hắn là thật không tin cái này ra hỏa có thể có cái gì trọng yếu tin tức mang cho mình. Nhìn xem Di thân không thèm để ý chút nào bộ dáng, Di hậu lúc ấy liền không vui, tràn đầy uy hiếp ngữ khí, "Ca, ta kể cho ngươi, cái này tin tức đối với ngươi đặc biệt trọng yếu, ngươi muốn là không cho ta nhất 50 vạn kim mà nói, ta là sẽ không nói cho ngươi." Xoát xoát xoát, Di thân mặt không đổi sắc, liền đầu đều chưa từng nâng lên. Di hậu chỉ cảm thấy một lời trung nghĩa cho chó ăn, đưa tay đẩy Di thân, khí cấp bại phôi nói, "Cái này tin tức thực sự đặc biệt trọng yếu, ngươi không nghĩ nghe một chút sao?" Phạm nhân cảnh, là không đẩy được thuế phàm cảnh, đó là cái không cần nhiều lời chân lý, vẫn không nhúc nhích Di thân đem bút buông xuống, thản nhiên nói, "Tin tức giá trị, ở chỗ đối phương khát vọng trình độ, nếu như ta đối ngươi tin tức không có hứng thú, như vậy nó liền một văn không đáng." "Không đáng liền không đáng." Di hậu rất thức thời muốn, vốn là chỉ dự định dựa vào cái này tin tức lừa gạt ít tiền hoa, không lừa được cũng không quan hệ. Nhưng Di thân rốt cục phản ứng mình, nhường Di hậu rất là hưng phấn, "Ca, ngươi có phải hay không cùng Đường La có đốt chiến? Ngươi làm sao biết đến?" Di thân hỏi, "Hai ngày trước vừa lấy được chiến thiếp, Trương Tinh Hà cũng không phải lắm miệng người, Di hậu là từ nơi nào được tin tức?" "Tây Lăng đều truyền khắp." Di hậu theo lý thường đương nhiên đạo. Di thân nhíu mày, có chút bất giải, tất nhiên tin tức không phải phía bên mình lan ra ngoài, vậy liền nhất định là Đường La nơi đó. Coi như Võ Thánh Sơn phán đoán có sai lầm, Đường La không phải tiên thiên lậu thể, nhưng so bản thân nhỏ 11 tuổi là sự thật, có lẽ hắn rất tự đại, nhưng nhất định không phải ngu xuẩn. Huyên náo mọi người đều biết, cuối cùng thảm bại đối danh dự của hắn không thể nghi ngờ là chí mạng đả kích, hắn như vậy tên dương, nhất định có cái gì vậy bảo. Không đợi Di thân lấy lại tinh thần, chỉ nghe thấy Di hậu nghiến răng nghiến lợi nói, "Ca, ta có cái liên quan tới Đường La đại tin tức cho ngươi." Xem xét Di hậu bộ dáng, Di thân liền xác định hai người bọn họ nhất định từng có khoảng cách, liền hỏi, "Ngươi và Đường La lại có thể có quan hệ gì? Ta không phải ở thành Bắc có đạo trưởng a, năm ngoái bị Đường La lật ngược." Di hậu khí nghiến răng nghiến lợi, Di thị tình báo hệ thống cũng không phải chết, mặc dù lúc ấy bị Đường Sâm danh tiếng dọa đến té tức té đái, nhưng sau đó biết rõ khung xe người trên là Đường La sau, lại càng quất đủ. Bị một cái 13 tuổi hoa hoa hù dọa, cái này không thể nghi ngờ cho người biệt khuất, nhưng càng tức giận vẫn là cái kia cái một ngày thu đấu vàng võ đấu quán bị lật tung, bị lộ ra Di thị đấy, cái này chàng quán rất nhanh liền ra các loại các dạng vấn đề, hôm nay điệu tô đến kỳ, hôm nay đấu sĩ vắng mặt, không có chút nào nghi vấn là Đường thị thủ đoạn, mà bại lộ kẻ cầm đầu, liền là Đường La, cho nên hắn hận ý tràn đầy. Cho nên, ngươi muốn nói cho ta liền là cái này. Đương nhiên không phải. Di hậu đem đầu lặng lẽ tìm được Di thân bên hai, nói khẽ, "Đường La cậy bảo, liền là Đường Sâm bộ kia tứ thú lưu kim cốc." Nguyên lai như thế. Di thân trong mắt tinh quang lóe lên, hiểu Đường La to lớn nhất cậy bảo. Khó trách hắn dám hướng bản thân gây hấn. Khó trách hắn muốn ồn ào mọi người đều biết. Nguyên lai bộ kia Tây Lăng đệ nhất chiến xa, hiện tại cư nhiên là cái này hoàng bào tiểu tử đang dùng. Có thể chém giết hung cảnh chiến xa rong ruổi, đó thật đúng là đánh đâu thằng đó. Nếu như bản thân không có chuẩn bị mà nói, một cái mặt mày xám xịt nhất định là chạy không được. Nguyên lai tưởng rằng không có gì lớn dùng đệ đệ thế mà mang đến cái như thế trọng yếu tin tức, cái này thật làm cho Di thân rất là giật mình. "Làm tốt." Di thân hướng Di hậu tán dương. Di hậu một mặt chấn kinh, không dám tin tưởng ánh mắt của mình, từ nhỏ đều bị ca ca giáo huấn lớn lên hắn bao lâu từng có được khen thưởng đãi ngộ. "Ca, ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ." Di thân lắc lắc đầu, không để ý tới sái bảo đệ đệ, chiêu qua một cái kế toán đạo, thòng phủ bên trong lấy 200 bạc kim, đưa đến tiểu hầu gia quý phủ. Tin tức giá trị cùng đối tượng nhu cầu trình độ cùng một nhị tờ, đối Di thân tới nói, đầu này tin tức liền đáng giá nhiều như vậy tiền. Ca, làm gì khách khí như vậy, làm cho giống như ta là vì tiền mới tới báo tin một dạng. Di thân bượng bượng hồ hồ nói ra, bộ dáng còn có chút nhỏ e lệ. Cái kia không cần. Di thân phòng thiện như lưu muốn đem kế toán triệu hồi. Còn không có nâng lên mu bàn tay liền bị Di hầu ôm lấy đè xuống. Khác đại ca, ngươi là cao quý Tây Lăng thiên tiêu, nói ra lời nói sao có thể thất hứa đây. Di hậu thật muốn cho mình một cái miệng, được tiện nghi liền không nên khoe mẽ. Từ khi Luân Giang võ đấu trường phá sản, hắn liền lại cũng không vượt qua tùy ý phung phí sinh hoạt. Hai cái này 100 vạn kim đối với hắn đặc biệt trọng yếu, nếu là bởi vì một câu khoe mẽ lời nói liền không có, thực sự là tâm muốn chết đều có. Di thân tự tiếu phi tiếu nhìn xem Di hậu, nhàn nhạt đưa tay rút ra, bản thân người em trai này, hắn so với ai khác đều biết. Đường ra thiện sảnh mỗi tháng cuối tháng, đều là Đường La mang theo Tiểu Chính Thái về nhà thời điểm. Phía trước mấy tháng đều bình bình đạm đạm, nhưng lần này cùng Di vãng hoàn toàn khác biệt. Mà đập, ngươi rốt cục trưởng thành, học được cùng nhân đánh nhau. Từ Xu Huệ tràn đầy vui mừng cảm thán nói, là ước chiến. Đường La chật vật muốn uốn nắn Từ Xu Huệ nhận biết, nhưng không có chút nào tác dụng. Đều như thế, Từ Xu Huệ đại khí biểu thị đạo, Nam Hải tử nhất định muốn đủ mạnh, dạng này mới có thể bảo hộ người nhà, còn có cướp được xinh đẹp cô nương. Năm đó à, cha ngươi thế nhưng là không biết đánh bại bao nhiêu nhân tài đi đến mụ mụ bên người đây. 427 cái. Cắm đầu ăn cơm Đường Sâm đột nhiên ngẩng đầu, báo một con số, lần nữa cúi đầu ăn cơm. T. Đường La hít sâu một hơi, mặc dù biết rõ Đường Sâm là ở Nguyên Châu cùng mẫu thân nhận biết, nhưng nghĩ không ra thế mà còn có lớn như vậy khó khăn chắc trở, thực sự là đặc biệt không tầm thường. Cà ca, ngươi nhất định sẽ thắng. Tiểu Chính Thái ánh mắt lấp lánh hướng về Đường La khích lệ nói. Người nhà tín nhiệm đương nhiên không phải mù quáng, chỉ là đang trông thấy Đường La bộc phát ra thuế phàm khí thế sau, bọn họ nhao nhao cảm thấy, có thể độc lập thi triển hợp kích kỹ thiếu niên, đối phó một cái Di thân, dù là linh lực có kém, cũng bất quá là một cái chia 5 năm cục diện. Chương 89, tư coi là cảm tạ dạng này cảm xúc hay là lấy tăng thêm biểu thị tương đối có thành ý. Trương Tinh Hà cảm thấy bản thân vận khí 10 phần không sai. Cô nhi xuất thân lại bị cực chân võ đấu quán chủ thu dưỡng, triển lộ thiên phú sau lại thuận lợi tiến nhập võ đường xem như Di thị tông tộc chiến sĩ bồi dưỡng, cuối cùng bởi vì đã thương Di thị một vị công tử, bị phạt cùng thuyền 10 năm. Nhưng là bởi vì 10 năm này ma luyện, khiến cho hắn trở thành thuế phàm đỉnh phong trong người nổi bật, đồng thời có được đáng kể kim tiền. Tu vi đi đến thuế phàm đỉnh phong lại thân mang khoản tiền lớn, hắn một lần cảm thấy bản thân võ đạo mộng tưởng cũng đã chung kết. Thằng đến công tử thân tìm được hắn, sau này liền đi theo ta. Khi đó Trương Tinh Hà vẫn là một đầu không bị thuần phục mãnh thú, nếu như nguyện ý làm cậu, làm sao còn sẽ phạm thượng. Cho dù 10 năm trôi qua, cũng hoàn toàn như trước đây kiệt nạo, cho nên hắn khinh thường hỏi, ngươi dựa vào cái gì? Cương giả không thể một ngày không có quyền. Ta sẽ cho ngươi vạn người phía trên. Trương Tinh Hà đến nay còn nhớ rõ, lúc ấy bất quá 20 tuổi Di thân, con ngươi có bao nhiêu sáng chói cùng nhiếp nhân tâm phách. Sau đó Di thân dùng 5 năm thời gian thực hiện lời hứa của mình. Mặc dù bây giờ công tử phủ chỉ có 800 bộ hạ, liền buộc mang tỷ bất quá 3.000 người, nhưng Trương Tinh Hà phảng phất có thể nhìn thấy 5 năm, 10 năm về sau bản thân quyền thế. Mà hết thảy đều là Di thân mang cho hắn, nếu như lúc còn trẻ Trương Tinh Hà là mê mang mà tức giận, vậy bây giờ hắn không có chút nào nghi vấn là kiên định bình tĩnh. Dù là hôm nay Di thân muốn hắn đi làm một kiện vạn người thoá mạ chuyện ác, hắn cũng có thể tâm bình khí hòa. Quy thủ liền là Trương Tinh Hà xưng hảo, không riêng bởi vì hắn thực lực, càng bởi vì hắn làm xong tất cả Di thân muốn làm nhưng không dánh làm sự tình. Cho nên toàn bộ Tây Lăng Nam Thành đều biết rõ, công tử thân là nhân nghĩa mà đại độ, liền là quá mức sủng lòng tin ngoan thủ cay Trương Tinh Hà, bằng không thì công tử phủ còn có thể nâng cao một bước. Tất cả mọi người đều là dạng này cho là, nhưng chủ tớ giữa ăn ý, há lại kẻ khác có thể hiểu. Đệ nhất gia thần, khả năng từ ngoại nhân nhìn đến, liền là cái thứ nhất đi theo chủ nhân vũ phó hoặc là quản sự. Nhưng ngươi đến hỏi thị tộc công tử, bọn họ sẽ cho ngươi một cái hoàn toàn bất đồng đáp án. Đệ nhất gia thần, là huynh đệ, là tay chân, là để ngươi có thể yên tâm đem sản nghiệp phó thác người nhà. Người bơi giỏi chìm, thiệt ơi nhân rơi dụ. Thân làm võ giả, ai có thể dám phát ngôn bừa bãi thường thắng bất bại, vĩnh viễn vô địch. Có đôi khi một cái bẫy, một lần vây quanh, một phát chó ngáp phải rồi hợp kích kỹ liền sẽ để một tên ưu tú võ giả chết đi. Mà gia chủ sẽ có chứa lớn lên hậu nhân, lúc này, đệ nhất gia thần chẳng những phải tuân thủ tốt cơ nghiệp, còn muốn gánh vác bồi dưỡng thiếu chủ trách nhiệm. Cho nên đối thị tộc đệ tử tới nói, đệ nhất gia thần khả năng không phải tu vi cao nhất, nhưng nhất định là tín nhiệm nhất. Mà Trương Tinh Hà, liền là Di thân chân chính tâm phúc. Cho nên ở công tử thân đi ra ngoài ước chiến một ngày này, công tử phủ lớn nhỏ sự vụ đều do Trương Tinh Hà người quản lý. Hắn ngồi ở nguyên bản thuộc về Di thân vị trí, xử lý vốn nên là từ Di thân văn bản tài liệu. Đương nhiên, những cái kia xử lý lớn nhỏ sự vụ mưu sự có một loại Di thân vẫn còn ở ảo giác. Cốc cốc cốc. Trương Tinh Hà thần sắc lạnh lùng, gõ bàn một cái nói: "Công tử không ở, phần lăng cảng sự vụ lại đội, ta hy vọng các vị tăng giờ làm việc. Ta không giống công tử nhân hậu, có thể dễ dàng tha thứ đục nước méo cỏ, nếu là bị ta phát hiện lười biếng, cũng sẽ bị đuổi ra công tử phủ, hiểu chưa?" Hai đời thiên kiêu giữa va chạm, mới nếu thiên kiêu đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Hòa bình quá lâu Tây Lăng đối với võ đạo giao đấu đều như thế của Nhật. Chúng chi là loại này mang theo đại mánh lưới đất chiến. Từ sáng sớm hôm nay, ngoài thành 10 dặm Khương Lâm liền bị vây chặt đến không lọt một giọt nước. Mặc dù đường Di hai thị có thể tiến vào võ đường tu luyện tộc tử nhân số rất ít, nhưng những cái kia vô sở sự tộc tử không muốn quá nhiều. Chống chân hai nhà công tử, liền tới có 200-300 người, phân chia rõ ràng đứng ở Khương Lâm cánh bắc cùng phía nam. Không có chút nào nghi vấn, những người này là đến cho mình gia tộc thiên tiêu trợ uy, mặc dù bản thân không đủ không chịu thua kém, nhưng những người này không có chút nào nghi vấn là khát vọng nhất gia tộc vui vẻ phồn vinh. Bởi vì chỉ có gia tộc cường đại, bọn họ xa hoa lãng phí sinh hoạt mới có thể kéo dài xuống dưới. Mà Thiên Tiêu không thể nghi ngờ là gia tộc đại biểu. Khương Lâm đổ vật bên cạnh, liền là những cái kia cỡ trung tiểu thế gia công tử, bọn họ đến đây cũng không phải trợ uy hò hét, mà là nghĩ đến nhìn xem bản thân cùng Tây Lăng Thiên Kiêu chênh lệch đến tuột cùng lớn bao nhiêu. Về phần những cái kia nghĩ nhìn náo nhiệt bình dân võ giả, thì là tràn đầy đường đường chen ở ngoại vi, một chút còn bỏ lên trên đại thụ. Dù sao đối bọn họ tới nói, loại này náo nhiệt Tây Lăng mấy chục năm đều sẽ không có một lần, nếu như bỏ lỡ, bọn họ cả một đời đều sẽ không tha thứ bản thân. Huống chi bởi vì Đường La truyền kỳ sự tích, Tây Lăng nhân đã sớm chia làm hai phái rằng có không dưới. Một phái cho rằng Võ Thánh Sơn nói liền là chân lý, nói hắn là tiên thiên lậu thể hắn liền là thiên điều vẫn lạc. Mà một cái khác bộ phận cho rằng, ở không có chân chính nhìn thấy Đường La trước đó, ngươi không thể hạ định luận, dù sao đại lục chưa từng gặp qua có thể tu đến thuế phạm cảnh lậu thể. Mà thân ở dư luận trung tâm Đường La, không phải ở võ đường chính là ở tinh thần các, y đòi lộ diện triển lộ tu vi cho nên tăng thêm thần bí. Mặc dù Tây Lăng người người đều đang đồn tụng tên của hắn, nhưng kỳ thật đối với hắn đến tuột cùng dáng dấp là cao là thấp, là béo là gầy Tây Lăng người đều vô cùng hiếu kỳ. Hôm nay Tây Lăng muôn người đều đổ xô ra đường, mấy bạn người tụ tập ở Khương Lâm bên ngoài, còn có rất nhiều vừa mới lấy được tin tức nhân theo bên này đuổi, chính là vì nhìn xem cái này đợi tối cường thiên tiêu bộ dáng. Nhanh nhìn lên trời, đám người hướng về thanh âm đến chỗ nhìn lại. Ngự tà loan liễn ngự phong mà đến, nếu thánh vương xuất hành. Năm đầu thanh màu đỏ loan điệu lôi kéo toàn bộ từ ngự tà nặng bạc chế tạo khung xe, cả người lấp lóe ngân quang. Khung xe bốn phía điêu long trăm đầu, lưu tô thiên sợi, xa hoa dị thường. Thiên tầm la trong trướng, thân mặc bạch tí công tử văn nhã như trích tiên ngồi thẳng trong đó, ngự phong cuốn vân, tung bay như mà. Khung xe tới gần, đám người mới có thể trông thấy năm đầu loan điệu nảy nở vũ rực đến tột cùng lớn bao nhiêu, mãnh liệt cương phong đem đám người thổi đến ngã trái ngã phải, ngay cả những cây to kia đều ở phong áp hạ không tự nhiên cong. Ngự tá loan liễn đứng ở Khương Lâm chính giữa, thiên tầm la trướng chậm rãi xốc lên, một bộ bạch tí công tử thân đứng ở loan liễn phía trước, phảng phất giống như tiên nhân. Cái kia một đôi như tinh nguyệt con người, vẹn vẹn liếc nhau, liền sẽ cho người trột dạ túi lầu xuống. Thuế phàm đỉnh phong khí thế không che giấu chút nào bao phủ toàn trường, năm đầu loan điệu đua nhau tê mình, phát ra lệ. Lệ, tiếng kêu. Ở đám người là công tử thân phủ xuống uy thế chấn nhất lúc, phía bắc đường ra con em vương trận phát ra một mảnh to lớn hư thành. Thật mẹ hắn không biết xấu hổ, ước giá còn mời chiến xa. Chính phải chính phải, khó trách hắn di thân là thiên kiêu đây, cùng so bản thân tiểu thập tuổi thiên kiêu ước chiến cũng phải chiến xa trợ lực, thực sự là làm cho người mở rộng tầm mắt. Cũng không phải, dù sao đại danh lừng lẫy công tử thân, làm việc ổn thỏa. Nếu là liền tiểu thập tuổi đều đánh không lại, còn chỗ nào có mặt nói tận ôm thiếu niên anh tài loại lời này. Ai, La đệ vẫn là ăn ra mặt không đủ dày thiệt rồi, nếu là đem hắn ra tứ thú lưu kim cốc khai đi ra, cũng làm cho những cái này di thị đồ nhà quê nhìn xem, đến tột cùng ai mới là Tây Lăng đệ nhất chiến xa. Đường thị công tử giễu cợt cũng không có đệ thấp thanh âm, ngược lại là dốc hết toàn lực hô to, muốn để toàn bộ Khương Lâm đều nghe thấy. Đường đường trước đây thiên tiêu, hẹn cũng còn muốn từ trong nhà mượn xe, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Còn lại thị tộc công tử mặc dù không dám như thế minh mục trương đạm chế nhạo di thần, nhưng trong mắt khinh thường quỷ dị cũng đã nói rõ vấn đề. Liên La đứng ở hắn bên này, di thị đệ tử đều cảm thấy không mặt mũi gặp người, trong lòng thầm mắng không chỉ. Ngươi một cái 25 tuổi thuế phàm đỉnh phong, cư nhiên như thế nhát gan sao? Dù là Đường La không phải tiên tiên lộ thể, tính toán đâu ra đấy bất quá ở thuế phàm cảnh ở một năm, ngươi lại còn thừa phượng liễn đi ra, đây không phải có bệnh sao? Phải biết, xem như di thị đệ nhất chiến xa, là tộc trưởng Di Dương chuyên môn tỏa giá, không phải là đại chiến công gia, ngươi di thân bởi vì một cái nho nhỏ ước chiến lái xe mà đến, không phải lấy lớn hiếp nhỏ là cái gì? Mặc dù rất chắc chắn di thân ước giá sẽ không thua, nhưng lăng không nhiều cái này chi tiết, đến lúc đó Đường La nhìn thấy Loan Liễn trực tiếp không đánh đám người cũng thả không ra cái gì mong đến. Bởi vì năm đầu Loan Điểu hợp lực là có thể chém giết hung cảnh tồn tại, ngươi nhường một cái bất quá thuế phàm cảnh thiếu niên phát ra tử vong công kích sao? Ngự tá Loan Liễn liền dạng này lặng lặng dừng ở Khương Lâm trung ương, nhưng dị vãng hướng tới bái phục ánh mắt đều biến thành rêu cợt đùa cợt. Mà theo lấy thời gian một phần một mặt đi qua, Đường La còn chưa đi tới Khương Lâm, di thân sắc mặt có chút khó coi, đông nhiên có chút hoảng hốt, cảm thấy rất nhiều chuyện cùng dự đoán không hợp. Bản thân cũng đã tận lực đến chậm, mục đích liền để cho Đường La trước đem tứ thú lưu kim cốc dừng ở trong Khương Lâm, mà bản thân lại thừa ngự tà loan liễn giá lâm, khi đó đám người chỉ có thể khen than mình tính toán không bỏ sót, mà không phải trào phúng chế nhạo. Nhưng nguyên bản hẳn là đến sớm ước chiến nhân không thấy tăm hơi, bản thân trước điều khiển loan liễn đến, nếu là đối phương đến lúc không có đón xe, mặt mình khả năng liền mất hết. Mà nếu như tất cả những thứ này đều là tính toán kỹ, như vậy cái này thiếu niên thiên tiêu mục đích cũng sẽ không bèn bèn nhường bản thân mất mặt đơn giản như vậy. Di thân sắc mặt phát lạnh, bước lên pháp quyết liền muốn nhường loan liễn khởi giá. Nhưng Khương Lâm mặt phía bắc đột nhiên truyền tới thanh âm, ngăn trở hắn hành động. Đường La đến. Di thân yên lặng tán đi pháp quyết, đem chắp tay sau lưng, chờ đợi Đường La đến. Trong làn sóng người tách ra một đầu thông đạo, hung hăng trang thiếu niên có một cái bọc lớn hướng Khương Lâm trung ương đi tới. Đường La cùng Di thân cũng không phải bắt đầu thấy, sớm ở cái kia trận võ Thánh Sơn thu học trò khảo giáo trong chiến đấu, Di thân xem như Di thị đại biểu một trong liền ngồi ở trên đài cao gặp qua Đường La. Một năm qua đi, thiếu niên thành thục hơn một chút, cao lớn chút, còn lại đều không có cái gì biến hóa. Đường La ở trong Khương Lâm đứng vững, làm bao khỏa đặt ở trên mặt đất. Hơi hơi ngửa đầu, nhìn thẳng Di thân, thuế phàm cảnh khí tức, không có chút nào cất giữ bộc phát. Tây Lăng hai đời thiên tiêu, khí thế giao phong, không nhượng bộ chút nào. Chiến giả tới chế, không hợp quy củ. Di thân nhìn xem trước mắt thiếu niên, chỉ trích đạo.
Thứ. Đường La lắc lắc đầu, ngồi xổm xuống, khinh thường nói, đều nói công tử thân trí kế vô song, ta còn tưởng rằng ngươi biết rõ ta làm gì đi đây. Đường La ngữ khí rất là thất vọng, mà Di thân lưng đeo hai tay, đột nhiên nắm tay, sáng chói như tinh thần trong con ngươi tràn đầy chấn kinh. To lớn bao khỏa bị mở ra, mấy cái đầu người rơi lả tả trên đất. Đường La nhấc lên trong đó một khỏa, hướng về phía Di thân giơ lên cao cao, hỏi, nhìn xem, quen thuộc không được. Chỉ thấy trong tay hắn xách theo, chính là Trương Tinh Hà đầu, bản thân đệ nhất gia thần. Di thân mặt như hàn băng, lửa giận ở trong lòng sôi trào, không thể ức chế. Chương 90, vương giả cùng thất phu Đường La. Ngươi làm sao dám giết công tử thân gia thần, chẳng lẽ ngươi quên Tây Lăng Minh ước sao? Không đợi Di thân phát tác, ở phía nam trong phương trận Di thị đệ tử trực tiếp làm khó dễ, bởi vì bọn hắn cũng đã thấy rõ Đường La trong tay đầu người, chính là Trương Tinh Hà. Đường La buông tay ra, đầu người lăn dưới đất. Mười vài ngày trước, ta liền nhường Di thân đem người giao ra đến, tất nhiên không giao, ta liền bản thân đi lấy. Về phần Tây Lăng Minh ước nhà, Di thân ở Khương Lâm, công tử phủ còn có Di họ người sao? Đường La từ trong ngực móc ra một phương khăn trắng, sát bàn tay. Di thân ánh mắt băng lãnh như sương, trong lòng lửa giận cũng đã đè nén không được. Hắn cũng đã minh bạch bản thân chúng Đường La quỷ kế, thanh thế to lớn cùng bản thân ước chiến chỉ là vì tập kích công tử phủ, giết chết Trương Tinh Hà. Thực sự là tốt tính toán. Di thân lạnh lùng nói, phi thân tự loan liễn mà xuống, đối Đường La trước mặt đứng vững. Di thân song quyền quanh quần thanh sắc kinh lực, đây là Di gia vốn mạch công pháp, ngàn thành chân công. Đây là môn huyền cấp công pháp, đặc điểm là cô động thanh mục chân khí, có thể bám vào đối quyền trưởng vũ khí phía trên. Nếu như vô ý bị thanh mục chân khí đánh trúng, như vậy cái này chân khí liền như giỏi trong xương hướng ngươi kinh lạc chui vào, ven đường còn sẽ đem ngươi kinh lạc tinh thể hóa, là một môn cực kỳ ác độc công pháp. Vì duy nhất khuyết điểm là thanh mục chân khí trực tiếp lực sát thương yếu kém, đồng thời ở linh lực trong đụng chạm cũng không chiếm ưu thế gì. Tất nhiên Di thân bật lên thanh mục chân khí chính là muốn động thủ tín hiệu. Giận dữ công tử thân nhảy lên thật cao, nắm tay phải như cung kéo ở sau lưng, thanh mục chân khí không ngừng cô động giống như một đoàn to lớn đom đóm, như một đoàn phiêu phủ ở không trung bị hỏa. Di thân ánh mắt lạnh lùng, khóa chặt Đường La, hướng về hắn dùng lực vung ra ngàn thanh mãng sát quyền. Ngưng thực như đom đóm thanh mục chân khí thấu thể mà ra, hóa thành một đầu đại mãng, hướng về Đường La đánh tới. Đường La hí mắt, sẽ ở lau bàn tay lúc liền đã ngưng tụ võ la chỉ hướng về bích mãng con đi. Năm ngón tay va chạm, to lớn vòi rồng đội đất mà lên, nối thẳng thiên địa. Võ la chỉ cùng ngàn thanh mãng sát quyền kịch liệt đụng vào nhau. Bạch sắc vòi rồng cùng thanh sắc quần mãng không ngừng lẫn nhau trùng kích, linh lực va chạm sinh ra kịch liệt cương phong đem lá cây thổi đến vang lên ầm ầm. Phanh 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 liên tiếp linh lực bạo phá sau, vòi rồng cùng quần mãng đồng thời tiêu tán, Đường La cùng Di thân đệ nhất kích, đúng là cân sức ngang tài cục diện. Cái này khiến vây xem đám người đơn giản không dám tin tưởng, ở bọn hắn trong lòng, nếu là Di thân không thể gọn gàng một chiêu chế địch, vậy liền cùng thua không có phân biệt, dù sao Đường La lại thiên tài, cũng so công tử thân dòng dã nhỏ 11 tuổi A Di thị đệ tử chỉ cảm giác tín ngưỡng hủy diệt, nhưng Đường thị trận doanh lại phát ra to lớn reo hò. Mà Đường La cái kia hạ bút thành văn đường đối, bất đinh bất bát nhẹ nhõm thế đứng càng làm cho Đường thị đệ tử đại sinh hào cảm. Dù sao là ta Đường thị thiên tiêu, tiêu sái lại cường hãn. Một bên khác, vừa mới rơi xuống đất Di thân, ánh mắt càng thêm âm trầm. Đối phó giống Đường La dạng này mới vào thuế phàm võ giả, hắn cũng không có nghĩ đến xuất đệ nhị chiêu. Vừa mới ngàn thanh mãng sát quyền đã là hắn sát chiêu một trong, lý nên là tối khô lạc hủ phá Đường La chiêu thức tịnh đánh tan hắn hộ thân công pháp, không nghĩ đến cư nhiên là dạng này một cái cục diện. Lúc đầu đã tính trước Di thân đột nhiên cảm thấy sự tình sinh ra biến hóa, nhưng xuất phát từ thuế phàm đỉnh phong tự tin, hắn còn là không tin bản thân sẽ bại, chỉ là vừa mới cũng đã đi đầu xuất thủ, hắn hiện tại nếu là lại đoạn công không thể nghi ngờ sẽ mười phần mất mặt, cho nên hắn cần một cái lấy cớ, ngươi tập ta phủ đệ, giết ta gia thần, rõ ràng là không có đem ta để ở trong mắt, vậy cũng đừng trách ta không lưu tình, ỷ lớn hiếp nhỏ. Nghe được Di thân mà nói, Đường La đột nhiên cười to lên, tràn đầy trào phúng. Tốt một cái dối trá công tử thân, ngươi là thật không biết ta vì cái gì muốn giết Trương Tinh Hà sao? Hắn giết ta sứ giả, đoạt ta tiền tài, đến tột cùng là ta không nhìn Tây Lăng Minh ước, hay là ngươi không tuân quy củ, ngươi bản thân trong lòng không có điểm tất số sao? Nhân muốn giết, còn muốn giết đến lẽ thẳng khí hùng, đây chính là thế gia làm việc kỹ xảo. Đường La một cước đem cong đến túi đá ngã lăn, từng cây vàng thỏi rải rác ở điện. Vàng nóng vàng thỏi khía cạnh, một cái nho nhỏ chữ đường tiền cáo nó thuộc về. Nhóm này vàng thỏi đều là Đường La trước đây không lâu dùng kim tệ tan đi ra, tự nhiên treo Đường thị giá tạo giám ấn, Tây Lăng Bắc thành vàng thỏi, phần lớn đều là Đường gia chế tạo, mà thành Nam sử dụng vàng thỏi, phần lớn đều là Di gia chế tạo, điểm ấy kiến thức, ở đây con cháu thế gia đều có. Cho nên khi Đường La tung ra túi, những cái kia vây xem thị một dạng môn liền tin tưởng hắn lời nói. Nhưng luôn có chứng cứ ở trước mắt, miệng cũng rất cứng nhân, nói thí dụ như gì thân hậu viện đoàn. Cái này hoàng kim là ngươi Đường La mang đến, ngươi nói là Trương Tinh Hà liền là a, ta còn nói đây là ngươi mới từ Đường thị giã tạo dám lấy ra đây. Cái này đột nhiên từ Di thị phương trận chuyển xuất ra thanh âm không có chút nào nghi vấn thu được Di thị đám tử đệ duy trì, tiếng phụ họa bên thai không dứt. Mà Đường La chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn xem bọn chúng, vô vô bàn tay. Mấy tên võ giả vượt ra khỏi mọi người, còn mang lấy hai tên bảo bọc đầu tù binh. Võ giả đem người hướng Khương Lâm bên trong vừa thả, mở ra bọn họ mũ giáp. Hai người này thình lình liền là công tử phủ quản sự, làm bọn họ mở mắt ra lúc liền nhìn thấy trước mặt lỗi lạc mà đứng Di thân, lúc này kêu cứu đạo, công tử không xong, có một nhóm người xâm nhập công tử phủ, giết Trương tổng quản cùng mấy tên cửa ra vào. Là A công tiểu tử, bọn họ không riêng giết người, còn đem Trương tổng quản phòng hoàng kim cướp sạch không còn, ngài có thể nhất định muốn vì Trương tổng quản báo thù a. Không rõ ràng cho lắm bị bắt ở đây hai người nhìn thấy Di thân, chỉ cảm thấy thấy được cứu tinh, lúc này liền bắt đầu cáo trạng kêu cứu, nhưng mấy câu nói này nghe lọt vào trong tai mọi người, không thể nghi ngờ là tọa thật Đường La lý do thoái thác. Nhìn xem Di thân biến hết sức âm trầm mặt, hai tên quản sự giống như cũng ý thức được mình nói sai, thanh âm càng ngày càng nhẹ, cúi đầu không nói nữa. Nhân chứng vật chứng cố ở, Đường La chém giết Trương Tinh Hà sự tình xuất có nguyên nhân, hiện tại ngay cả Di thị đệ tử cũng cảm thấy không cách nào đứng ở công tử thân bên này. Những năm gần đây, công tử phủ làm việc bá đạo, Di thân lại bao che khuyết điểm, không biết bao nhiêu vừa mới kiếm phủ con cháu thế gian nếm qua công tử phủ thua thiệt, cho nên nhìn thấy có người thế mà đứng ra phản kháng, bọn họ đều nghiêng về Đường thị bên này. Một túi hoàng kim cùng hai tên quản sự, toàn bộ dư luận hướng gió biến thành Di thân lấy lớn hiếp nhỏ, Đường La tức giận mà phản kháng dốc lòng cố sự. Di thân mặt, hát phản phất có thể nhỏ ra một đến, sáng chói như tinh trong con ngươi tràn đầy sát ý cho nên nói, đánh nhau liền đánh nhau, chăng cái gì chính nghĩa, đánh mặt không phải. Đường La phất phất tay, nhường võ sĩ đem hai tên quản sự kéo ra, chế nhạo nói, mọi người đều là võ giả, giảng đạo lý cái gì bản thân liền không có chút ý nghĩa nào. Đường La nhìn thẳng Di thân tràn ngập sát ý mắt, tiến lên một bước đạo, cho nên hiện tại giải quyết vấn đề phương pháp biến rất đơn giản, ta đánh chết ngươi, hoặc là ngươi bị ta đánh chết, ngươi thắng tức là chính nghĩa, ngươi nhìn thế nào? Đường La mà nói quanh quẩn ở trong thương lâm, cả kinh vây xem con cháu thế gia môn liền thành kinh hô. Nguyên bản chỉ là ước chiến, làm sao lại biến thành phân sinh tử? Đối với hòa bình lâu như vậy Tây Lăng thị một dạng môn tới nói, đánh nhau thường có, nhưng sinh tử tương bắc loại sự tình này, không phải đều là nên thủ hạ võ giả đi làm à? Lúc nào bản thân cũng phải mình trần ra trận. Di thân sát ý tràn đầy nhìn xem Đường La, thật rất muốn đáp ứng, nếu như hắn chỉ là một đơn thuần võ giả, nhất định sẽ không chút do dự cùng hắn quyết cao thấp, phân sinh tử. Nhưng hắn không phải, hắn là muốn trở thành Di thị tộc trưởng nam nhân. Nguyên bản coi là Đường La cũng là nắm giữ vương giả chi tư nam nhân, hiện tại nhìn đến, vẫn là một cái thất phu. Trong mắt sát ý hóa thành tràn đầy khinh thường, Di thân cảm thấy Đường La không gì hơn cái này. Thất phu có thể bất kể hậu quả, máu phun ra năm bước, nhưng vương giả sẽ không. Bởi vì một cái gia thần chết sống, liền đem thiên tiêu mệnh để lên tục đài, đây không phải cùng nói đùa giống nhau sao? Đừng nói bỏ mình, bất luận hai người bọn họ bất kỳ một cái nào trọng thương, Đường Di hai thị đều sẽ không từ bỏ ý đồ. Như vậy trận này từ đấu, liền sẽ diễn biến thành Đường Di hai tộc đại chiến, mà đại chiến kết quả liền là Tây Lăng trăm năm hòa bình hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bởi vì một hơi mà nhường Tây Lăng lâm vào chiến hỏa, Di thân làm không được. Hắn lạnh lùng nhìn Đường La một cái, quay người đặt vào loan liễn, thái độ minh xác. Cũng không phải bởi vì kỹ không bằng người, mà là không cùng phong tử làm hành động theo cảm tính, Di thân cưỡng chế lửa giận, bước lên pháp quyết loan liễn bay lên không. Chương 91, kết thúc Tây Lăng hai đời thiên kiêu ước chiến lộ ra như thế đầu voi đuôi chuột là đám người đều không có nghĩ đến, nhưng chỉ là một kích giao thủ vẫn như cũng nhường đám người như si như say. Có lẽ đối với những cái kia không có gì nhãn lực phàm cảnh võ giả tới nói, hai người chỉ là riêng phần mình thi triển một chiêu, nhưng đối với những cái kia cũng đang thuế phàm cảnh chìm đắm mười mấy năm đám võ giả tới nói, hai vị thiên tiêu biểu hiện ra chiến đấu kỹ xảo, cùng bọn họ chênh lệch là làm cho người tuyệt vọng to lớn. Đối thanh mục chân khí vận dụng Di thân không có chút nào nghi vấn cũng đã diệu đến đỉnh phong, ở đây mấy trăm tên thuế phàm cảnh võ giả để tay lên ngực tự hỏi, nếu như bản thân đối mặt cái kia một cái ngàn thanh mãng sắt quyền phải chăng có thể lông tóc không thương đo lấy, đáp án dĩ nhiên là rõ ràng. Đối lại đa số thuế phàm cảnh võ giả tới nói, át chủ bài ra hết mới có khả năng ngăn lại công tử thân tiện tay một kích, mà Đường La cái này 14 tuổi thiếu niên, thế mà hời hợt đánh ra một kích cũng không rơi xuống hạ phong, đây quả thực nhường quan chiến võ giả tam quan đều là đổ. Mà đối mặt Đường La sinh tử quyết chiến người, công tử thân dĩ nhiên chủ động thối lui, liền cho người rất là thất vọng. Dù sao ở đại đa số người trong mắt, bọn họ cũng mặc kệ ngươi Di thân nội tâm hí có bao nhiêu đủ, suy nghĩ có bao nhiêu chu toàn, bọn họ chỉ trông thấy ngươi Di gia thiên tiêu đối mặt Đường gia thiên tiêu gây hấn, đúng. Cho nên theo lấy loan liên biến mất ở chân trời, Di thị đệ tử yên lặng rút lui, trận này Khương Lâm ước chiến cũng đã chính thức hạ màn. Thiên tiêu, Đường La, bao hàm nhiệt tình đệ nhất thắng hò hét từ Đường thị đệ tử trong phương trận bùng phát. Theo tới liền là toàn trường bầu không khí bạo động, đám người điên cuồng la lên Đường La danh tự. Đường La, Đường La, Thiên tiêu, Thiên tiêu. Mặt đất, trên cây, hơn bạn tên võ giả cùng kêu lên hô hoán một cá nhân danh tự, dạng này chẳng cảnh, dù là qua 10 năm, vẫn như cũ sẽ có người nhớ kỹ. 14 tuổi Thiên tiêu lấy hạ khắc thượng, bước lui 25 tuổi công tử thân. Phía đông nơi xa trên một cây đại thụ, đứng đấy ba cái kỳ trang dị phục nhân, hai lớn một nhỏ. Bọn họ mang theo mũ rộng bành phi phòng, đem thân thể che phủ cực kỳ chặt chẽ, ba người liền chiếm nguyên một khỏa đại thụ, cùng chung quanh đại thụ đứng đấy tràn đầy đương đương nhân hình thành rõ ràng so sánh. Về phần vì cái gì khỏa này trên cây chỉ có bọn họ ba người, vẫn là bởi vì trong đó một cái dáng người cao lớn đấu đồng nhân đứng ở trong hư không. Đứng lơ lửng trên không là hung cảnh trọng yếu tiêu chí, thử hỏi có ai dám cùng hung cảnh ngồi chung, cho nên khỏa này tầm mắt cực thật lớn cây, lại bị ba người chiếm lấy. Ca ca thật là uy phong a. Dáng người thấp bé đấu đồng nhân đưa tay nắm lấy đứng ở một bên đấu đồng nhân, cảm xúc kích động nói. Một bên đấu đồng nhân vươn một cái tuyết bạch tinh tế tay, vỗ vỗ nhỏ đấu đồng nhân phía sau lưng đạo, tinh nhi về sau cũng sẽ như vậy uy phong, ma ma tin tưởng ngươi. Ân. Nhỏ đấu đồng nhân dùng sức chút gật đầu, nhìn xem Khương Lâm bên trong Đường La tràn đầy ân ao ước. Áo choàng nữ quay đầu nhìn xem hư không mà đứng đấu đồng nhân, tiêu ngạo nói, ngươi cùng La Nhi đồng dạng đại thời điểm, có lợi hại như vậy sao? Hư không mà đứng đấu đồng nhân thanh âm càng là trầm giọng nói, không có. Ba người này chính là Đường Sâm từ Su Huệ cùng Đường Tinh. Đường La trận đầu đốt chiến, vẫn là đối đời trước thiên tiêu, người nhà lại có thể nào không trình diện. Chỉ là võ đường thủ tọa thân phận dù sao rất mẫn cảm, cho nên từ Su Huệ làm ba người đều giả thành cái bộ dáng này, mặc dù vẫn như cũ đáng chú ý, nhưng tổng không đến mức gây nên rối loạn. Nhìn xem nhi tử đứng ở trong Khương Lâm hưởng thụ đám người reo hò, từ Su Huệ trong lòng kiêu ngạo đều muốn tràn đầy đi ra. Võ Thánh Sơn bộ tiêu mà nói nhường bản thân nhi tử một lần trở thành Tây Lăng người cho cười, nàng là cỡ nào sợ hai bản thân hảo nhi tử sẽ không gượng dậy nổi, nhưng sự thật chứng minh thiên kiêu liền là thiên kiêu, cho dù nhất thời bị vùi lấp ở trong đất bùn, đến ngày nào đó hắn cũng sẽ nở rộ thuộc về bản thân quan mang. Đường La đứng ở Khương Lâm chính giữa, một thân trang phục bị gió thổi bay phất phới, nhìn xem chủ động nhượng bộ di thân, trong mắt ý cười tràn đầy. Có thể không đánh mà thắng chi binh đối với hắn tới nói không thể nghi ngờ là đặc biệt có lợi một việc, kẻ khác đánh nhau mặc kệ hao phí bao nhiêu linh lực cũng không đáng kể, mà hắn liền cùng cắt thịt không có gì khác nhau. Thật vất vả góp nhặt 365.9 bốn linh lực, chỉ là một phát võ la chỉ thì ít đi nhiều 150 điểm. Nếu là thật cùng di thân đánh lên, thắng là nhất định có thể thắng, nhưng linh lực chi tiêu khả năng muốn đạt tới 2.000 điểm, cái này khiến Đường La làm sao thụ được. Cho nên có thể bức lui di thân, không thể nghi ngờ là tốt nhất kết quả. Mà dám trực tiếp phát ngôn bừa bãi sinh tử quyết đấu mà không phải luận bàn to lớn nhất cậy vào, đương nhiên không phải bản thân điểm ấy linh lực, dù sao đối phương còn có cái ngự tà loan liễn, thật phát rồi lên, ai có thể ngăn được. Nhưng hắn ở tới trên đường, vô ý phát hiện phía đông trên một cây đại thụ mấy cái kỳ trang dị phục nhân, đỉnh đầu con số thế mà cùng Đường Sâm ba người giống nhau, như lúc ngươi nói có khéo hay không. Cho nên, đánh thì đánh nha, lão tử phía sau có người, Đường La đặc biệt lưu manh nghĩ. Thành cây tinh thần các giết thông chết rồi, ông chủ lại cho trong các tuyển một vị trợ lý, đồng dạng là một thuế phạm cường giả tối đỉnh. Nhưng lần này, Hoa Cắt Phảng phất mất đi chủ động kết giao nhiệt tình, mặc dù mỗi lần gặp mặt vẫn như cũ tôn kính chào hỏi hành lễ, thế nhưng loại muốn cùng đối phương giữ gìn mối quan hệ dục vọng phảng phất theo lấy giết thông tử mà từ trần. Tinh thần các mỗi ngày sáng sớm khai cát, chọn tốt 9 tên võ giả sau liền bế cát, ngày ngày lặp đi lặp lại, bền lòng vững dạng. Mà Hoa Cắt công tác, ở nơi này 9 tên võ giả sau khi rời đi, liền kết thúc, chỉ là di vãng hắn đều muốn cẩn thận thanh lý tu luyện thất, phải biết, tinh thần các cùng sở hữu 72 gian tu luyện thất, hiện tại bắt đầu dùng chỉ có 9 gian, còn lại 63 gian tương đương với bỏ trống. Bỏ trống gian phòng, ngược lại muốn càng thêm chịu khó quét dọn, cho nên Hoa Cắt lộ ra càng là bận rộn, cho nên dòng dã nửa năm hắn cũng chưa từng hồi phủ một lần. Mà hôm nay, là hắn trở thành trưởng quỹ về sau, lần thứ nhất chủ động rời đi trong các hồi phủ, cái này khiến hắn trong lòng có chút do dự. Nhoáng một cái nửa năm chưa từng thấy, Hạnh Vũ có thể hay không oán trách bản thân, nguyên bản chắc chắn thanh niên trong lòng không có tồn tại sợ hãi. Tự Đường Sâm thăng làm võ đường thủ tọa sau, Thường Phúc liền bị điều chỉnh đến võ đường trợ giúp hắn phụ trách một chút vụn vặt phức tạp sự vật, đường phụ sự vật liền giao cho còn lại mấy cái lao quản sự xử lý. Bởi vì Hoa Cắt đã là Đường La sản nghiệp quản sự, cho nên không còn là đường phụ hạ nhân, tự nhiên cũng mất đi tự do ra vào đường phụ quyền lợi. Người gác cổng cùng tiền viện chính là Từ Thường Nhạc phụ trách. Hoa trưởng quỹ, hôm nay làm sao có rảnh trở về? Tuổi trẻ Thường Nhạc chiều Hoa Cắt chắp tay nói, hắn đối Hoa Cắt cái này bị bỗng nhiên để bạt tuổi trẻ trưởng quỹ rất có hảo cảm, cho nên phá lệ khách khí. Thường quản sự khách khí, ta là tới tìm Hạnh Vũ. Hoa Cắt đáp lễ, lúng túng nói. Thường Nhạc lắc lắc đầu, từ trong ngực xuất ra một tấm gỗ bài đưa cho hắn nói, trong phủ Hoa trưởng quỹ đều chín, ta liền không lĩnh gặp. Cảm tạ Thường quản sự. Hoa Cắt hai tay tiếp nhận tấm bảng gỗ, cảm kích nói. Hành tẩu đang quen thuộc đình viện, Hoa Cắt bỗng nhiên có loại không chân thực cảm giác, xuyên qua tiền viện, vòng qua trung đình, mắt thấy liền muốn đi tới hạ nhân khu vực. Hoa Cắt lại đột nhiên có chút sợ hãi. Bản thân cũng đã ròng rã nửa năm, không có hồi âm qua đường phủ. Hoa Cắt hít sâu một hơi, đi đến tỷ nữ trước phòng, gõ cửa một cái. Đến. Từng tiếng sáng như chim hoàng oanh nữ tiếng vang trong phòng. Môn mở ra, chính là Hạnh Vũ, nhìn xem trước mắt lạ lẫm lại người quen biết, hai người bọn họ vốn là sức sở. 15-16 tuổi tiểu cô nương tựa tại phía sau cửa, tự nhìn thấy Hoa Cắt lên, liền rụt rè trốn tránh, ngay cả tấm kia đáng yêu khuôn mặt nhỏ đều không tự nhiên cứng lấy. Phản phất trước mắt không phải nàng tình lang, mà là một cái người xấu. Hoa Cắt không dám tin, làm sao mới nửa năm không gặp, cái kia đáng yêu hoạt bát cô nương làm sao sẽ biến thành như vậy lạ lẫm? Hắn run giọng nói, "Tiểu Vũ, ta là A Cắt ca ca, ngươi không quen biết ta sao?" Hắn tiến lên một bước, muốn bắt lấy Hạnh Vũ khoác lên khung cửa vào tay. Tiểu cô nương nhìn xem Hoa Cắt động tác, giống như một chỉ chịu kinh mai con, nhanh chóng lui ra phía sau mấy bước, cùng Hoa Cắt kéo ra cự ly. "Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?" Vô ý thức nỉ non, Hoa Cắt ánh mắt tràn đầy đau khổ. Vươn tay liền dạng này cương ở trong hư không, hắn chỉ cảm thấy có một cây chủy thủ cắm vào ngực khuấy động. Loại kia liền hô hấp đều không thể đau đớn nhường hắn lăng ở nguyên chỗ. Chương 92, Hoa Vũ Hoa Cắt cưỡng chế trong lòng thống khổ, nặn ra cái so với khóc còn khó coi tiểu dung, chiều Hạnh Vũ nói ra, "Tiểu Vũ, ta là A Cắt ca ca à, ta trở về, ngươi quên ta đi sao?" Hoa Cắt từ trong lồng ngực của mình móc ra một khối khăn tay, phía trên treo lên hai đầu tiểu hắc bên đường, ngây thơ chân thành. "Tiểu Vũ, ngươi cho ta tín vật ta một mực theo lấy mang theo, ngươi sao có thể giả bộ như không quen biết ta à?" Giơ khăn tay đang run rẩy, hắn giống như là một chờ đợi thẩm phán tù phạm. Hạnh Vũ nhìn xem Hoa Cắt bộ dáng, trong lòng cũng là chua chua. Nhưng nàng biết rõ, hai nàng lại cũng trở về không được. "Hoa trưởng quỹ, ngài có rộng lớn tiền đồ, mà ta bất quá là một cái nô tỳ hạ nhân." Hạnh Vũ cắn môi dưới, cố nén nước mắt đạo, "Ngài liền đem ta quên đi." Nàng thống khổ cúi đầu xuống, chiếu Hoa Cắt thật sâu thi cái lễ, cảm tạ hắn còn có thể nhớ kỹ bản thân. Ngày nào đó, Hoa Cắt bị Đường La mang đi, toàn bộ hạ nhân phòng đều truyền nghèo tiểu tử một bước lên trời, mấy cái muốn tốt tỷ bội tranh tương đối nàng chúc mừng. Tiểu tỷ Hạnh Vũ rất nhanh liền muốn biến thành trưởng quỹ phu nhân a, các nàng dạng này hướng nàng trêu ghẹo. Mà nha hoàn phòng quản sự xa mụ mụ nghe được, chỉ là lạnh lùng nói, khi hắn vẫn là hạ nhân A Cát lúc, ngươi Hạnh Vũ là hắn bảo, mà hắn trở thành hoa trưởng quỹ, ngươi bất quá liền là cái tiểu nha hoàn. Ngươi cho rằng nam nhân đắc thế về sau, còn sẽ nhớ tới thung lũng lúc tình nhân sao? Đừng có nằm ngậm, đường phủ bên ngoài, bó lớn tiểu thư muốn gả cho dạng này tuổi trẻ quản sự. Các nàng có dung mạo có giáo dưỡng còn có đại bút đồ cưới, ngươi cảm thấy, Hoa Cát còn sẽ trở về tìm ngươi sao? Thình A, nha đầu. Mặc dù không dám mạnh miệng, nhưng Hạnh Vũ trong lòng lại là tràn đầy không cam lòng, nàng tin tưởng A Cát ca ca không phải người như vậy, nàng tin tưởng A Cát ca ca nhất định nhớ kỹ các nàng ước định. Liên lạc này, mấy tháng đi qua, Hoa Cát tin tức hoàn toàn không có. Nguyên bản bị người hâm mộ tiểu nha đầu, trở thành kẻ khác trong miệng bị ném bỏ kẻ đáng thương. Hạnh Vũ vẫn là nha hoàn, Hoa Cát đã là trưởng quỹ. Hai người tình cảm phảng phất tại Đường La xuất hiện ngày nào đó lên, liền chú định sẽ bị chôn bụi. Ngay từ đầu chờ đợi, càng về sau thất vọng, sau đó biến thành chết lặng, không ai biết do tiểu nha đầu trong lòng đến tuột cùng có bao nhiêu loại cảm xúc đang lưu chuyển. Cuối cùng, nàng đón nhận các nàng thuyết pháp, dù sao sự thật cũng đã rõ ràng. Sa Mụ Mụ nói rất đúng, coi như bản thân thật gả cho Hoa Cát ca ca, hắn cũng sẽ không hạnh phúc. Hắn đã là một trưởng quỹ, tương lai không thể đo lường, mà bản thân một cái không có dung mạo giáo dưỡng tiểu nha đầu, lại thế nào phối cùng hắn cùng một chỗ đây? Cho dù A Cát ca ca không có quên bản thân, ta cũng không nên chậm trễ A Cát ca ca cưới những cái kia mỹ lệ hào phóng tiểu thư. Dù sao A Cát ca ca là ưu tú như vậy, nho nhỏ nha hoàn làm đối tình lang yêu thương chôn sâu đáy lòng, không hề để cập tới, chỉ là mỗi khi trong đêm có lưu tinh sẽ qua, nàng đều sẽ cầu nguyện, hy vọng A Cát ca ca có thể có một mỹ lệ hào phóng thế tử, yêu hắn một đời. Hạnh Vũ cũng đã từ bỏ cùng A Cát thành hôn ý niệm. Không nghĩ đến thời gian qua đi nửa năm, hắn thế mà xuất hiện ở bản thân cửa ra vào. Cự tuyệt, chỉ là vì để cho ngươi có thể tìm tới càng tốt quy tốt. Hạnh Vũ cúi đầu, nước mắt trong mắt vành mắt đảo quanh. Quên, sao có thể quên? Hoa Cát thống khổ chứ lẩm bẩm, rũ giọng nói, nếu như ta thu hoạch được tiền đồ đại giới, liền là không có ngươi, vậy ta tình nguyện thoát cái này trưởng quỹ hoa phủ, làm về linh thú viên trẻ tuổi nô bộc. Hạnh Vũ gắt gao cắn môi dưới, cúi đầu thấp xuống không dám ngẩng đầu, nàng sợ bản thân một cái ngẩng đầu, liền không nhịn được bổ nhào vào Hoa Cát trong ngực. Loại thời điểm này, ngươi liền muốn xông đi lên ôm lấy nàng biết sao? Đột nhiên xuất hiện tình cảm chỉ đạo nhường hai người giật mình, cuốn quýt ngẩng đầu nhìn lại. Đường La tựa tại trước mặt một gốc cây, tràn ngập ý cười. Mới từ Khương Lâm trở lại phủ đệ hắn liền nghe nói Hoa Cát hồi phủ tìm Hạnh Vũ, xem như hoa trưởng quý ông chủ, hắn cảm thấy bản thân có tất yếu đến xem vừa xuất thế kỳ đại hợp lại. Gặp qua thiếu gia hai người đồng loạt chiều Đường La hành lễ. Rốt cục ngửa mặt lên Hạnh Vũ con mắt đều đã khóc hồng, nước mắt dấu vết ở trên mặt nàng vẽ ra đủ loại đường cong, rất giống một cái tiểu hoa miêu. Không cần phải để ý đến ta, ta liền tùy tiện dạo chơi. Đường La vuốt vuốt cái óc, quyết định cuối cùng sẽ dạy Hoa Cát một chiều, nếu là này cũng hay sao, tiểu tử này liền đáng đời độc thân. Tiểu cô nương khóc thành dạng này, ngươi cầm khăn tay là dùng để nhìn sao? Hoa Cát sững sờ, cuốn bít quay đầu, nhìn xem Lê Hoa Đái Vũ người yêu, lão đảo mấy bước tiến lên, dùng khăn nhẹ nhàng phất qua thiếu nữ khuôn mặt nước mắt. Không có cái gì, so tình nhân gian thân thể tiếp xúc càng có thể minh bạch hai bên yêu thương, cảm thụ được Hoa Cát khẽ bước, một mực đè nén bản thân tiểu nha hoàn nước mắt phảng phất gãy mất dây châu, từ cặp kia ngập nước đại trong mắt không ngừng chảy ra. Cái này đột nhiên tuôn ra lệ tuyển cả kinh Hoa Cát luống cuống tay chân, hắn bối rối đạo, tiểu Vũ ngươi đừng khóc à, đều là ta không tốt, một mực không đến xem ngươi, ta sai rồi, ngươi đừng khóc à. Hạnh Vũ nhìn xem trước mắt bối rối tình lang, nửa năm qua hủy khuất tuân gia chạy lên não, nước mắt càng là không cần tiền tràn ra. Thật lâu, Hoa Cát đem Hạnh Vũ nước mắt lau tận, làm ướt đấm khăn mùi xoa ôm vào trong lòng, ôm lấy tiểu nha hoàn. Tiểu nha hoàn vùi đầu ở Hoa Cát trên vai, hủy khuất nói, A Cát ca ca, ta rất nhớ ngươi à. Hoa Cát cái mũi chua chua, đầu tựa vào người yêu phát bên trong. Ta cũng rất muốn ngươi, tiểu Vũ. Thiếu nam thiếu nữ tình cảm, luôn luôn đơn thuần ngay thẳng làm cho người tâm động. Dù là lại bị khuất, chỉ cần ôm một cái liền có thể tha thứ quên, hòa hảo như lúc ban đầu. Tuổi trẻ thật tốt, ta Đường La cười cười, lặng yên rời đi. Làm nuốt ve an ủi tiểu tình lữ hồi tưởng lên còn có cái đại thiếu gia đứng ở cách đó không xa lúc, đâu còn có thể nhìn thấy hắn thân ảnh. Thiện sành mà đập, ngươi tâm tình giống như rất tốt sao, có phải hay không bởi vì hôm nay buổi sáng ướp chiến nhà. Từ Xu Huệ tràn ngập ý cười kẹp to lớn khối xương cốt đặt ở Đường La trong chén. Ca ca, ngươi thật là lợi hại a. Tiểu Chính Thái còn không có từ Đường La uy lâm bắt phương bệ nghệ bên trong lấy lại tinh thần, mỗi lần nhớ tới vẫn là kích động không thôi. Nếu là có thể có ca ca một nửa lợi hại, ta liền có thể án lấy Đường Trinh đánh giám mông. Tiểu Chính Thái luôn luôn tràn ngập án niệm nghĩ đến. Tạ ơn mẫu thân, cũng không phải bởi vì loại kia việc nhỏ cao hứng, mà là bởi vì có tình nhân cuối cùng thành thân thuộc. Đường La cười tủm tỉm đáp. Từ Xu Huệ nhìn xem bản thân nhi tử đem bức lui gì thị thiên kiêu loại sự tình này hời hợt xem như việc nhỏ, chỉ cảm thấy tràn đầy kiêu ngạo. Ca, nếu như ngươi và cái kia gì thân đánh lên, người nào tương đối mạnh a? Tiểu Chính Thái hỏi. Thiếu niên tâm tính, đối mạnh yếu chuyện này vẫn là cực kỳ coi trọng. Đường La đem trong miệng cơm canh nhấm nuốt nuốt xuống, thản nhiên nói, đương nhiên là ta mạnh. Đối phương không linh giáp tương đương với trung môn mở rộng không có phòng ngự, một cái cần hồi khí thuế phàm đỉnh phong so công kích lại làm sao có thể là bản thân đối thủ, loại này sự tình, không có tất yếu kiềm tốn. Mà Tiểu Chính Thái nghe được Đường La mà nói, càng là kích động, ánh mắt mê ly, cầm đũa tay đều đang run rẩy, không biết huyễn tưởng thứ gì đổ vật. Nhi tử, nếu như Di thân đón nhận ngươi quyết đấu, ngươi sẽ giết hắn sao? Từ Xu Huệ có chút lo lắng, trước kia một mực cảm thấy bản thân nhi tử tính cách quá mức bình thản, thân làm võ giả tương đối an thiệt thòi. Nhưng hôm nay nhìn thấy nhi tử giơ đầu người cái kia bình thản phảng phất là giơ bóng ra biểu lộ, nàng lại sợ hãi nhi tử quá mức khát máu, biến thành cái sát nhân của ma. Tóm lại mẫu thân đối hải tử lo lắng là vĩnh viễn vô bờ bến, ở các nàng trong lòng, ngươi vĩnh viễn là cái cần bị quan tâm hài tử. Hắn sẽ không tiếp nhận. Đường La Triều từ Xu Huệ giải thích nói, bởi vì hắn tự xưng là người thông minh, mà người thông minh, tổng là muốn lấy đại cục làm trọng, phải nhẫn nhường lùi bước. Cho nên coi như hắn lúc ấy lại nghĩ cùng ta đánh, một khi tăng lên đến sinh tử quyết đấu phương diện, lý trí cũng sẽ ngăn lại hắn. Từ Xu Huệ bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy bản thân nhi tử là dựa vào trí tuệ đem Di Thân bước lui, về phần vừa mới hắn nói bản thân so Di Thân còn mạnh hơn, nên chỉ là thiếu niên nhân lòng háo thắng đang quay phá. Cho nên ngươi biết rõ chỉ cần đưa ra sinh tử quyết đấu hắn liền sẽ không tiếp nhận, nhưng một phần bạn hắn đón nhận làm sao bây giờ? Vậy liền giết hắn. Đường La buông chén đũa xuống, thản nhiên nói. Toàn bộ bàn ăn đột nhiên yên tĩnh, ngoại trừ Đường Sâm còn tại ăn cơm bên ngoài, ngay cả Tiểu Loan Loan đều bị Đường La trong lời nói sát khí trấn trụ. Cái kia Đường Di hai tộc không phải đại chiến? Từ Xu Huệ không thể tưởng tượng nổi hỏi, nàng cảm thấy luôn luôn cơ trí Đường La không có khả năng nghĩ không ra tầng này.